Chương 1, chân vừa trượt xuyên qua thành ác độc nữ phụ Tô Xu lòng tràn đầy ai oán cảm thán nói, ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Cảm giác mình hoàn toàn chính là bị suy thần trò cuốn lên. Cũng đã 28 tuổi, nhưng thủy chung đều là lẻ loi một mình, ngay cả cái yêu đương đối tượng đều không có. Không dễ dàng khép cắn môi mua căn hộ, vốn muốn rốt cuộc có thể trải qua cuộc sống an ổn, nhưng ai có thể nghĩ đến, ở tân phòng và ở phía sau lần đầu tiên khi tắm, vậy mà lại phát sinh dạng này ngoài ý muốn. Nàng dưới chân mạnh vừa trượt, cả người nặng nề mà té ngã trên đất, cái hót truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng. Hoảng sợ bên trong, nàng vô ý thức vươn ra hai tay, muốn bắt lấy chút gì đến giữ vững thân thể, kết quả chỉ bắt đến một khối khăn tắm. Thế mà, hết thảy đều quá muộn, trước mắt nháy mắt trở nên một mảnh đen kịt, cả thế giới bắt đầu trời đất quay cuồng đứng lên. Đương Tô Xu mở mắt lần nữa thời điểm, phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi hoàn toàn dạng. Nàng kinh ngạc ngắm nhìn bốn phía, trong lòng dâng lên một cố dự cảm chẳng lành. Trải qua một phen quan sát cùng nhớ lại, nàng hoảng sợ ý thức được, chính mình vậy mà xuyên qua đến mấy ngày hôm trước ở cả chua trên trang web thấy bản kia mặt thế tiểu thuyết mặt thế chi yếu đối tiểu kiểu thê bên trong, hơn nữa còn biến thành cái kia có tiếng xấu, mọi người kêu đánh ác độc nữ phụ, đồng dạng gọi là Tô Xu. Nàng lặng lặng đứng lặng ở trước gương vương, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú mình trong kính. Chỉ thấy kia trong gương nữ tử dáng người nhỏ xinh, thân cao chừng sờ 162 cm tả hữu. Da thịt của nàng trắng nõn được phảng phất có thể lộ ra quang đến, tựa như dương chi bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn. Tấm kia khuôn mặt mượt mà đáng yêu, ngũ quan tinh xảo mà khéo léo, đúng như cục bột nếp bình thường làm người chịu mến. Nhất là đầu kia như thác nước buông xuống tóc dài, nồng đậm mà mềm mại, có chút xoắn ngọn tóc giống như hải tảo loại tùy ý tản ra, nhẹ nhàng vắt qua đầu vai nàng cùng phía sau lưng. Trong gương nữ tử tuổi trẻ mới 18 tuổi, nhớ tới chính mình xuyên đến trước kia độc thân 28 tuổi cảm thấy cũng là buồn bã lời. Tô Xu đột nhiên không có tâm tình đi thưởng thức như vậy xinh đẹp dung mạo, bởi vì nàng biết rõ, thân thể này nguyên bản chủ nhân tính tình nhưng là nổi danh ngông chiều tùy hứng. Nghĩ đến đây, Tô Xu không khỏi nhíu mày. Cứ việc nàng đã tinh tường biết được điểm này, nhưng nàng trong lòng âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể lại dựa theo nguyên lai nội dung cốt truyện phát triển tiếp, bằng không đợi chính mình chỉ có một con đường chết. Nữ phụ Tô Xu sinh ra ở một cái giàu có gia đình, phụ mẫu nàng hàng năm đều ở nước ngoài buôn ba bận rộn trên thương trường sự vụ, bọn họ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng sáng lập chứ danh Tô thị tập đoàn, ở toàn cầu cũng xếp hạng 5 người đứng đầu. Lại rất ít có thời gian có thể làm bạn ở bên người nàng. Đối với bọn hắn đến nói, cho nữ nhi phong phú đời sống vật chất điều kiện tựa hồ cũng đã đủ rồi. Bởi vậy, mỗi khi đối mặt Tô Xu thì bọn họ đều có thể làm thường thường chỉ là không ngừng mà đi trong tay nàng đưa tiền, dùng tiền tài để đền bù chính mình không thể tự mình chiếu cố hải tử trưởng thành mang đến quyết điểm. Thế mà, làm như vậy không có nhượng Tô Xu cảm nhận được chân chính yêu mến cùng che chở, ngược lại khiến cho nàng đang trưởng thành con đường thượng dần dần lạc mất phương hướng. Bởi vì trường kỳ khuyết thiếu đến từ cha mẹ chính xác dẫn đường cùng hữu hiệu quan thúc, Tô Xu dần dần trở nên càng ngày càng phong túng bản thân, cuối cùng dưỡng thành ngang ngược tùy hứng, ngang ngược vô lý tính cách đặc điểm. Ở trong trường học, Tô Xu luôn luôn lấy bản thân làm trung tâm, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Vô luận là lão sư hay là đồng học, chỉ cần một chút không thuận theo tâm ý của nàng, nàng liền sẽ đại phát tính tình, thậm chí không tiếc sử dụng một ít thủ đoạn cực đoan để đạt tới mục đích của chính mình. Ở nhà, nàng càng là vô pháp vô thiên, đối xử bảo mẫu người hầu hô đến kêu đi, hơi có bất mãn liền sẽ giận dữ. Tô gia trạch viện to lớn đồ sộ, khí thế bàng bạc đứng sừng ở một mảnh cây xanh thành bóng dâm lâm viên bên trong. Ngôi biệt thự này không chỉ chiếm diện tích rộng lớn, hơn nữa bên trong trang hoàng càng là xa hoa vô cùng, mỗi một nơi chi tiết đều hiện lộ rõ ràng chủ nhân tôn quý cùng tài phú. Thế mà, cứ việc biệt thự này như thế rộng lớn xa hoa, thường ngày lại cũng chỉ có mấy cái nghiêm chỉnh huấn luyện nữ hầu phụ trách hàng ngày dọn dẹp và chỉnh lý công tác, các nàng mặc thống nhất chế phục, động tác thành thạo mà ưu nhã qua lại từng cái phòng ở giữa. Ngoài ra, còn có một vị kinh nghiệm phong phú, thông minh lanh lợi tài giỏi quản gia thống ôm toàn cục, đều đâu vào đấy an bài ở nhà sự vụ lớn nhỏ, bảo đảm hết thảy đều có thể ngay ngắn rõ ràng một chuyện. Giờ phút này, Tô Xu đang lặng lặng đứng ở giữa phòng khách, trong đầu không ngừng nhớ lại trước sở đọc kia bộ đặc sắc tuyệt luân tiểu thuyết tình tiết. Theo tiểu thuyết miêu tả, tận thế hàng lâm ở năm 2066 ngày 14 tháng 4 một ngày này, không có dấu hiệu nào, trên bầu trời đột nhiên giáng xuống một hồi đen như mực mưa to. Những kia bất hạnh bị mưa xối ở ngực đám người sôi nổi bắt đầu phát sốt sinh bệnh, có ít người thậm chí bởi vậy biến thành khủng bố dữ tợn tăng thi, mà đổi thành một ít người may mắn thì tại trạng thái nạn này trung ngoại ý muốn kích phát ra đủ loại thần kỳ dị năng. Bộ tiểu thuyết này trong tồn tại một kiện cực kỳ trọng yếu bảo vật, một cái tinh mỹ tuyệt luân đế vương lục vòng tay. Nghe nói này chiếc vòng tay bên trong giấu giếm một cái to lớn vô cùng thần bí không gian, có thể tồn trữ đại lượng vật tư làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thế mà làm người ta tiếc hận là, lúc trước Tô Xu vậy mà yêu đương nao đem cái này hiếm có chân bảo làm như lễ vật đưa cho nam chủ Phó Hằng. Cha nam chủ chuyển giao cho nữ chủ Điền Ôn Đoán, kể từ lúc đó, có được vòng tay Điền Ôn Đoán liền giống như bật học bình thường, trong tận thế một đường vượt mọi chông gai, trải qua phong sinh thủy khởi sinh hoạt. Mà nguyên chủ bởi vì ghen tị nữ chủ, các loại làm yêu trừ thành nam nữ tình cảm công cụ người vẫn là khai quải công cụ người, cuối cùng bị ném vứt bỏ đến biệt thự bên trong chết đói. Nghĩ đến đây, Tô Xu vô ý thức lấy di động ra xem xét ngày, phát hiện khoảng cách đáng sợ mạn thế tiến đến chỉ còn lại ngắn ngủi một tháng thời gian. Ân, còn tốt, còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị. Nàng tự lẩm bẩm, nguyên bản ảm đạm vô quang song mâu nháy mắt tách ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, nàng không chút do dự cất bước hai chân, tựa mũi tên rời cung bình thường hướng tới trong biệt thự đặt kết an toàn phòng chạy như bay. Đến nơi sau, Tô Xu luống cuống tay chân mở ra kết an toàn, một trận tìm kiếm phía dưới, vậy mà thật khiến nàng cho tìm được trong truyền thuyết kia đế vương lục vòng tay. Chỉ thấy tay kia vòng tay toàn thân bích lục, lóng lánh trong suốt, tản ra mê người sáng bóng, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Tô Su kích động đến trái tim đập bịch bịch, nàng hít sâu một hơi, cắn chặt răng, tâm quét ngang, cầm lấy một bên tiểu đao nhẹ nhàng bạch một cái, đem ngón tay mình rạch ra một vết thương. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí bài trừ một giọt máu tươi, nhỏ ở vòng tay bên trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, liền ở máu tươi tiếp xúc được vòng tay nháy mắt, chuyện thần kỳ xảy ra. Vòng tay như là bị kích hoạt lên bình thường, tản mát ra một trận lục quang chói mắt, ngay sau đó, một cỗ cường đại lực lượng đem Tô Su gắt gao bọc lấy. Chờ hào quang biến mất về sau, Tô Su kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà tiến vào một cái thần bí trong không gian. Chương 2, hướng, tích chữ đứng lên Tô Su cẩn thận từng ly từng tí bước vào không gian kỳ dị, cảnh tượng trước mắt nhượng nàng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy chính trung ương, có một cái khéo léo đẹp đẽ linh tuyển, tựa như một viên rực rỡ minh châu khảm nạm tại cái này mảnh thần bí chi địa. Kia trong con suối, trong suốt thấy đáy nước suối ước chừng chỉ có một chén lớn nhiều như vậy, nhưng tản ra một loại làm lòng người say thần mê khí tức thần bí. Cổ hơi thở này giống như một tầng thật mỏng lụa mỏng, nhẹ nhàng mà bao phủ toàn bộ linh tuyển, khiến cho nó nhìn qua càng thêm mông lung mà mê người. Tô Su chậm rãi đến gần, hạ thấp người, cẩn thận tường tận xem xét chén kia chân quý nước suối. Xuyên thấu qua mặt nước, nàng phảng phất có thể nhìn đến ẩn chứa trong đó vô tận sinh mệnh lực cùng năng lượng cường đại, chúng nó giống như đàn vui thích nhảy tiểu tinh linh, chính không kịp chờ đợi muốn triển lãm mị lực của mình. Thế mà, thần kỳ như thế linh tuyển, lượng nước vậy mà như thế rất ít, thực sự là nhượng người cảm thấy tiếc hận không thôi. Tô Su trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu này linh tuyển có thể lớn hơn chút nữa, lại nhiều một ít thì tốt biết bao à. Nói vậy, có lẽ liền có thể phát huy ra càng kinh người hơn công hiệu đây. Nhưng dù vậy, nàng cũng biết rõ này một chén nhỏ linh tuyển giá trị tuyệt đối không cho phép khinh thường. Liền tại đây linh tuyển cách đó không xa, đứng sừng sững lấy một tòa khéo léo tinh xảo nhà gỗ. Nay tòa nhà gỗ tuy rằng không lớn, nhưng cho người ta một loại ấm áp cảm giác thư thích. Nó vách tường từ gỗ thô dựng mà thành, mặt trên bò đầy xanh biếc dây leo, giống như thiên nhiên tự tay hội chế một bức mỹ lệ bức tranh. Nhà gỗ bốn phía bao quanh một mảng lớn hoang vu ruộng đất, thổ địa khô nứt cằn cỗi, không có một tia sinh cơ. Tô Su nhưng là cái không hơn không kém lâu năm tiểu thuyết người yêu thích, đối với các loại kỳ diệu thiết lập cùng thần bí nguyên tố đều có xâm nhập hiểu rõ. Mà khi nàng phát hiện mình thân ở mặt thế bên trong thì cái này không gian thần kỳ linh tuyển nháy mắt trở thành nàng sinh tồn được chỗ mấu chốt. Bởi vì có nó, liền ý nghĩa nàng có khả năng tại cái này mảnh hoang vu, nguy hiểm trong thế giới trải qua tương đối dễ chịu sinh hoạt. Thế mà, muốn thực hiện cái mục tiêu này lại có một cái cực kỳ trọng yếu tiền đề, đó chính là nhất định phải xa xa tránh đi nam nữ chính. Nhớ lại trong tiểu thuyết tình tiết, Tô Su đột nhiên nghĩ đến nữ chính cho tới nay đều ở tận hết sức lực thu thập ngọc thạch. Như vậy có thể hay không chỉ cần có đầy đủ số lượng ngọc thạch, liền có thể thúc đẩy cái không gian này không ngừng thăng cấp đâu. Nếu quả thật là như vậy, vậy nhưng quá tuyệt vời. Chẳng qua trước mắt còn không phải lúc cân nhắc những thứ này, dù sao lập tức cấp bách nhất nhiệm vụ vẫn là trong tận thế sưu tập các loại cần thiết vật tư đến bảo đảm cơ bản sinh tồn nhu cầu. Nhưng dù có thế nào, về ngọc thạch cùng không gian thăng cấp ở giữa liên hệ đã thật sâu khắc ở Tô Su trong đầu, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp tiện tay đi thực thi cái kế hoạch này. Khoảng cách mặt thế hàng lâm chỉ còn lại ngắn ngủi một tháng thời gian, nay cấp bách đếm ngược thời gian nhượng Tô Su thần kinh thời khắc căng thẳng, không dám có chẳng sợ một tơ một hào lơi lỏng. Phải biết, Tô Su khác có thể không nhiều, nhưng tiền đây chính là nhiều đến không đếm được. Nguyên nhân chính là như thế, nàng nhanh chóng làm ra quyết sách, hướng Lý quản gia hạ liên tiếp quan trọng chỉ lệnh. Lý quản gia lập tức tay thu mua mấy nhà đại hình siêu thị, nhớ kỹ, quy mô càng lớn càng tốt. Tô Su mềm mại thanh âm vang lên đón lấy, nàng lại bổ sung, còn có chút thuốc này tiệm cùng quán lẩu, cửa hàng trà sữa cũng không thể bỏ qua, toàn bộ mua cho ta xuống dưới. Bản tiểu thư đều muốn, trong vòng 3 ngày làm tốt, không thì ngươi liền cúc trứng. À đúng, nếu cực phẩm ngọc thạch cũng giúp ta mua xuống. An bày xong siêu thị, tiệm thuốc cùng quán lẩu, cửa hàng trà sữa thu mua công việc về sau, Tô Su bắt đầu suy nghĩ mặt khác sinh hoạt nhu yếu phẩm dự trữ kế hoạch. Đối với xúc vật phương diện, nàng quyết định tự thân xuất mã. Vì thế, nàng mở ra hồng nhạc khảm mãn kim cương vỡ bảo mã qua lại thành thị các ngõ ngách, tìm kiếm thích hợp trại chăn nuôi cùng nông hộ, cùng bọn họ hiệp đảm mua các loại xúc vật công việc. Từ béo tốt dê bò lợn gà, đến dịu ngoan con thỏ bồ câu, chỉ cần có thể nghĩ tới, Tô Su đều không buông tha. Cùng lúc đó, các loại thực vật, trái cây hạt giống cũng là cực kỳ trọng yếu. Tô Su chạy tới các đại chợ nông dân cùng nghề làm vườn tiệm ở giữa, tỉ mỉ chọn đủ loại hạt giống. Vô luận là thường thấy rau dưa hạt giống như cải trắng, củ cải, cà chua, vẫn là quý hiếm hoa cỏ hạt giống cùng với các loại quả thụ hạt giống, nàng đều xem như chân bảo loại bỏ vào trong túi. Mỗi một lần mua đều là nghĩ tương lai còn có trái cây rau dưa trong lòng liền đắc ý. Lý quản gia hiệu suất làm việc quả thực vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, hắn liền thành công thu mua tam gia quy mô to lớn, khách hàng doanh môn đại hình siêu thị. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó lại đem tứ gia dược phẩm đầy đủ, xin ý thịnh vượng tiệm thuốc nhét vào trong túi. Ngoài ra, còn có 2 nhà bị thụ hoan nên quán lẩu cùng với ngũ gia khẩu vị độc đáo, nhân khí nổ tung cửa hàng trà sữa cũng bị thu nhập dưới trướng. Thực phẩm ngọc thạch vậy mà cũng thu mua 10 khối. Biết được tin tức này về sau, Tô Su lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức phân phó Lý quản gia an bài nhân thủ, cần phải nhượng sở hữu trong cửa hàng hàng hóa dự trữ được tràn đầy. Trên khóe miệng nàng dương, trong mắt lóe ra tự tin và kiêu ngạo hào quang, đối với Lý quản gia nói đến, "Hừ, mấy thứ này bản tiểu thư muốn lấy ra tặng người, thật tốt hiển lộ rõ ràng một chút ta hào phóng cùng khí phách." Tô Su lòng tràn đầy vui vẻ trở lại nàng kia xa hoa công chỗ phòng. Trong phòng trang sức tinh mỹ, hồng nhạt màn sa nhẹ nhàng phiêu động, mềm mại thảm nhượng người phảng phất đạp trên đám mây bên trên. Nàng bước nhanh đi đến đặt ngọc thạch địa phương, chỉ thấy Lý quản gia cung cung kính kính bảo vệ ở một bên, những ngọc thạch kia tản ra ôn nhuận sáng bóng. Tô Su cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy ngọc thạch, cảm thụ được trên ngọc thạch chuyển đến nhẹ nhẹ lạnh lẽo. Trong lòng nàng tràn đầy chờ mong, phảng phất sắp mở ra một hồi kỳ diệu mạo hiểm. Tô Su mềm mại bước đồng nói đến, Lý quản gia, ngươi có thể đi ra ngoài, giúp ta tìm mạch lìn đầu bếp làm một bàn đồ ăn. Nhìn xem Lý quản gia cung kính đáp ứng rời khỏi phòng, nàng nhanh chóng trở lại kia không gian kỳ dị nhập khẩu, hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Vừa tiến vào không gian, kia linh tuyển như trước lặng lặng chảy xuôi, trong suốt nước suối ở ánh mặt trời chiếu dọi xuống lóe ra một chút ngân quang. Tô Su đi đến linh tuyển bên cạnh, nhẹ nhàng mà đem ngọc thạch buông xuống. Nháy mắt, ngọc thạch phảng phất bị một cổ lực lượng thần bí hấp dẫn, hào quang chợt lóe, liền biến mất không thấy, bị không gian hoàn toàn hấp thu. Ngay sau đó, chuyện thần kỳ xảy ra. Linh tuyển tuyển nhãn bắt đầu chậm rãi mở rộng, nguyên bản như to bằng miệng chén tuyển nhãn, dần dần trở nên có chậu rửa mặt lớn như vậy. Nước suối sôi trào thanh âm cũng càng thêm trong trẻo dễ nghe, phảng phất tại hoan hô trận này biến hóa kỳ diệu. Mà cách đó không xa, nhà gỗ nhỏ cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản khéo leo tinh xảo nhà gỗ, vách tường tựa hồ ở có chút rung động, gỗ thô hoa văn càng thêm rõ ràng, phảng phất tại nói năm tháng câu chuyện. Nóc nhà cổ tranh cũng biến thành càng thêm dày hơn thật, cho người ta một loại càng kiên cố hơn cảm giác. Theo thời gian trôi qua, nhà gỗ nhỏ dần dần bị lớn, trở nên càng thêm rộng mở sáng sủa. Trong phòng bố trí cũng càng thêm tinh xảo, để một ít cổ xưa mà thần bí khí cụ, nhượng người tràn ngập tò mò. Tô Su đứng ở một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem này hết thảy. Trong lòng nàng dâng lên một cỗ mãnh liệt vui sướng cùng hưng phấn, nàng biết, cái không gian này còn có nhiều bí mật hơn chờ đợi nàng đi thăm dò. Chương 3, hướng, tích chứa đứng lên hai Tô Su mở ra kia chiếc lạc phong hồng nhạt khảm mãn chui siêu xe, ở trong thành đánh thẳng về phía trước, nàng đầy đầu góc đều là mỹ thực. Bún ốc kia độc đáo mùi thối cùng chua cay cảm giác, lẩu cay nồng đậm tư vị, cua xào cay ngon cùng nóng bỏng, tôm lớn xối dầu thuần hậu mùi hương, không một không cho nàng thèm nhỏ dãi. Nàng một cửa hàng tiếp một cửa hàng đi dạo, mỗi đến một chỗ đều muốn đem thích đồ ăn đóng gói mấy phần. Liên ở nàng ngăn như gió cuốn mua cuộc hành trình tiến hành được hừng hực khí thế thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là nữ phụ cái kia tiện nghi trà Tô Thanh Tử. Tô Thanh Tử thanh âm từ ống nghe truyền đến, "Su Nhi, ta nhìn ngươi gần nhất tiêu phí cực kỳ thường xuyên a, tiền còn hay không đủ hoa? Có cần hay không bà cho ngươi đánh chút tiền?" Tô Su sửng sốt một chút, không nghĩ đến cái này ở nước ngoài bận bịu sinh ý cha sẽ đột nhiên quan tâm tới chính mình tiêu phí. Không đợi Tô Su trả lời, Tô Thanh Tử giọng nói trở nên nghiêm túc, "Su Nhi, gần nhất bên ngoài không yên ổn, ngươi đừng có chạy lung tung, ngoan ngoãn ở trong nhà, biết sao?" Tô Su căng thẳng trong lòng, xem ra mặt thế bầu không khí thân ở nước ngoài phụ thân đã nhận ra. Trên miệng nàng đáp lời, biết ba. Nhưng tâm lý lại tại tính toán, thời gian không nhiều lắm, còn phải lại nhiều tích trữ chút vật tư mới tốt, nhất là đồ ăn, dù sao ở mặt thế, đồ ăn đó là sống tiếp mấu chốt. Cúp điện thoại, Tô Su nhìn đầy xe mỹ thực, đạp xuống chân ga, hướng về kế tiếp mỹ thực cứ điểm chạy tới, nàng muốn ở mặt thế tiến đến phía trước, đem không gian nhét đầy đường đường. Tô Su như cái cần cù óc mật, ban ngày xuyên qua ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ, không buông tha bất luận cái gì một nhà mỹ thực cửa hàng, đem bún ốc, lẩu cay, cua xào cay, tôm lớn xối dầu, chua cay cơm, gà chiên các loại mỹ thực hết thảy bỏ vào trong túi. Nàng bộ kia vì độn hóa liều lĩnh bộ dáng, phản phất mỹ thực chính là nàng ở mặt thế sinh tồn toàn bộ lực lượng. Mà ngay đêm đó màn hàng lâm, thành thị bị bóng tối bao trùm, Tô Su liền bắt đầu nàng một cái khác đại công trình. Tô Su bước chân vội vàng đi vào nhà mình thu mua siêu thị, trong mắt lộ ra một loại kiên định. Nàng biết rõ lương thực là mặt thế sinh tồn trọng yếu nhất, không nói hai lời liền bắt đầu hành động. Từng túi bột gạo tạp hóa giống như là đã có sinh mệnh, ở nàng dị năng dưới tác dụng, liên tiếp biến mất tại chỗ, vững vàng được thu vào trong không gian. Những tia gạo gói to chất đứng lên giống như tiểu sơn, bột mì nâng lên bột phấn tràn ngập trong không khí, từng thùng dầu ăn hiện ra sáng bóng, chúng nó đều là tương lai ngày trong hy vọng, là có thể chống đỡ đói khát kiên cố hàng rào. Thu phục lương thực về sau, Tô Su lại đem ánh mắt ném về phía đồ dùng hàng ngày. Giấy vệ sinh bị nàng bó lớn thu vào không gian, rất nhanh liền chồng chất thành một tòa mềm mại giấy sơn. Dầu gội, sữa tắm cái chai ở trong không gian xếp hàng, màu sắc rực rỡ trông rất đẹp mắt. Khăn mặt, bàn chải, kem đánh răng các loại đồ dùng hàng ngày cũng đều như thế không ít, này đó nhìn như bình thường đồ vật, ở mặt thế lại có thể cực đại an ủi lòng người, duy trì cơ bản nhất sinh hoạt tôn nghiêm. Đón lấy, Tô Su hùng hùng hổ hổ chạy tới tiệm thuốc. Ở trong hiệu thuốc, động tác của nàng nhanh chóng mà có thứ tự. Thuốc trị cảm, thuốc hạ sốt bị nàng bó lớn nắm lên, bỏ vào không gian. Các loại băng vải, tiêu độc dược thủy, y dụng mảnh vải chờ chữa bệnh đồ dùng cũng đều bị nàng từng cái lấy đi. Những thuốc này là cọng cỏ cứu mạng, tại cái kia tràn ngập nguy hiểm cùng đau sót trong tận thế, có chúng nó chẳng khác nào nhiều hơn mấy phần sinh tồn bảo đảm. Nhưng như vậy một ngày một đêm bận rộn, nhiều Tô Su mệt đến eo đều không thẳng lên được. Nằm ở hồng nhạt trên giường lớn, nàng đột nhiên nhớ tới trong không gian linh tuyển, từ được đến không gian đến bây giờ, nàng còn không có hưởng qua linh tuyển là cái gì vị đạo đây. Suy nghĩ cùng nhau, Tô Su xoay người liền tiến vào không gian. Nhìn chén kia khẩu lớn tuyển nhãn, trong suốt nước suối hiện ra thần bí sáng bóng, phản phất có vô tận ma lực. Nàng cầm ra một cái cốc thủy tinh, cẩn thận từng ly từng tí trang một ly, sau đó uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ đến, vừa uống xong linh tuyển, Tô Su bụng liền chuyển đến đau đớn một hồi. Nàng đau đến cong lưng, mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá, nàng rất nhanh nhớ tới tại cái khác trong tiểu thuyết từng nhìn đến cùng loại tình tiết, đây cũng là linh tuyển ở bài trừ trong thân thể tạp chất. Tuy rằng đau đớn có nhịn, nhưng nghĩ đến khả năng này sẽ khiến thân thể của mình trở nên càng tốt hơn, Tô Su khẽ cắn môi chờ đợi quá trình này kết thúc. Tô Su ở trong toilet lăn lộn một hồi lâu, mỗi một lần tiêu chảy đều giống như đem trong thân mình độc tố ra bên ngoài xua đuổi. Kia bài xuất đồ vật tản ra làm người ta buồn nôn ngủ, lại hắc vừa thối, toàn bộ toilet đều bị mùi vị này tràn đầy. Sắc mặt của nàng bởi vì đau đớn cùng mệt mỏi trở nên trắng bệch như tờ giấy, môi cũng mất đi huyết sắc, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kiên định. Theo tạp chất không ngừng bài xuất, nàng có thể cảm giác được trong cơ thể có một dòng nước ấm ở du tẩu, tựa hồ ở chữa trị cùng cường hóa lấy thân thể của nàng. Nguyên bản nhân quá mức mệt nhọc mà bắp thịt đau nhức dần dần chậm rãi, thân thể bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, tựa như có một cổ lực lượng vô hình đang chống đỡ nàng. Đương thân thể đau đớn rốt cuộc chậm rãi giảm bớt, Tô Su suy yếu từ toilet đi ra. Trên người nàng quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi, gắt gao dán tại trên người, nhưng nàng lại không để ý tới những thứ này. Thời khắc này nàng như là đã trải qua một hồi tẩy lễ, tuy rằng chật vật không chịu nổi, nhưng có một loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình biến hóa, làn da nàng trở nên càng thêm bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, phảng phất anh nhi mềm mại, nguyên bản nhân mệt mỏi mà có chút ảm đạm màu da hiện giờ tỏa ra một loại khỏe mạnh hường hào, liền giống bị ánh mặt trời hôn môi qua. Trong cơ thể tựa hồ có một dòng nước ấm đang chảy xuôi, nhượng nàng nguyên bản có chút căng thẳng cơ bắp triệt để trầm tĩnh lại, thay vào đó là một loại tràn ngập sức sống nhẹ nhàng cảm giác. Thị lực của nàng trở nên quá mức rõ ràng, xa xa trên giá sách tiểu tự đều có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo, góc tối ở trong mắt nàng cũng như ban ngày. Thính lực cũng biến thành nhạy bén vô cùng, nàng thậm chí có thể nghe được bên ngoài phòng gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc, thật giống như thai biến thành bén nhạy ra đạ. Tô Su thử hoạt động một chút thân thể, phát hiện mình lực lượng cùng tốc độ đều có rõ rệt tăng lên. Nàng nhẹ nhàng nhảy, vậy mà so dĩ vãng nhảy đến càng cao càng xa, hành động giống như quỷ mị nhanh chóng. Biến hóa như thế làm cho nàng đối với tương lai mặt thế sinh tồn nhiều hơn mấy phần tự tin, cũng làm cho nàng càng thêm may mắn chính mình có được cái này không gian thần kỳ cùng linh tuyển. Giờ phút này, Tô Su trong mắt lóe ra hào quang, nàng biết chính mình nhất định phải tăng tốc độ hóa tốc độ, lợi dụng được này đó ưu thế, ở mặt thế sắp tiến đến làm tốt vạn toàn chuẩn bị, sửa nguyên chủ kia vận mệnh bi thảm. Chương 04, nam nữ chính, các ngươi tốt nhất khóa chết. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, trong chớp mắt, nửa tháng thời gian liền vội vàng mà qua. Tô Su lặng lặng kiểm kê trong khoảng thời gian này thu hoạch, trong lòng vô cùng thỏa mãn, có tiền chính là tốt. Trong nửa tháng này, nàng ngựa không dừng vó vì sắp tới không biết làm chuẩn bị. Từng cái thành trấn chợ, dưới đất chợ giao dịch sở đều lưu lại nàng dấu chân. Vì sưu tập vật tư, nàng có thể nói là phí hết tâm tư, cơ hội chạy một lượt sở hữu có thể địa phương. Thế mà, súng ống đạn dược loại này tại bất luận cái gì địa phương đều thuộc về tuyệt đối vi phạm lệnh cấm vật phẩm, vô luận nàng như thế nào bắt hết bóc, dùng hết biện pháp, như trước không có đầu mối, không thể đem nhét vào trong túi. Bất quá, mặt khác vật tư ngược lại là 7-8 phần bộ được không sai biệt lắm. Nhất là những ngọc thạch kia, mỗi một khối đều lóng lánh trong suốt, ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ, phản phất tận chứa lực lượng thần bí. Nàng thu tập được ngọc thạch số lượng càng ngày càng nhiều, đến lúc cuối cùng một đám ngọc thạch bị để vào không gian về sau, chuyện thần kỳ xảy ra. Nguyên bản chỉ có to bằng miệng chén không gian, như là bị làm ma pháp bình thường, chậm rãi quyết trường, cho đến biến thành chậu khẩu lớn nhỏ. Trong không gian tòa kia tinh xảo tiểu thụ phòng cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nó không còn là khéo léo đẹp đẽ đan tầng bộ dáng, mà là biến hóa nhanh chóng, thành một tòa hai tầng lầu cao phòng ở có phong cách cổ xưa một chất cửa sổ, trên cửa sổ tựa hồ còn lưu lại thần bí hoa văn, phản phất tại nói cổ xưa câu chuyện. Chỉ là, có một điểm khiến Tô Su có chút phát sầu. Trong không gian thổ địa như trước khô nước hoang vu, như là một mảnh bị năm tháng quên đi sa mạc. Nàng thử đi thổ địa trong tới nước, được thủy vừa tiếp xúc mặt đất liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, phản phất bị cái gì lực lượng vô hình cắn ướt. Nàng cũng đếm thử dùng các loại công cụ lật tơi đất nhưng kia chút khô nước khe hở tựa như từng trương đói khát mồm to, vô tình cười nhạo cố gắng của nàng. Không có cách nào làm ruộng, liền ý nghĩa không thể có được ổn định nơi cung cấp thức ăn, này trong tương lai trong cuộc sống, khả năng sẽ trở thành một cái to lớn tai họa ngầm. Tô Su nhìn kia mảnh khô héo thổ địa, nghĩ ngọc thạch không được, tang thi không phải còn có tình hay sao? Đến thời điểm lại thử xem. Tô Su đang vì nghĩ không ra sự tình mà khó chịu, đơn giản không muốn. Miễn cưỡng nằm trên ghế salon, lúc này, chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, nàng vừa thấy ghi chú là người hầu một. Truyền được về sau, đối diện truyền đến lấy lòng thanh âm, "Tô đại tiểu thư, ngài mau tới trường học nha. Phó Hằng tên kia cùng Điền Ôn Loan cả ngày cùng một chỗ đến trường tan học đây. Điền Ôn Loan còn tới ở nói ngài không cẩn thận đợi nàng, hại cho nàng trẹo chân, còn nói bởi vì ngài ấy nấy mới không đến trường học, đây đều là nói lung tung đâu." Tô Su nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Nàng hồi tưởng trong sách nội dung cốt truyện cảnh tượng, Phó Hằng trên sân bóng chạy nhanh, chính mình lòng tràn đầy mong đợi cầm thủy chờ hắn kết cục, nhưng hắn lại không chút do dự tiếp nhận Điền Ôn Loan đưa tới thủy, nụ cười kia sáng lạn được chói mắt, phảng phất chính mình là không khí. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo Tô Su có thể nào không tức giận. Vì thế, sau khi tan học nàng xung động nhượng người hầu đem Điền Ôn Loan đưa đến sân thượng. Nhưng Điền Ôn Loan cũng không phải cái gì lương thiện, Tô Su tinh tường nhớ, Điền Ôn Loan ngã sấp xuống là chính nàng không cẩn thận, lại muốn nói xấu chính mình. Tô Su chau mày, đối nữ chủ Điền Ôn Loan Bạch Liên hắc tâm chán ghét. Cái này nhìn như nhu nhược nữ hải, tâm tư lại như này thâm trầm, vì giành được Phó Hằng đồng tình và hảo cảm, không tiếc hư cấu nói dối. Tô Su càng nghĩ càng giận, Phó Hằng quả thực thật quá ngu xuẩn. Kia Điền Ôn Loan vài câu nói dối, hắn liền toàn bộ tiếp thu, căn bản không quản chân tướng sự thật. Nữ phụ bỏ ra 2 năm chân tâm, lại là đưa tiền lại là đưa tài nguyên, được ở trong mắt hắn lại như này không đáng một đồng. Chính mình hiện giờ xuyên qua tới, cũng không muốn lại cuốn vào này hoang đường khúc mắc, bọn họ nam nữ chính liền nên gắt gao khóa chết. Đừng đến nữa trêu chọc nàng. Hừ, liền khiến bọn hắn tự biên tự diễn đi thôi, nàng muốn triệt để thoát khỏi này cục diện rối rắm. Tô Su suy tư một lát, quyết định vẫn là đi trường học một chuyến. Nam chủ nữ chủ vẫn là phải đi nhìn xem, thuận tiện về sau đi vòng. Tô Su đi tới trường học, xa xa liền có thể phát hiện ta là nam chủ quang hoàn Phó Hằng cùng Bạch Liên Hoa nhu nhược nữ chủ Điền Ôn Loan thân mật đứng chung một chỗ, hình ảnh kia đâm vào ánh mắt của nàng đau nhức, trong ánh mắt nháy mắt lóe qua một tia chán ghét, như là nhìn thấy gì mấy thứ bẩn thỉu. Phó Hằng vừa thấy được nàng, liền khí thế hung hăng chỉ trích đứng lên. Tô Su lại tỉnh táo dị thường, nàng có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Phó Hằng, thanh âm trầm ổn mạnh mẽ, "Phó Hằng, ngươi đừng nghe gió liền là mưa. Điên ôn đoán trèo chân không có quan hệ gì với ta, là chính nàng không đứng bước thế, đừng cái gì nước bẩn đều hướng trên người ta tặng." Mỗi một chữ đều ngữ khí tràn ngập khí phách, phản phất tại trong không khí gõ ra hỏa hoa. Nói xong, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía Điền Ôn Đoán, trong mắt sắc bén tượng hai thanh kiếm sắc đâm thẳng đi qua. Miệng của nàng môi run nhẹ nhẹ, đè nén nội tâm phẫn nộ, "Ngươi đừng giả bộ đáng thương, ta không phải ăn ngươi bộ này. Ngươi muốn hãm hại ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Bản tiểu thư, còn không đến mức dám làm không dám chịu. Ngươi thì tính là cái gì?" "Hả?" Ánh mắt kia như là muốn đem Điền Ôn Đoán nhìn thấu, đem nàng những kia âm u tiểu tâm tư đều bại lộ dưới ánh mặt trời. Tô Su song quyền nắm chặt, móng tay đều khắc vào lòng bàn tay, nàng đang cố gắng khắc chế chính mình, không cho phẫn nộ hoàn toàn bùng nổ. "Phó Hằng, ngươi liền hảo hảo cùng với Điền Ôn Đoán, tốt nhất khóa chết, bản tiểu thư bây giờ nhìn không được ngươi. Về sau nhìn đến bản tiểu thư đi vòng." "Hiểu." Phó Hằng nghe được Tô Su lời nói, cả người như bị sét đánh, sững sờ ở tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Su sẽ nói ra như vậy quyết tuyệt lời nói, hơn nữa, trước mắt Tô Su cùng hắn trong trí nhớ cô bé kia tựa hồ hoàn toàn khác nhau. Nửa tháng này không gặp, Tô Su tựa như một viên bị long đong trân châu bị trà lao đổi mới hoàn toàn, tách ra làm người ta đẹp mắt hào quang. Nàng kia da thịt trắng non phảng phất bị ánh trăng hôn môi qua, lộ ra một loại trong suốt huynh hướng cảm xúc, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, cơ hồ muốn hoảng hoa mắt của hắn. Trong ánh mắt nàng thiêu đốt ngọn lửa tức giận, nhưng này ngọn lửa ở nàng kia quyến rũ ánh mắt lưu chuyển tại, lại như là một loại khác dụ hoặc, nhượng Phó Hằng tâm không bị khống chế bắt đầu đập mạnh. Trong đầu của hắn hỗn loạn tương mừng, từng đối Tô Su loại kia như có như không khinh thị lúc này sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại khó diễn tả bằng lời tình cảm phức tạp. Hắn vẫn cho là Điền Ôn Đoán mới là cái kia có thể hấp dẫn hắn nữ hải, ôn nhu, ngọt, nhưng hiện tại hắn lại phát hiện, Tô Su xinh đẹp loại này cùng khí thế mang cho hắn trùng kích là mãnh liệt như thế. Hắn nhìn xem Tô Su quay người rời đi bóng lưng, kia dáng người thướt tha lại tràn ngập lực lượng, mỗi một bước đều giống như đạp trên tim của hắn bên trên. Hắn đột nhiên có chút hối hận chính mình trong khoảng thời gian này đối Tô Su hiểu lầm, hối hận chính mình dễ dàng bị Điền Ôn Đoán làm cho mê hoặc. Hắn muốn đuổi theo Tô Su, muốn giải thích, được hai chân lại bị găm trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng chạy càng xa, trong lòng dâng lên một cỗ chưa bao giờ có cảm giác mất mát. Đồng thời, hắn lại nhịn không được lại nhìn về phía Điền Ôn Đoán, trong lòng tín nhiệm đối với nàng cũng bắt đầu có một tia dao động. Chương 05, thần bí khí cụ Tô Su hừ nhẹ nhàng tiểu khúc, lại bước chân vào linh tuyển không gian. Nơi này hết thảy cũng như cùng lão hữu loại thân thiết, mỗi một nơi cảnh sắc đều tựa bức tranh ở trước mắt nàng triển khai, mỗi một lần tiến vào cũng có thể làm cho nàng lòng tràn đầy vui vẻ. Tòa kia hai tầng lầu nhà gỗ nhỏ tựa như một viên minh châu khảm nạm ở linh tuyển một bên, lặng lặng tản ra phong cách cổ xưa hơi thở, tựa như một vị trung thành người thủ hộ, chứng kiến cái không gian này yên tĩnh cùng thần bí. Nhà gỗ bên cạnh, nuôi dưỡng bỏ dê chúng nó nhàn nhã ăn từng đống thảo, con thỏ ở đống cỏ chung nhẹ nhót, gà vịt ở khắp nơi thong thả bước, sự tồn tại của bọn họ nhượng cái góc này tràn đầy sinh cơ, tựa như một cái loại nhỏ nông gia nơi vui chơi, phi thường náo nhiệt. Kỳ quái là, cứ việc có nhiều như vậy súc vật, toàn bộ không gian lại tràn ngập một loại thanh lãnh mùi hương. Hương vị kia như có như không, không phải mùi hoa, không phải đống cỏ, càng không phải là súc vật mùi, phản phất là cái không gian này bản thân phát ra độc đáo hơi thở. Nó quanh quẩn ở chóp mũi, làm cho tâm thần người yên tĩnh, phản phất tất cả phiền não đều có thể bị cỗ này mùi hương xua tan. Tô Su không kịp chờ đợi đẩy ra kia phiến có chút phong cách cổ xưa cửa gỗ, có két một tiếng, như là mở ra một cái dấu đầy bảo tàng bảo dương. Lầu một phòng khách để nàng tỉ mỉ chọn lựa nội thất, tấm kia mềm mại sofa, là nàng từ bên ngoài thế giới nghịch đến mỗi một lần ngồi lên đều cảm giác có thể xua tan tất cả mệt mỏi. Còn có góc hẻo lánh bộ kia tiểu thu thiền, dây thường thượng quấn vòng quanh một ít đáng yêu đóa hoa, nhẹ nhàng đẩy, liền mang theo một loại mộng ảo dao động. Nàng bước lên có chút lạc chi rung động thang lầu bằng gỗ, đi tới tầng 2. Tầng 2 tổng cộng có 3 cái phòng, nơi này mỗi một cái phòng đều có bất đồng bố trí, tràn đầy nàng phong cách cá nhân. Thế mà, ánh mắt của nàng luôn luôn không tự chủ bị trong nhà gỗ tại cái bàn kia hấp dẫn. Đó là một chương nhìn qua có chút tuổi đồ bàn, chất liệu dày, hoa văn trung tựa hồ cất giấu 5 tháng câu chuyện. Trên bàn phóng một cái khí cụ, tạo hình 10 phần độc đáo, khí tức thần bí đập vào mặt. Cái này khí cụ không lớn, lại có phức tạp mà tinh mỹ điêu khắc. Những kia điêu khắc hoa văn như là phù văn cổ xưa, Tô Su từng ý đồ nghiên cứu, lại không thu hoạch được gì. Nó mặt ngoài có một loại ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, ở linh tuyển không gian kia sáng dịu dịu bên dưới, lóe ra thần bí hào quang. Chỉ là, cái này thần bí khí cụ mỗi lần mở ra đều là trống rỗng. Điều này làm cho Tô Su vừa hoang mang lại mê muội. Tô Su cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái này khí cụ, lại cẩn thận tường tận xem xét. Nàng vuốt ve những kia điêu khắc, đầu ngón tay chuyển đến một loại kỳ diệu xúc cảm, phản phất này đó điêu khắc đang cùng nàng đối thoại. Nàng ý đồ từ những kia phù văn loại hoa văn trùng tìm đến một ít manh mối, tỉ như đây có phải hay không là một cái cần đặc biệt vật phẩm khả năng kích phát cơ quan, hoặc là cần đặc thủ chú ngữ khả năng mở ra thần bí không gian chứa vật. Tô Su ngồi ở bên cạnh bàn, nâng cầm lên, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào cái này thần bí khí cụ. Nàng bắt đầu suy đoán cái này khí cụ nguồn gốc, có lẽ là cái này linh tuyển không gian trước một vị chủ nhân lưu lại vật phẩm trọng yếu, chỉ là ở tháng năm dài đằng đẵng trong thất lạc bộ phận mấu chốt. Hay hoặc là, nó là cái không gian này sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại nào đó trung tâm vật, chỉ là còn chưa tới nó phát huy tác dụng thời điểm. Nàng quyết định không thể chỉ ở trong không gian nếm thử, lần sau đi ra thời điểm, muốn đi tìm một ít sách cổ hoặc là hướng một ít kiến thức rộng rãi người hỏi thăm cùng loại đồ án. Nói không chừng, ở nào đó gia tộc cổ xưa tàng thư các hoặc là nào đó ẩn cư trí giả chỗ đó, có thể tìm tới về cái này thần bí khí cụ dấu vết để lại. Tô Su đem khí cụ đặt về chỗ cũ, trong mắt lóe ra kiên định lại mong đợi hào quang. Nàng biết, cái này thần bí tồn tại nhất định có đặc thù ý nghĩa, mà nàng nhất định muốn cởi bỏ bí ẩn này để nhượng cái này chống dấu thần bí khí cụ thể hiện ra nó giá trị thực sự. Khoảng cách mặt thế chỉ có một cuối tuần, Tô Su trong lòng rõ ràng, thế giới sắp long trời lở đất. Nàng đem trong nhà người hầu còn có quản gia đều triệu tập. Đại gia trong khoảng thời gian này cực khổ, ta quyết định cho các ngươi thả cái nghỉ dài hạn. Tô Su nói, nhìn xem này đó thường ngày khuôn mặt quen thuộc. Đám người hầu hơi kinh ngạc, Lý quản gia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là cho các ngươi 2 tháng tiền lương. Tô Su đem chuẩn bị xong tiền phân cho bọn họ, ta đây, muốn đi ra ngoài du lịch một chuyến. Nàng dừng một chút, lại nói tiếp, các ngươi về nhà sau, tốt nhất ở nhà tích trữ một ít lương thực cùng thủy, càng nhiều càng tốt. Tô Su biết, chính mình chỉ có thể nhắc nhở đến nơi này tin hay không là bọn họ chuyện. Nhưng nàng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đem tin tức tiết lộ cho này đó vì nàng người phục vụ, hy vọng bọn họ có thể ở trong mặt thế nhiều một phần sinh cơ. Đám người hầu cùng quản gia rồi rít nói tạ sau liền rời đi. Tô Su nhìn trống rỗng nhà, bắt đầu vì chính mình tiếp xuống mặt thế sinh hoạt làm chuẩn bị. Nàng rất rõ ràng, một khi mặt thế tiến đến, cái này từng ấm áp nhà cũng sẽ trở nên nguy hiểm trùng điệp. Tô Su từng bước một đi đến tầng hầm ngầm, nơi này giống như là nàng vì mặt thế chế tạo một cái chỗ tránh nạn. Trong tầng hầm thiết bị tề toàn, máy phát điện an tĩnh chờ ở nơi hẻo lánh, đó là trong tận thế duy trì điện lực mấu chốt, ý nghĩa có thể có quang minh cùng ôn nhuận. Từng thùng nước tinh khiết sắp hàng chỉnh tề, ở thủy tài nguyên có thể thiếu thốn mặt thế, đây là sinh tồn bảo đảm. Phòng bếp đồ dùng đầy đủ mọi thứ, từ nồi niêu xong chảo đến đơn giản bếp nấu, có này đó, cho dù ở mặt thế cũng có thể miễn cưỡng duy trì ẩm thực. Tủ lạnh mặc dù bây giờ còn không có bắt đầu dùng, nhưng ở có điện lực thời điểm, có thể chữa tồn một ít dịch hư đồ ăn. Toàn bộ tầng hầm ngầm bố trí đến vô cùng thoải mái, Tô Su vốn chỉ muốn mặt thế tiến đến, liền ở nơi này trước cầu một đoạn thời gian. Tô Su vừa sửa sang lại vật tư, một bên ở trong đầu cắt tỉa kia làm nàng phẫn hận nội dung cốt truyện. Mặt thế bùng nổ về sau, đôi kia nam nữ chủ không biết làm sao lại đánh lên nàng biệt thự này, chủ ý nàng biết mình ở trong mắt bọn hắn là cái gì hình tượng, nung chiều lại không phân rõ phải trái, nhất là chính mình từng đối nam chủ kia gần như lấy lòng thái độ, càng làm cho bọn họ cảm thấy có thể tùy ý đắn đo chính mình. Nam chủ Phó Hằng, trong tận thế kích phát lôi hệ cùng hỏa hệ song dị năng, một chút tự trở thành trong mắt mọi người cường giả. Nữ chủ cũng không đơn giản, từ nàng nơi này cầm đi vòng tay có một cái không gian, còn nhượng nàng kích phát thủy hệ dị năng. Trong tận thế, thủy cùng năng lực công kích đều có bọn họ địa vị tự nhiên nước lên thì thuyền lên. Mà chính Tô Su đâu, tại bọn hắn trong chuyện xưa bất quá là cái đáng buồn nữ phụ. Cũng bởi vì nữ chủ nhìn trúng vòng tay của nàng, vụ trộm ám chỉ thích nam chủ liền tới muốn. Nữ phụ cái yêu đương não trực tiếp lấy xuống đưa cho nam chủ, cho dù như vậy nữ phụ ở trong mắt bọn hắn, cảm thụ căn bản không đáng giá nhất tới. Bọn họ còn mang đến mấy cái bạn học thời đại học, một chút tử, này nguyên bản thuộc về Tô Su chỗ tránh nạn trở nên chen lấn không chịu nổi. Những người đó ăn nàng chữa tồn đồ ăn, uống nàng chuẩn bị thủy, không có một tia ấy nấy. Càng làm cho Tô Su trái tim băng giá là, sau này nàng nóng dần lên, thân thể cực độ suy yếu. Nhưng bọn hắn đâu? Ở nơi này thời khắc sống còn, vậy mà bởi vì cảm thấy nàng là cái trói buộc, mặc kệ không để ý đi. Bọn họ đi thì đi thế nhưng còn đem tất cả đồ ăn đều mang đi. Tô Su phát ra sốt cao, không có khí lực đuổi theo, cũng không có biện pháp đi tìm ăn. Nàng liền như vậy ở đói khát cùng ốm đau trùng, sinh mệnh một chút xíu tan biến, cuối cùng đói chết ở nơi này từng nàng tưởng là có thể bảo mệnh tầng hầm ngầm. Tô Su nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Lúc này đây, nàng sẽ lại không nhượng dạng này bi kịch phát sinh. Nàng phải thay đổi mình cùng nữ phụ vận mệnh, không thể lại bị nam nữ chính tùy ý dẫm lên. Nghĩ đến mặt thế tiến đến về sau, Tô Su trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh. Nếu là nam chủ cùng nữ chủ lại đến, nàng cũng sẽ không lại mặc người chém giết. Nhất là cái kia điền ôn đoán, không có không gian dị năng, nhìn nàng còn như thế nào kiêu ngạo. Tô Su âm thầm siết chặt nắm tay, nàng đã không phải là từng cái kia mềm yếu có thể bắt nạt người, lúc này đây, nàng nhất định muốn hung hăng phản kích, làm cho bọn họ vì từng sở tác sở vi trả giá thật lớn. Nàng nhìn trong không gian vật tư, âm thầm thề, muốn lợi dụng hảo những tài nguyên này, trong tận thế sống thật tốt đi xuống, không hề trở thành bọn họ trong chuyện xưa vật hy sinh. Cho dù là tại cái này tàn khốc mặt thế, nàng cũng phải vì chính mình tranh ra một đầu sinh lộ. Chương 06, mặt thế nói trước. Khoảng cách mặt thế cũng chỉ thừa lại 3 ngày được Tô Su ở tầng ngầm trong lại vui sướng tựa thần tiên. Nàng vui ở thoải mái trong sofa, trước mặt trên bàn nhỏ phóng nóng hôi hổi bùn đúc, kia độc đáo hương vị bao phủ ở toàn bộ tầng hầm ngầm. Nàng một bên ăn như gió cuốn, một bên nhìn chằm chằm màn hình quét địch, nhìn đến đặc sắc ở còn nhịn không được bật cười. Ăn xong rồi, liền bắt đầu chơi trò chơi, ngón tay đang khống chế khí thượng linh hoạt nhấn. Đúng lúc này, thiện nghi cha Tô Thanh từ điện thoại gọi lại. Tô Su tiếp điện thoại, miệng còn lẩm bẩm, "Cha, làm gì nha?" Tô Thanh từ ở đầu kia điện thoại hỏi nàng, "Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài du lịch, bây giờ ở nơi nào đâu? Cũng đừng chạy loạn khắp nơi a." Tô Su tùy tiện viện lý do ứng phó xong. Tô Thanh Tử tiếp dặn dò, gần nhất thế đạo có chút loạn, ngươi liền ở trong nhà đợi, nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi liền thành thành thật thật đợi ở nhà, sẽ có người đi tìm ngươi. Tô Su ngoài miệng đáp lời, trong lòng lại nghĩ, ừ, ngươi lại không biết mặt thế muốn tới, nếu là thật gặp chuyện không may, có thể có người tới tìm ta mới là lạ. Bất quá nàng cũng không có phản bác, nói các ngươi ở nước ngoài cũng muốn chú ý an toàn, cũng tận lực thiếu ra ngoài, nếu có thể mau chóng về nước. Sau khi cúp điện thoại, Tô Su lại tiếp tục đắm chìm ở chính mình trong tiểu thế giới. Nàng cũng mặc kệ bên ngoài thế nào, ít nhất 3 ngày này, nàng muốn thư thư phục phục vượt qua. Trong tầng hầm dự trữ sung túc, có ăn có uống, còn có chơi vui nàng mới không nghĩ những kia phiền lòng sự đây. Dù sao mặt thế tới thì thế nào, cuối cùng này yên tĩnh thời gian, nàng phải thật tốt hưởng thụ, chờ hai nạn chân chính phụ xuống, lo lắng nữa những kia sinh tồn chuyện đi. Ban đêm, bốn phía yên tĩnh phải có chút quỷ dị, Tô Su nguyên bản thoải mái trạng thái bị thình lình xảy ra khó chịu đánh vỡ. Choáng váng đầu hoa mắt cảm giác như mãnh liệt như thủy triều hướng nàng đánh tới, nháy mắt che mất ý thức của nàng, cả thế giới phảng phất đều tại thiên xoay chuyển. Ngay sau đó, toàn thân cơ bắp truyền đến từng trận đau nhức, như là vô số cây châm đang đâm, mỗi một tấc da thịt đều đang kêu gào thống khổ. Tô Su vô ý thức sờ soạn một chút đầu góc của mình, nóng bỏng nhiệt độ nhượng trong lòng nàng giật mình, nàng biết chính mình nóng dần lên. Tại cái này mà thế buông xuống thời khắc mấu chốt, phát sốt không thể nghi ngờ là một cái nguy cơ to lớn. Không có chút nào do dự, nàng giáng chống đỡ thân thể, bằng vào ký ức cùng còn sót lại một chút thanh tỉnh, nhanh chóng tiến vào không gian. Không gian bên trong trước sau như một yên tĩnh mà thần bí, Tô Su tay run run rẩy đưa về phía gửi linh tuyển thủy địa phương, cầm lấy một bình. Nàng biết, này linh tuyển thủy là nàng hiện tại duy nhất cây cỏ cứu mạng. Lúc này, nàng cảm giác mình thân thể càng ngày càng nặng nề, ý thức cũng tại dần dần biến mất, loại kia sắp hôn mê cảm giác như hắc ám đại thủ, vô tình đem nàng đi trong vực sâu ném. Tô Su dùng hết chút sức lực cuối cùng, cầm trong tay linh tuyển thủy đi miệng đưa. Đương linh tuyển thủy nhập khẩu một khắc kia, một cỗ thanh lương ý nháy mắt tản ra, như là sa mạc khô khốc gặp trời hạn gặp mưa, cỗ kia thanh lương từ chỗ yết hầu bắt đầu, nhanh chóng đi khắp toàn thân. Mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang hoan hô nhảy nhót, nguyên bản hỏa thiêu một loại đau đớn cùng nóng bỏng nhiệt độ cơ thể tại cái này thanh lương an ủi hạ dần dần tối lui. Cỗ kia thanh lương giống như là sinh mạng lực lượng, lần nữa rót vào Tô Su trong thân thể, nhượng nàng nguyên bản như gió trong đến loại ý thức lại lần nữa bốc cháy lên. Cảm giác thoải mái tràn đầy nàng mỗi một cái thần kinh, đây là nàng hôn mê trước sau cùng ý nghĩ. Tại cái này thoải mái cùng an tâm xen lẫn kỳ diệu cảm thụ chung, Tô Su chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể cũng chậm tĩnh lại, lâm vào ngủ say. Đang ngủ, Tô Su thấy được một bức cảnh tượng đáng sợ. Đó là mặt thế sau thế giới, vô cùng tăng khốc. Trên ngã tư đường tang thi khắp nơi đi lại, chúng nó dương nhanh múa bước, bộ mặt dữ tợn, đến chỗ nào một đống hỗn độn. Mọi người hoảng sợ chạy trốn, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có vì một chút đồ ăn vung tay đánh nhau, có ôm chết đi thân nhân lên tiếng khóc nức nở. Mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tràn đầy tử vong cùng sợ hãi, những người sống sót tại cái này trong tuyệt cảnh gian nan dãy rủa, vì sống sót dùng hết tất cả biện pháp. Hình ảnh kia giống như đem lúa tạ hung hăng nện ở Tô Su trong lòng, nhượng nàng cho dù ở trong lúc ngủ mơ cũng cảm nhận được loại kia làm người ta hít thở không thông tuyệt vọng. Không biết ngủ bao lâu, Tô Su chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân cơ bắp như là bị hung hăng gõ đánh qua bình thường, đau nhức cảm giác xâm nhập mỗi một nơi. Bất quá, đầu ngược lại là không còn mê man nữa, đã bất nóng. Nàng chống thân thể ngồi dậy, chau mày, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Phát sốt. Đây cũng không phải là cái điểm tốt. Tại cái này mà thế sắp xảy ra đặc thù thời kỳ, bất kỳ cái gì một chút dị thường cũng có thể là tai nạn khúc nhạc dạo. Trong đầu nàng nháy mắt hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ, chẳng lẽ mà thế nói trước. Cái ý nghĩ này giống như lạnh băng xúc tu, gắt gao nhéo lòng của nàng. Tô Su nhanh chóng đứng dậy, ở trong không gian đơn giản thu thập một chút, chuẩn bị đi ra xem xét tình huống. Nàng mở ra tầng hầm ngầm môn, một cỗ áp lực không khí đập vào mặt. Trung quanh yên tĩnh có chút quá phận, thường lui tới còn có thể nghe được một ít nhỏ xíu ngoại giới tiếng vang, lúc này hoàn toàn biến mất. Nàng cẩn thận từng ly từng tí hướng tới biệt thự thượng tầng đi, mỗi một bước đều mang cảnh giác. Làm nàng đi vào phòng khách bên cửa sổ, xuyên thấu qua bức màn khe hở hướng ra phía ngoài nhìn lại, tâm mạnh trầm xuống. Xa xa, khói đặc lăn, ánh lửa ngút trời, thường thường truyền đến thê lương kêu thảm thiết. Tô Su siết thật chặt nắm tay, trong lòng lộn bộ một chút, xem ra mạt thế thật sự sớm tới. Nên đến vẫn phải tới, cố gắng nhượng chính mình bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ may mà giai đoạn trước chuẩn bị sung túc. Nàng nhớ tới phụ thân dặn dò, có người sẽ tìm đến nàng, nhưng hiện tại loại tình huống này, còn sẽ có người tới sao? Hay là nói, đây chỉ là phụ thân một bên tình nguyện. Tô Su hít sâu một hơi, nàng biết, không thể lại ủy lại người khác. Từ giờ trở đi, nàng muốn bằng cho bản thân mượn lực lượng tại cái này sớm đến trong mạt thế sinh tồn được. Nàng quay người rời đi bên cửa sổ, bắt đầu ở biệt thự bên trong tìm kiếm có thể gia cố phòng ngự công cụ, chuẩn bị nên đón sắp tới tàn khốc khiêu chiến. Chương 07, ngài nhân vật phản diện đã ôn lại thành phố S nơi nào đó bí ẩn phòng thí nghiệm dưới đất tầng 40, phản phất nhân gian luyện ngục. Nơi này một đống hỗn độn, trên vách tường, trên mặt đất, khắp nơi đều là bắn tung tóe máu cùng chân cụt tay đứt, máu tanh mùi vị gây mũi, làm người ta gần như buồn nôn. Ngọn đèn như quỷ hỏa loại lấp loé không yên, kia lúc sáng lúc tối ánh sáng tại cái này mảnh cảnh tượng thê thảm chung lay động, tăng thêm vài phần kinh dị. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Hắn như là từ vực sâu hắc ám đi tới tử thần, trên người tản ra từng tia linh khí, nhuộm nhiệt độ xung quanh tựa hồ cũng thấp xuống vài phần. Kia vai rộng bảng, hẹp gầy eo lưng cùng với hai chân phong dài, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, mỗi một bước đều mang một loại vận luật đặc biệt. Mặt hắn càng là tinh xảo được giống như thần linh, nhất là cặp kia đơn mắt phượng, khóe mắt nốt rồi tựa như vẽ rồng điểm mắt chi bút, vì hắn tăng thêm vài phần mị hoặc vừa thần bí khí chất. Hắn thân xuyên bờ lật trắng bốn nên là thánh khiết tượng trưng, nhưng lúc này mặt trên lây dính vết máu lại làm cho hắn thoạt nhìn giống như sa đoạn thiên sứ. Dù vậy, kia thân bờ lật trắng như cũng không thể che giấu trên người hắn cấm dục hơi thở, ngược lại ở huyết tinh cùng hỗn loạn bên trong tạo thành một loại cực hạn tương phản. Hắn đứng bình tĩnh tại kia, tựa một tòa lạnh băng pho tượng. Đôi mắt hiện ra hừng quang, kia quang tựa như trong bóng đêm hai điểm quỷ dị ngọn lửa. Hắn mặt vô biểu tình, chỉ là dùng kia ánh mắt lạnh như băng nhìn quét chúng quanh này thê thảm cảnh tượng. Hắn cảm giác mình đầu óc tựa một đoàn tương hồ, cái gì đều không nhớ rõ, đi qua hết thảy phảng phất đều bị lao đi. Thế mà có cái thanh âm vẫn luôn ở hắn trong đầu vang vọng, tựa như có người ghé vào lỗ tai hắn càng không ngừng nói nhỏ. Thanh âm kia khu xử hắn, khiến hắn đi tìm một người. Hắn không biết người kia là ai, là thân nhân, bằng hữu hay là địch nhân. Nhưng ý nghĩ này giống như liệu nguyên chi hỏa, ở hắn trống rỗng trong ý thức thiếu đốt, khiến hắn có hành động phương hướng. Hắn bước có chút máy móc bước chân, vượt qua trên đất chân cụt tay đứt, hướng về không biết đi, phản phất bị một cái vô hình tuyến lôi kéo. Tô Su bước chân có chút phù phiếm đi đến biệt thự tầng hầm ngầm, nàng nhìn thoáng qua thời gian, mới kinh ngạc phát hiện chính mình giấc ngủ này lại ngủ một ngày rưỡi, cả người liền giống bị tháo nước lực khí một loại suy yếu. Nàng nhíu nhíu mày, nàng tiện tay cầm ra không gian linh tuyển thủy bình, ngửa đầu uống một ngụm. Kia linh tuyển thủy như là có thần kỳ ma lực, theo yết hầu chảy xuống, chỗ đi qua, cảm giác mệt mỏi như thủy triều dần dần tối lui, nàng lúc này mới tỉnh lại quá mức như tới. Tô Su tựa vào thoải mái trên sofa, cảm giác bụng có chút đói bụng, nhưng nàng thật sự không có gì sức lực nấu cơm. Đột nhiên, ánh mắt của nàng nhất lượng, nhớ tới trước từ tiểu điểm cấp 5 sao sách về đồ ăn. Nàng ở một đống vật tư trong tìm kiếm một chút, rất nhanh liền tìm được những tia tinh mỹ cơ hội. Mở ra cơ hội, đồ ăn mùi thơm nước mũi mà đến, tại cái này tràn đầy mặt thế khẩn trương bầu không khí trong tầng hầm có vẻ hơi đột ngột. Tô Su ngồi ở trên ghế, bắt đầu ăn đứng lên, vừa ăn vừa lấy điện thoại di động ra quét Weibo. Này không nhìn không biết, vừa thấy giật mình. Trên Weibo tất cả đều là mặt thế tiến đến tin tức, các loại kinh dị video cùng ảnh chụp tràn đầy màn hình. Trên hình ảnh, Tang Thi Dương nhanh múa bước, kia màu nâu xanh lẳng ra, chống rông ánh mắt cùng tràn đầy vết máu miệng, thoạt nhìn đặc biệt khủng bố. Chúng nó đã hoàn toàn mất khống chế, ở thành thị các ngõ ngách điên cuồng cắn người. Trên đường cái hỗn loạn tương mừng, mọi người thất kinh chạy trốn, tiếng hô, tiếng kêu thảm thiết đan vào một chỗ. Thành thị đang tại chậm rãi luôn hãm, từng đường phố phồn hoa hiện giờ tràn đầy bỏ hoang chiếc xe cùng rác rưởi. Thương trường thủy tinh bị đập nát, bên trong thương phẩm tán lạc nhất địa. Những kia mang tính tiêu chí nhà cao tầng cũng không còn là an toàn tượng trưng, có chút tầng dưới chốt đã bị tang thi chiếm cứ, còn có chút đang tiêu đốt, khói đặc lan, che khuất bầu trời. Cửa bệnh viện càng là loạn thành một bầy, vô số người bị thương đang chờ đợi cứu trị, được nhân viên cứu hộ cũng tự thân khó bảo. Chính phủ cứu viện lực lượng đang cố gắng duy trì trật tự, được tang thi số lượng nhiều lắm, như là vô cùng vô tận thủy triều, một đợt tiếp một đợt đánh thẳng vào nhân loại phòng tuyến cuối cùng. Tô Su nhìn xem mấy tin tức này, mày càng nhíu càng chặt, trong tay đồ ăn cũng không có tư vị. Nàng biết, chính mình nhất định phải mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, cái này biệt thự tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là không phải kế lâu dài. Nàng phải nghĩ biện pháp tại cái này trong mặt thế sống sót, hơn nữa còn muốn sống đến càng tốt hơn, không thể bị những kia tang thi nuốt chửng lấy. Tô Su miễn cưỡng ngồi trên sofa, trong đầu rối bời. Nàng cố gắng nhớ lại từng biết được nội dung cốt truyện, những hình ảnh kia tựa như phim đèn chiếu đồng dạng ở trong óc nàng hiện lên, nhớ lại từng biết được nội dung cốt truyện. Nàng biết, ở mặt thế phát triển đến hậu kỳ thời điểm, sẽ xuất hiện một cái quy mô rất lớn an toàn căn cứ. Cái trụ sở kia giống như là trong bóng tối một tòa đảo hoang, gánh chịu lấy vô số người sống sót hy vọng. Được vừa nghĩ tới đây căn cứ người lãnh đạo là nam chủ Phó Hằng, Tô Su liền không nhịn được cho mày, lòng tràn đầy chán ghét. Tại cái kia trong căn cứ, nam chủ cùng nữ chủ giống như là hai viên chói mắt minh tinh, bị mọi người kính yêu cùng ủng hộ. Mọi người coi như bọn họ là cứu thế chủ đối đại giống nhau, đối với bọn họ nói gì nghe nấy. Được theo Tô Su, này hết thảy đều vô cùng giả dối cùng ghê tởm. Nàng tinh tường nhớ, tại bọn hắn cái gọi là huy hoàng phía sau, là vô số âm mưu cùng tính kế. Tô Su đột nhiên nghĩ đến, tại bọn hắn con đường đi tới bên trên, đã từng có một cái cường đại nhân vật phản diện, cho bọn hắn chế tạo phiền toái cực lớn. Cái kia nhân vật phản diện tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, vắt ngang ở nam nữ chính trước mặt, làm cho bọn họ sức đầu mẹ chán, vô kế khả thi. Phó Hằng cùng Điền Ôn Văn đã dùng hết các loại thủ đoạn, vẫn như cũ đối với này cái nhân vật phản diện không thể làm gì. Nếu không phải là cuối cùng cái này nhân vật phản diện chẳng biết tại sao đột nhiên biến mất, Phó Hằng cùng Điền Ôn Văn căn bản không có khả năng thành lập lên bọn họ hy vọng, cũng không có khả năng trong tận thế như thế thuận buồm xuôi gió. Cái này nhân vật phản diện gọi Lãnh Duệ Uyên, Tô Su trong lòng nói thầm tên này. Dưới cái nhìn của nàng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, có lẽ cái này Lãnh Duệ Uyên sẽ là chính mình một cái cơ hội. Nàng bắt đầu ở trong đầu phát họa Lãnh Duệ Uyên hình tượng, tuy rằng nàng chưa từng thấy qua hắn, nhưng có thể để cho nam nữ chính như thế nhức đầu người, nhất định có phi phàm năng lực. Hắn có lẽ có lanh khốc ánh mắt, lực lượng cường đại cùng hơn người trí tuệ, có thể tại cái này trong mặt thế nhấc lên sóng to gió lớn. Tô Su kiên định nghĩ có cơ hội nhất định tìm đến nhân vật phản diện Lãnh Duệ Uyên, cái này nhân vật phản diện đùi ổn định. Chương 08, ha ha nội dung cốt truyện nhất định phải đi. Một Phó Hằng lôi kéo Điền Ôn Đoán một đường chạy như điên, phía sau là hỗn loạn sân thể dục cùng kia chút dương nhanh múa bước tăng thi. Bọn họ thật vất vả vọt vào trường học nhà ăn, kia phiến nặng nghề môn tại bọn hắn sau lưng đóng lại, tạm thời đem nguy hiểm cách trở bên ngoài. Điền Ôn Đoán còn tại run nhẹ nhẹ, Phó Hằng đem nàng ôm vào trong ngực, ý đồ nhượng nàng bình tĩnh trở lại. Lúc này, hắn hai cái huynh đệ kia bạn cùng phòng cũng chạy tới. Vương Thích Phong là cái mặt con nít, bộ dáng kia tựa như cái ngoan ngoãn chó con, nhưng hiện tại chó con trên mặt cũng tràn đầy khẩn trương. Ánh mắt hắn trợn tròn lên, ngực phập phồng không biết, nhưng ở nhìn đến Phó Hằng cùng Điền Ôn Đoán về sau, vẫn là cố gắng lộ ra vẻ tươi cười. Một người khác là Đường Hắc Kim, hắn một đầu xám tóc lộ ra đặc biệt chói mắt, cả người lưu manh mười phần. Bất quá giờ phút này, hắn kia ngày xưa không bị trói buộc cũng thiếu vài phần, chỉ là cho mày, trong ánh mắt để lộ ra một tia nghiêm trọng. Đại gia thoáng thở phào, Phó Hằng nhìn hắn nhóm, trước tiên mở miệng, chúng ta phải thương lượng một chút kế tiếp làm sao bây giờ, tình huống này so với chúng ta tưởng tượng muốn không xong. Vương Thích Phong nuốt nước miếng, thanh âm còn có chút phát run, chúng ta phải tìm cái an toàn hơn địa phương a. Này nhà ăn tuy rằng tạm thời an toàn, nhưng là không phải kế lâu dài a. Đường Hắc Kim ở một bên gật đầu, không sai, hơn nữa chúng ta phải tìm chút vũ khí, không thể cứ như vậy bàn tay trần mà đối diện những quái vật kia. Phó Hằng trầm tư một lát, nói, trường học kho hàng có lẽ có thể sử dụng đồ vật, như là côn đồng linh tinh chúng ta trước tiên có thể đi xem. Điền Ôn Đoán lúc này cũng chấn định chút, nói, còn có đồ ăn, chúng ta được dự trữ đầy đủ đồ ăn, nhà ăn nơi này có không ít, nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp cùng mang theo. Đại gia sôi nổi gật đầu, Vương Thích Phong nói, chúng ta đây đạt được vừa tăng ca, hai người đi tìm vũ khí, hai người ở chỗ này sửa sang lại đồ ăn thế nào. Phó Hằng nhìn đại gia, được, ta cùng Đường Hất Kim đi tìm vũ khí, Thích Phong ngươi cùng Ôn Đoán ở chỗ này trước tiên đem đồ ăn sửa sang một chút, tìm chút thuận tiện mang theo đóng gói. Nói làm liền làm, Phó Hằng cùng Đường Hất Kim cẩn thận từng ly từng tí mở ra phòng ăn cửa sau, hướng tới kho hàng phương hướng sờ soạn. Dọc theo đường đi, bọn họ tận lực tránh đi tang thi có thể xuất hiện địa phương, bước chân rất nhẹ. Mà tại trong canteen, Vương Thích Phong cùng Điền Ôn Đoán cũng không có nhàn rỗi, bọn họ đem có thể tìm tới bánh mì, xúc xích nướng chờ đồ ăn đều tập trung lại, dùng gói to trang đứng lên. Vương Thích Phong biên làm việc vừa nói, Ôn Đoán, ngươi đừng sợ, có chúng ta ở đây. Điền Ôn Đoán mỉm cười, ân, ta biết, hiện tại chúng ta được đoàn kết lại. Một bên khác, Phó Hằng cùng Đường Hất Kim thành công tới kho hàng, bên trong có chút hỗn độn, nhưng bọn hắn vẫn tìm được mấy cây thô gậy gỗ cùng mấy cái xẻng sắt. Mấy thứ này ở bình thường thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ở này mà thế, đều là có thể bảo mệnh ra hỏa. Bọn họ cầm lên những vũ khí này, nhanh chóng đi nhà ăn phản hồi, chuẩn bị cùng ông Thích Phong, Điền Ôn Đoán hội hợp, cùng nhau thương lượng kế tiếp rời đi trường học lộ tuyến. Dù sao, bọn họ không thể vẫn luôn chờ ở nơi này, được tìm kiếm một cái chân chính an toàn chỗ dung thân. Nhìn xem Phó Hằng cùng Đường Hất Kim sau khi trở về, Điền Ôn Đoán ánh mắt có chút lấp lánh, bên trong lại cất giấu trong nháy mắt hung ác nham hiểm, nhu nhu nhược nhược nhìn về phía Phó Hằng. Do dự một chút mới mở miệng nói, ta có một cái đề nghị, có cái tương đối an toàn địa phương, chỉ là. Phó Hằng ca ca, như vậy khả năng sẽ làm có ngươi. Phó Hằng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đội vàng hỏi nói, nơi nào? Hiện tại chỉ cần có thể an toàn, không có gì khó xử không làm khó. Một bên Vương Thích Phong cùng Đường Hất Kim cũng đều đem ánh mắt ném về phía Điền Ôn Đoán, trong mắt tràn đầy chờ mong. Điền Ôn Đoán hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, là Tô Su nhà biệt thự. Nhà các nàng chỗ kia bốn phía đều không có gì người, an toàn lũy thừa được cao. Hơn nữa trong nhà nàng khẳng định tích trữ thật nhiều đồ ăn đây. Nghe được Tô Su tên này, Phó Hằng sắc mặt hơi đổi. Điền Ôn Đoán nhìn xem Phó Hằng biểu tình, lại nói tiếp, Phó Hằng ca ca, kỳ thật Tô Su tốt vô cùng. Ta biết nàng có đôi khi điêu ngoa tùy hứng, còn luôn một bộ không coi ai ra gì bộ dạng, thế nhưng nàng đối với ngươi nhưng là một tấm chân tình a. Nói đến chỗ này, Điền Ôn Đoán hốc mắt phím hồng, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào. Phó Hằng trầm mặc trong đầu hiện ra Tô Su bộ dạng. Cái kia luôn luôn hô to, tùy ý làm bậy nữ hải, mỗi lần nhìn đến hắn thì trong mắt lại luôn là không giấu được tình yêu. Nhưng hắn đối Tô Su, cũng chỉ có bất đắc dĩ cùng một tia phiền chán. Điền Ôn Đoán nhìn xem Phó Hằng không nói lời nào, nước mắt nhịn không được chảy xuống. Nàng nghĩ thầm Phó Hằng không thích Tô Su, được tại cái này mà thế, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, dù sao Phó Hằng không có khả năng nhượng Tô Su cái kia tiểu tiện nhân cấp đi, như vậy đi còn có thể kích thích một chút Tô Su cái này dã man đại tiểu thư. Nàng xoa xoa nước mắt, nhẹ nói, Phó Hằng ca ca, ta biết ngươi không thích nàng, nhưng hiện tại chúng ta không khác lựa chọn tốt hơn. Chúng ta nếu là đi nơi đó, không chỉ có chỗ trốn, còn có ăn, nói không chừng có thể chống được cứu viện đến đây. Vương Thích Phong cũng tại một bên phụ hòa nói, đúng vậy à, Phó Hằng, bây giờ không phải là suy nghĩ có thích hay không thời điểm, chúng ta phải sống sót à. Đường Hất Kim nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra du côn cười, đây đúng là cái hảo biện pháp, Tô Su nhìn thấy chúng ta đi tìm nàng khẳng định thật cao hứng, đặc biệt gặp được ngươi, Phó Hằng. Phó Hằng trong mày, trong lòng mười phần rối rắm. Hắn biết Điền Ôn Đoán bọn họ nói đúng, được vừa nghĩ đến muốn đi Tô Su nơi đó, hắn đã cảm thấy trong lòng chợt tràn ngập phiền muộn. Hắn không nghĩ đối mặt Tô Su kia ghê tởm tình cảm, đặc biệt lần trước nhìn thấy trong nội tâm nàng có chút nói không rõ cảm giác. Điền Ôn Đoán nhìn thấu Phó Hằng rối rắm, nàng lôi kéo Phó Hằng cánh tay nói, Phó Hằng ca ca, chúng ta có thể cùng Tô Su thật tốt nói, chúng ta cũng không phải ở không, chúng ta có thể bảo hộ nàng a, hiện tại tất cả mọi người cần lẫn nhau dựa vào, ta nghĩ nàng sẽ rõ. Phó Hằng thở dài một hơi, nhìn xem Điền Ôn Đoán kia tràn đầy chờ mong lại dẫn nước mắt mặt, chậm rãi nhẹ gật đầu, được rồi, chúng ta đây liền đi thử xem. Chỉ là hy vọng không cần cho đại gia mang đến nhiều hơn phiền toái. Điền Ôn Đoán mím khóc mỉm cười, nàng biết mục đích đã đạt đến hơn nữa đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Không biết Tô Su nhìn thấy bọn họ tìm nàng là biểu tình gì. Chân kỳ đợi đâu? Phó Hằng ánh mắt kiên định nói, nếu đã quyết định đi tìm Tô Su, chúng ta liền không thể trì hoãn. Đại gia trước tiên đem bụng lấp đầy, sau khi cơm nước xong nghỉ ngơi một lát, khôi phục chút thể lực. Mọi người sôi nổi gật đầu. Bọn họ ở trong căn tin đơn giản ăn vài thứ, không khí có chút nặng nề, mỗi người đều đang vì tiếp xuống hành trình lo lắng. Sau bữa cơm, Phó Hằng tiếp nói ra, đại gia nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đợi lát nữa còn muốn đi đường. Chính hắn thì bắt đầu kiểm tra lên hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm tạm thời không có nguy hiểm. Vương Thích Phong cùng Đường Hất Kim tựa vào sát tường, nhắm mắt dưỡng thần, ý đồ giảm bớt khẩn trương thần kinh. Điền Ôn Đoán cũng tại một bên điều chỉnh hô hấp, nhượng chính mình bình tĩnh trở lại. Không qua bao lâu, Phó Hằng đánh thức mọi người, đến, chúng ta đem vật tư trang hảo, chuẩn bị xuất phát. Ban đêm nguy hiểm nhiều lắm, chúng ta nhất định phải trước khi trời tối tới Tô Su nơi đó, không thì tang thi vào ban đêm càng phát triển, chúng ta thì phiền toái. Đại gia nhanh chóng hành động, đem tìm được đồ ăn, thủy cùng giản dị vũ khí cẩn thận từng ly từng tí đóng gói tốt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên quyết, chuẩn bị bước vào này tràn ngập không biết lữ trình. Chương 09, ha ha nội dung cốt truyện nhất định phải đi. Hai Tô Su nằm ở dưới đất phòng tấm kia hồng nhạt thoải mái trên giường lớn, bốn phía yên tĩnh phải có chút áp lực. Trong đầu nàng không ngừng lẩn quẩn một ý niệm, mặt thế đã nói trước, chính mình đã bị sốt. Đột nhiên, nàng như là bị điện giật bình thường đạn ngồi dậy, một cái kinh người ý nghĩ xông lên đầu, bản thân có hay không có dị năng. Nàng đội vàng nhắm mắt lại, hết sức chăm chú cảm thụ thân thể của mình, không buông tha bất luận cái gì một tia biến hóa rất nhỏ. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này yên lặng, mỗi một lần hô hấp đều trở nên nặng nề mà rõ ràng. Sau một lát, nàng đã nhận ra khác thường, một loại cảm giác kỳ diệu ở trong cơ thể lan tràn. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh khoảng 10 mét trong phạm vi tất cả động tĩnh, tựa như cho mình trang một cái bán kính 10 mét radar, cho dù là cực kỳ hơi nhỏ thanh âm hoặc động tĩnh đều không trốn khỏi cảm giác của nàng. Đúng lúc này, nàng ngạc nhiên phát hiện trong tay phải xuất hiện một vòng lục quang. Lục quang kia dịu dàng mà ôn nhuận, tựa như trong mùa xuân nhất tươi mới mầm non, tản ra sinh cơ bừng bừng. Tô Su trong lòng hơi động, âm thầm suy đoán đây có lẽ là hệ chữa trị dị năng. Vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nàng không chút do dự xoay người tiến vào không gian. Linh truyền truyền nhãn trậu khẩu lớn nhỏ tại trung ương ảo ạt chảy xuôi, phát ra thanh thúy tiếng vang, xung quanh vật tư trồng chất như núi, tản ra nhàn nhạt sáng bóng. Nàng ở nơi hẻo lánh bắt đến một cái tiểu bạch thỏ, tiểu gia hỏa ở trong tay nàng run rẩy. Tô Su cắn chặt răng, cầm lấy tiểu đao ở chân thỏ thượng bạch một đạo khẩu tử, máu tươi lập tức rỉ ra, con thỏ đau đến liều mạng dãy rủa. Tô Su vội vàng đem tay phải lục quang bao trùm ở trên miệng vết thương, khẩn trương nhìn chằm chằm. Thân kỳ một màn xảy ra, kia miệng vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại, nguyên bản giữ tận miệng vết thương nhanh chóng thu nhỏ miệng lại, vậy kết, bóc ra, cuối cùng liền một chút vết sẹo đều không có lưu lại, tiểu bạch thỏ lại bắt đầu vui vẻ đứng lên. Tô Su mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Tô Su sửa sang lại một chút chính mình thực lực, trước mắt chính mình có được linh tuyển không gian, bên trong này vật tư phong phú được giống như cái bảo tàng, mặt khác vật tư chính mình dùng lời nói cả đời đều dùng không hết. Hiện tại còn kích phát tinh thần dị năng cùng hệ chữa trị dị năng, tựa như ở hắc ám trong mặt thế đốt sáng lên hy vọng cây đuốc. Tô Su làm xuyên việt giả, vẫn luôn như là bèo trôi không dễ, ở nơi này xa lạ lại tàn khốc trong thế giới hoảng loạn. Nàng biết rõ đây là trong sách thế giới, nhưng trong này nguy hiểm lại chân thật như vậy, mỗi một cái không biết đều giống như trong bóng tối lơi dao, lúc nào cũng có thể cướp đi tánh mạng của nàng. Thế mà, tình huống lần này có biến hóa. Tay nàng nắm linh tuyển không gian, đó là nàng tại cái này mà thế bảo tàng, bên trong vật tư là nàng sinh tồn bảo đảm. Càng trọng yếu hơn là, nàng lại kích phát hai cái dị năng. Tinh thần dị năng nhượng nàng có thể thấy rõ quanh thân nguy hiểm, phản phất vì chính mình bệnh một trường báo động trước chi võng. Hệ chữa trị dị năng thì giống như một chùm hy vọng chi quang, không chỉ có thể chữa khỏi đau sót, càng là nàng tại cái này trong mặt thế đặt chân lực lượng. Giờ phút này, Tô Su mới rốt cuộc có một tia an ổn cảm giác. Nàng cảm giác mình có lẽ thật có thể ở nơi này trong sách thế giới thật tốt sinh hoạt tiếp tục, không hề chỉ là bổ nhiệm bận bài bố con kiến, mà là có năng lực sửa chính mình cùng nữ phụ vận mệnh. Ở phía này thiên địa có một chỗ cắm rủi. Liên ở Tô Su còn đắm chìm vào chính mình kia có thể nói nghịch thiên dị năng cùng thần kỳ không gian, vì chính mình rốt cuộc có được tại cái này mà thế sinh tồn tư bản mà âm thầm vui sướng, thì tầng hầm ngầm phía trên truyền đến một trận rất nhỏ tiếng ồn. Tô Su trong lòng giật mình, lập tức tập trung tinh thần, phát động tinh thần dị năng đi tra xét. Này một cảm giác, nàng không khỏi trong lòng cười khổ, hảo gia hỏa. Ha ha, này nội dung cốt truyện là nhất định phải đi đúng không? Nên đến vẫn phải tới. Trong phòng khách, nam chủ Phó Hằng mang theo nữ chủ Điền Ôn Loan cùng với Vương Tích Phong, Đường Hất Kim hiện thân. Phó Hằng, cái này phản phất kèm theo quang hoàn nam nhân, cho dù thân ở mặt thế, một đường mệt mỏi, đầy người chật vật không chịu nổi, vẫn như cũ tản ra một loại làm người ta mê mội đẹp trai. Hắn kia thâm thúy đôi mắt giống như trong trời đêm ngôi sao sáng nhất, cho dù che một tầng cho bụi cùng mệt mỏi, cũng khó nén này hào quang áo ánh, sống mũi cao thẳng bên dưới, có chút mím môi môi mang theo một loại quật cường cùng kiên nghị, kia hình dáng rõ ràng gương mặt, mỗi một nơi đường cong đều hiện lộ rõ ràng nam tính mị lực. Tại cái này tối tăm mà tràn ngập mặt thế hơi thở trong phòng khách, hắn tựa như một chùm sáng chiếu sáng xung quanh khói mù. Điền Ôn Loan chim nhỏ nép vào người loại gắt gao sát bên Phó Hằng, nàng kia ngập nước trong mắt to tràn đầy đối Phó Hằng ỉ lại, phản phất Phó Hằng chính là nàng tại cái này trong mặt thế toàn bộ dựa vào. Nàng kia có vẻ xốp xếp sợi tóc rũ xuống hai má hai bên, tăng thêm vài phần nhu nhược đáng thương ý nhị, tựa như một đóa ở trong cuồng phong lay động lại ngoan cường nở rộ kiều hoa. Vương Thích Phong thì giống một cái cảnh giác mai con, ánh mắt của hắn cẩn thận đảo qua phòng khách mỗi một cái nơi nhỏ lánh, không buông tha bất luận cái gì một tia khả nghi dấu hiệu. Hắn kia thanh tú mặt con nít nhân khẩn trương mà có chút chấp nhận, môi khẽ cắn, hai tay không tự chủ nắm chặt góc áo, mỗi một cái động tác tinh tế đều để lộ ra nội tâm hắn bất an. Mà Đường Hất Kim đâu, cái này tùy tiện ra hỏa, trong tay nắm chặt một cái từ bên ngoài nhặt được hình thù kỳ quái ra hỏa, còn thường thường tượng vùng tuyệt thế bảo kiếm đồng dạng ở không trung vung hai lần. Bộ dáng kia phảng phất đồ chơi này có thể giúp hắn đánh lui tất cả nguy hiểm. Hắn kia nhuộm sám tóc có chút hỗn độn, lại cũng vì hắn tăng thêm vài phần không bị trói buộc lưu manh. Bọn họ mấy người ở trong phòng khách thấp giọng trò chuyện với nhau, Phó Hằng trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm đang giảng giải bước tiếp theo kế hoạch, những người khác đều hết sức chăm chú nghe, thường thường gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tô Su ở tầng ngầm trung chậm rãi nắm chặt nắm tay, nàng xem trên tay tản ra dịu dàng lục quang dị năng, lại nghĩ đến cái bọc kia mãn vật tư không gian, như là trong bóng đêm bắt được cây cỏ cứu mạng, trong lòng dần dần có chút lực lượng. Nàng hít sâu một hơi, tự nói với mình không thể hoảng sợ, tại cái này tàn khốc mặt thế, mỗi một cái quyết định cũng như cùng tồn tại bên vách núi đi lại, một bước vô ý, đó là vạn kiếp bất phục, nàng nhất định phải cẩn thận làm việc. Tô Su trong lòng có chút phức tạp, nàng biết những người này ở trong nguyên thư bận mệnh, cũng biết bọn họ cùng chính mình khúc mắc. Nàng không biết bọn họ đến sẽ cho chính mình mang đến cái gì, là trợ lực vẫn là phiền toái. Nhưng mặc kệ như thế nào, tại cái này mặt thế bên trong, người với người gặp nhau có lẽ đều là sự an bài của vận mệnh. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị đi đối mặt này đó quen thuộc lại xa lạ người. Dù sao, hiện tại nàng có đầy đủ lực lượng, vô luận là dị năng của mình vẫn là không gian, đều để nàng có tin tưởng tại cái này phức tạp trong cục thế ứng phó tự nhiên. Chỉ là, nàng vẫn là không nhịn được cảm thán, này nội dung cốt truyện tựa như một đôi bàn tay vô hình, đẩy mọi người đi về phía trước, mà bọn họ chỉ có thể ở này mà thế trên sân khấu sắm vai hảo chính mình nhân vật. Nàng từ tầng hầm ngầm chậm rãi đi lên, mỗi một bước đều mang một tia kiên quyết. Làm nàng xuất hiện ở phòng khách trước mặt mọi người thì trong phòng khách không khí nháy mắt trở nên thế nhị, ánh mắt mọi người đều ném về phía nàng, một hồi chuyện xưa mới sắp tại cái này mà thế trong biệt thự triển khai. Chương 10, cầu bản tiểu thư. Tô Su bước chân nhẹ nhàng chậm rãi từ tầng hầm ngầm đi lên, mỗi một bước đều mang một loại khác vật luật, phản phất đây không phải là ở nguy cơ tứ phía mặt thế, mà là ở tham gia một hồi hoa lệ yến hội. Làm nàng xuất hiện ở phòng khách thì tựa như chói mắt quang đột nhiên chiếu vào này tràn đầy cho bụi cùng chật vật không gian. Nàng mặc thơm thơm tiểu mới bộ đồ, y phục kia tính chất vừa thấy liền cực kỳ hoàn mỹ, cắt may vừa người, đem nàng mềm mại dáng người hoàn mỹ phát họa ra tới. Quần áo bên trên không có chút nào vết bẩn, sạch sẽ giống như mới từ thời thượng tú trận lấy ra bình thường, tản ra một loại điệu thấp mà xa hoa hơi thở. Dưới chân giày cao gót càng là vì nàng tăng thêm vài phần cao quý, gót giày cùng mặt đất tiếp xúc phát ra thanh thúy thanh vang, tại cái này yên tĩnh trong phòng khách đặc biệt rõ ràng, giống như là một bài độc đáo nhạc chương. Nàng cả người đều tỏa ra mê người mị lực, mềm mại đáng yêu được giống như từ trong tranh đi ra tiên tử. Tóc mềm mại rũ xuống bả vai hai bên, mà đầu kia thượng mang lấp lánh tỏa sáng phấn kim cương con thỏ loại hình tóc, càng là vẽ rồng điểm mắt chi bút. Ở ánh sáng lờ mờ bên dưới, phấn kim cương chiết xạ ra năm màu sặc sỡ quang mũi nhọn, nhượng nàng xem ra tựa như mộng viễn vương trong nước tiểu công chúa. Trái lại Phó Hằng bốn người bọn họ, giờ phút này lộ ra vô cùng chật vật. Phó Hằng quần áo bên trên tràn đầy lỗ rách cùng vết bẩn, đó là một đường cùng nguy hiểm cận chiến dấu vết lưu lại, tóc cũng có chút lộn xộn, nhưng cho dù như vậy, hắn đẹp trai trung vẫn mang theo một loại kiên nghị. Điền Ôn Đoán nguyên bản tinh xảo trang dung đã dùng, quần áo cũng bẩn thỉu, trong ánh mắt lộ ra mệt mỏi. Vương Thích Phong cùng Đường Hất Kim cũng không tốt đến nơi đâu, hai người mặt xám mày cho, trên người còn mang theo một ít chảy ra. Điền Ôn Đoán vừa nhìn thấy dạng này Tô Su, trong lòng ghen tị chi hỏa xẹt một chút liền bốc lên, ngọn lửa kia ở trong mắt của nàng thiêu đốt, cơ hồ muốn lý trí của nàng thôn vệ. Nàng làm sao có thể dễ dàng tha thứ Tô Su vào thời điểm này còn như thế chói lọi. Nàng cắn môi, ở trong lòng âm thầm căm hận. Được giây lát, nàng lại tại trong lòng an ủi mình, liền tính ngươi Tô Su là có tiền có thế đại tiểu thư thì thế nào? Hiện tại nhưng là mà thế, ngươi những kia quần áo đẹp đẽ, sang quý trang sức đều vô dụng, không có nam nhân bảo hộ ngươi, ngươi chính là cái gì đều không làm được phế vật. Nàng nghĩ, khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái hơi mang mỉm cười dễ cận. Nàng nhìn về phía Phó Hằng, hy vọng từ Phó Hằng trong mắt nhìn đến đối Tô Su khinh thường, có thể khiến nàng thất vọng là, Phó Hằng ánh mắt thật bình tĩnh, chỉ là mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ không có tượng nàng như vậy ghen tị và ác ý. Điền Ôn Đoán trong lòng có chút không vui, âm thầm nắm chặt nắm tay, tại cái này mà thế tâm tình rất phức tạp chung, nàng đối Tô Su chán ghét lại thêm vài phần. Tô Su lại không có nhận thấy được Điền Ôn Đoán cảm xúc, nàng đứng ở nơi đó, ánh mắt theo số đông người trên thân từng cái đảo qua, trong ánh mắt mang theo một loại xem kỹ, phản phất tại lần nữa đánh giá này đó đột nhiên xâm nhập nàng lãnh địa người. Tay nàng nhẹ nhàng nuốt ve cái tóc, phấn kim cương hào quang ở đầu ngón tay của nàng lấp lánh, tựa như nàng giờ phút này phức tạp mà thần bí tâm tư. Điền Ôn Đoán nhìn xem Tô Su, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác che lấp, theo sau trên mặt lập tức hiện ra điểm đạm đáng yêu đáng thương bộ dáng. Nàng khẽ cắn môi, trong mắt nổi lên nước mắt, mềm mại nói ra, Tô Su, chúng ta thật sự không phải là cố ý xâm nhập nơi này, bên ngoài thật sự đáng sợ, khắp nơi đều là tang thi, chúng ta cũng là thật vất vả mới chạy trốn tới nơi này. Phó Hằng ca ca chỉ là tưởng bảo hộ chúng ta. Tô Su khẽ nhíu mày, nhìn xem Điền Ôn Đoán bộ này bạch liên hoa bộ dạng, trong lòng dâng lên một trận phiền chán. Giọng nói của nàng lãnh đạm đáp lại, đó là các ngươi sự, không có quan hệ gì với ta. Nơi này là chỗ của ta không chào đón các ngươi. Điền Ôn Đoán trong mắt nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, phản phất một giây sau liền muốn rớt xuống, nàng thút thít nói, Tô Su, ngươi làm sao có thể ác tâm như vậy đâu? Đại gia ở trong tận thế cũng không dễ dàng, chúng ta vốn hẳn nên giúp đỡ cho nhau nha. Ngươi xuyên được sạch sẽ như vậy xinh đẹp, nhất định có rất nhiều biện pháp bảo vệ mình, nhưng chúng ta thật sự cùng đường. Tô Su cười lạnh một tiếng, giúp đỡ cho nhau. Thử, đừng ở chỗ này giả mù sa mưa. Ta có ta sinh tồn chi đạo, nhưng không tính toán mang theo các ngươi này đó trói buộc. Điền Ôn Đoán bị Tô Su lời nói đâm đến, trong mắt lóe lên một tia oán hận, nhưng rất nhanh lại bị ủy khuất che giấu. Nàng lôi kéo Phó Hằng cánh tay, làm nũng nói, Phó Hằng ca ca, ngươi xem Tô Su nàng. Chúng ta thật không có ác ý, nàng lại nói chúng ta như vậy. Phó Hằng vô Điền Ôn Đoán tay, nhìn về phía Tô Su, trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn, Tô Su, ngươi chớ quá mức, Ôn Đoán chỉ là tại cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ta quá phận. Tô Su nở nụ cười, trong tươi cười tràn đầy khinh thường, đến cùng là ai quá phận? Chưa cho phép liền xông vào địa bàn của ta, còn muốn nhượng ta hỗ trợ. Thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Phó Hằng, Điền Ôn Đoán, mấy người các ngươi muốn lưu lại cũng không phải không thể. Tô Su thanh âm thanh thúy lại lạnh băng, như mùa đông gió lạnh loại thấu xương, bất quá, được cầu bổn đại tiểu thư. Nếu là bổn đại tiểu thư tâm tình tốt đâu, liền lưu lại mấy người các ngươi hầu hạ. Không thì, các ngươi liền cút đi ra. Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng đùa bỡn trên tóc kia lóe sáng phấn kim cương con thỏ loại hình tóc, động tác kia phảng phất tại cường điệu chính mình ưu việt. Phó Hằng sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm, hắn cắn chặt hàm răng, trong lòng dâng lên một trận phẫn nộ. Hắn nắm chặt nắm tay, khớp xương ngón tay nhân dùng sức mà chấm nhận, phảng phất tại cực kỳ gắng sức kiềm chế tâm tình của mình. Điền Ôn Đoán thì là đầy mặt ủy khuất, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, nàng cắn môi, thân thể khẽ run. Nàng dùng kia nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn Tô Su, chúng ta thật là không có biện pháp. Bên ngoài đáng sợ, tang thi khắp nơi đều là, chúng ta một đường chạy trốn tới nơi này, đã tinh bị lực tẫn. Nói, nàng phù phù một tiếng quỳ xuống, quỳ gối hướng về phía trước vài bước, lôi kéo Tô Su làm bẫy, Tô Su, van cầu ngươi, nhượng chúng ta ở lại đây đi, chúng ta sẽ thật tốt hầu hạ ngươi. Tô Su nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vòng trào phúng cười. Tô Su trong lòng âm thầm hừ nói, liền ôn ngoãn, ngươi bộ này giả mù sa mưa bộ dạng thật là khiến người buồn nôn, tưởng lại như vậy liền có thể đả động ta. Liên ngươi này bản lĩnh, còn muốn cầu ta? Đừng coi ta là ngốc tử. Mấy người khác đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Vương Thích Phong cau mày, muốn nói gì lại nuốt trở vào. Đường Hắc Kim thì là vẻ mặt giận dữ, trong ánh mắt lộ ra bất mãn. Phó Hằng hít sâu một hơi, đi về phía trước một bước, Tô Su, ngươi không nên quá đáng. Chúng ta chỉ là hy vọng có thể có cái địa phương an toàn, mọi người cùng nhau vượt qua cái cửa ải khó khăn này, mà không phải đến thụ ngươi vũ đủ. Tô Su cười lạnh một tiếng, thử, Phó Hằng, đây là chỗ của ta, ta quyết định. Không nghĩ cầu ta, liền lập tức lăn. Trong mắt nàng lóe qua một tia quyết tuyệt, không có chút nào muốn nhượng bộ ý tứ. Lúc này, ngoài cửa sổ truyền đến tang thi kia làm người ta sợn tóc gáy tê hống thanh, như là đang vì trận này xung đột nhạc đệm. Phong gào thét mà qua, thổi đến bức màn bay phất phới, toàn bộ phòng khách không khí gần trường tới cực điểm, phảng phất một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Mà Tô Su như cũng ngồi ở chỗ kia, thần sắc lạnh lùng chờ đợi Phó Hằng lựa chọn của bọn hắn. Chương 11, đùa các ngươi chơi. Phó Hằng hít sâu một hơi, cố gắng áp chế nội tâm phẫn nộ cũng có đủ. Hắn buông lòng ra nắm chặt quả đấm, chậm rãi buông xuống cái kia đã chạm đến tay nắm cửa tay. Hắn biết, một khi đi ra cái cửa này chờ đợi bọn họ rất có thể là tử vong, vì các đồng bạn tính mệnh, hắn không thể không ép dạ cầu toàn. Hắn xoay người, trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lại nhìn về phía Tô Su. Tô Su, chúng ta xin lỗi ngươi, là chúng ta quá lỗ mãng. Chúng ta thật không có địa phương khác có thể đi, van cầu ngươi nhượng chúng ta ở lại đây đi. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gian nan bài trừ. Điên Ôn Loan thấy thế, cũng đội vàng leo đến Tô Su bên chân, khóc đến càng thêm thê thảm. Tô đại tiểu thư, là chúng ta sai rồi, ngươi đại nhân có đại lượng, không nên cùng chúng ta tính toán. Chúng ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi có thể thu lưu chúng ta. Nàng vừa nói, một bên càng không ngừng dập đầu, chán rất nhanh liền sưng đỏ đứng lên. Vương Thích Phong cùng Đường Hắc Kim tuy rằng đẩy mặt không tình nguyện, nhưng là theo ăn nói khép nép nói, Tô Su, chúng ta biết sai rồi, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Tô Su có chút nhíu mày, khoe miệng như cũ treo kia mặt trào phúng cười, nàng hưởng thụ loại này trưởng không hết thể cảm giác. Ồ, hiện tại biết cầu ta, các ngươi vừa mới cốt khí đâu? Phó Hằng cắn môi một cái, Tô Su, chúng ta bây giờ là đang cầu ngươi, không để cho chúng ta cầu xin trở nên không đáng một đồng. Chúng ta nguyện ý hầu hạ ngươi, nghe theo ngươi hết thể an bài, chỉ cầu ngươi có thể cho chúng ta một cái chỗ dung thân. Tô Su trầm mặc một hồi, như là đang cố ý tra tấn sự kiên nhẫn của bọn hắn. Sau đó, nàng chậm rãi nói ra, nếu các ngươi có thành ý như vậy, ta đây liền tạm thời thu lưu các ngươi. Bất quá, các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu là có một chút nhượng ta không hài lòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Phó Hằng đám người như chút được gánh nặng, tuy rằng trong lòng tràn đầy bị khuất, nhưng là chỉ có thể yên lặng tiếp thu. Bọn họ biết, tại cái này mà thế, sinh tồn mới là trọng yếu nhất, mà bây giờ, bọn họ không thể không ăn nhờ ở đậu, chịu đựng Tô Su ngạo mạn cùng làm có dễ, chỉ hy vọng tương lai còn có cơ hội thay đổi này hết thảy. Tô Su mang theo Phó Hằng, Điền Ôn Đoán đám người đi qua một cái tối tăm hành lang, sau liền đến tầng hầm ngầm. Ngọn đèn nhất lượng, mọi người thấy bên trong là cái công trình đầy đủ hết không gian. Nơi này bị Tô Su biến thành rất xa hoa thoải mái, sofa mềm hồ hồ đặt ở đó, bàn ghế cũng đều có. Phòng bếp đồ dùng cái gì cần có đều có, máy phát điện cũng có, thậm chí còn có lều trại này đó cầu sinh dùng đồ vật. Bất quá tầng hầm ngầm chỉ có 3 cái phòng, địa phương khác đều tràn đầy phong các loại vật phẩm, nhìn ra được Tô Su vì tại cái này mà thế có cái tốt chỗ an thân, là xuống công phu rất lớn đến chuẩn bị những thứ này. Gian phòng này ta ngủ, mặt khác 2 gian 4 người các ngươi thích hợp. Tô Su chỉ 2 cái phòng, giọng nói như trước lãnh đạo, nhưng so với trước cả vũ lấp miệng em, nhiều một tia bàn ân ý nghĩ. Phó Hằng 4 người hai mặt nhìn nhau, trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ tại cái này nhìn như có chỗ cải thiện dưới tình cảnh, một chút dịu đi một chút. Dù sao, tại cái này mà thế bên trong, có cái an ổn chỗ dung thân đã thuộc không dễ. Các ngươi trước đi tắm rửa thay quần áo, thôi chết. Tô Su cao mày, che mũi nói. Điền Ôn Đoán mặt hơi đỏ lên, bọn họ đoạn đường này đảo vòng, sắp thật sớm đã chật vật không chịu nổi. Vài người đi vào phòng tắm, ấm áp thủy vẩy lên người, phảng phất rửa đi một ít mệt mỏi cùng sợ hãi. Thay xong quần áo về sau, bọn họ lại xuất hiện ở Tô Su trước mặt, cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nơi này chỉ có mì tôm, các ngươi ăn cái này đi. Tô Su đem mấy thùng mì tôm ném ở trên bàn, rau dưa trái cây cùng loại thịt là của ta, đừng đánh chủ ý. Phó Hằng nhìn xem mì tôm, trong lòng tuy có bất mãn, nhưng vẫn là yên lặng gật đầu. Bọn họ thật sự quá đói, giờ phút này có thể có đồ ăn đã không sai rồi. Vài người lang thôn hổ yết ăn lên mì tôm đến, bộ dáng kia như là hồi lâu chưa từng ăn sói đói. Cơm nước xong, Tô Su ánh mắt rơi trên người Điền Ôn Đoán, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, "Điền Ôn Đoán, ngươi cho chúng ta biểu diễn cái tiết mục đi." Điền Ôn Đoán sững sờ, có chút không biết làm sao. "Tô Su, ta không quá biết." Thanh âm của nàng mang theo một tia ngượng ngùng cùng khó xử. "Ừ, nhượng ngươi biểu diễn ngươi liền bày tỏ diễn, coi như là các ngươi ở nơi này một điểm nhỏ là thú, trêu chọc các ngươi, ngươi có thể thế nào?" Tô Su tựa vào trên sofa, cứ như không cười nhìn xem nàng. Phó Hằng nhướng mày, vừa muốn nói chuyện, Điền Ôn Đoán lại kéo hắn lại, "Phó Hằng ca ca, không quan hệ, ta thử xem." Phó Hằng nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Điền Ôn Đoán kéo hắn một cái góc áo, ý bảo chính mình không có việc gì. Điền Ôn Đoán hít sâu một hơi, đứng dậy, "Kia, ta đây cho đại gia kể chuyện cười đi. Hứa Tiên cho lão bà mua một cái mũ đội đầu, Bạch Nương Tử đeo lên sau liền chết ta, bởi vì đó là định vị, ép, lười mũ. Chê cười nói xong, chỉ có Phó Hằng cùng hai người khác miễn cưỡng cười cười, Tô Su lại cười nhạo một tiếng, đây coi là cái gì chê cười, thật nhàm chán. Điền Ôn Đoán có chút lúng túng đứng ở nơi đó, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Vương Thích Phong nhìn không được Tô Su, ngươi chớ quá mức, Ôn Đoán đã rất nỗ lực. Tô Su lại chẳng hề để ý, ta chính là muốn nhìn các ngươi nghèo túng bộ dạng như thế nào, không phục. Không khí một chút tử vừa khẩn trương đứng lên, Phó Hằng đứng lên, đi đến Điền Ôn Đoán bên người, vô nhẹ nhẹ nàng bờ vai, không sao, Ôn Đoán, ngươi nói được rất tốt. Sau đó hắn nhìn về phía Tô Su, Tô Su, chúng ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, hy vọng ngươi không nên quá khó xử chúng ta. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này sống sót, không có muốn cùng ngươi đối nghịch. Tô Su nhìn xem Phó Hằng, trong lòng khẽ động, Phó Hằng trong ánh mắt có mệt mỏi, đành chịu, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại cứng cỏi. Nàng quay đầu, thử, lần này coi như xong, về sau các ngươi cũng phải nghe lời của ta. Nói xong, nàng xoay người trở về phòng mình, lưu lại Phó Hằng bọn họ ở phòng khách. Điền Ôn Đoán nhào vào Phó Hằng trong ngực khóc lên, Phó Hằng ca ca, ta thật tốt sợ hãi, ta không nghĩ còn như vậy bị khi dễ. Phó Hằng nhẹ nhàng nuốt ve tóc của nàng, đừng sợ, Ôn Đoán, chúng ta trước tiên ở nơi này ổn định lại nghĩ biện pháp. Vương Thích Phong cùng Đường Hất Kim cũng đi tới, bốn người ngồi trên sofa, nhìn trần nhà, trong lòng đều tràn đầy đối với tương lai mê mang. Chương 12, trong bóng đêm đi trước Phó Hằng bốn người bọn họ rất nhanh liền đem phòng phân phối xong, Vương Thích Phong cùng Đường Hất Kim ở một gian, Phó Hằng thì cùng Điền Ôn Đoán ở một gian. Không thể không nói, Tô Su nhà tầng hầm ngầm hai cái này phòng, trang hoàng được kêu là một cái xa hoa thoải mái, tựa như tiểu điểm cấp 5 sao phòng dường như. Phó Hằng sau khi trở lại phòng, nhìn xem Điền Ôn Đoán, rất tự nhiên nói ra, ngươi là nữ hài tử, ngủ trên giường đi, ta ngủ sofa là được. Điền Ôn Đoán ngẩng đầu nhìn Phó Hằng, môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có lên tiếng, chỉ là khẽ gật đầu. Phó Hằng nằm trên ghế salon, nhìn trần nhà, suy nghĩ lại bay xa. Hôm nay nhìn đến Tô Su một khắc kia, hắn cũng cảm giác nàng cùng trước kia rất khác nhau. Trước kia Tô Su, chỉ cần vừa thấy được hắn, liền sẽ giống con vui sướng chim nhỏ đồng dạng chạy như bay lại đây, trong ánh mắt cũng chỉ có một mình hắn, ánh mắt kia sáng lấp lánh, như là ẩn giấu vô số viên ngôi sao. Thời điểm đó Phó Hằng chỉ cảm thấy khó chịu, ở trong mắt hắn, Tô Su tựa như một khối ném đều không ném bỏ được thuốc cao bôi trên da chó, mặc kệ hắn đi đến chỗ nào, nàng đều có thể xuất hiện, khiến hắn tránh không kịp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tô Su nhìn hắn ánh mắt tựa như đang nhìn một cái người xa lạ, thậm chí so người xa lạ còn không bằng, cũng chỉ là rất bình thản quét mắt nhìn, không dư thừa chút nào tình cảm. Hơn nữa, Phó Hằng không thể không thừa nhận, hiện tại Tô Su trở nên đẹp quá, loại kia mị không phải loại kia trương dương diễm lệ, mà là một loại từ bên trong ra ngoài phát ra mê người khí chất. Nhất cử nhất động của nàng, một cái nhăn mày một nụ cười đều giống như mang theo một loại ma lực, hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hôm nay lại nhìn thấy Tô Su thời điểm, Phó Hằng tâm vậy mà không bị khống chế đập mạnh đứng lên, cái loại cảm giác này tựa như có một cái mai con ở trong lòng đi loạn. Đây là hắn chưa từng có, hắn có chút bối rối, cũng có chút không biết làm sao. Hắn chính không minh bạch vì sao lại có phản ứng như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Tô Su thay đổi sao? Hay là nói, hắn kỳ thật vẫn luôn không có thực sự hiểu rõ qua nàng đâu. Phó Hằng quay đầu, nhìn đã nằm ở trên giường Điền Ôn Đoán, nàng an tĩnh nhắm mắt lại, như là đã ngủ. Nhìn xem Điền Ôn Đoán điểm tĩnh khuôn mặt, Phó Hằng như là bị kéo về thực tế, hắn hít sâu một hơi, cố gắng nhượng chính mình viên kia rối loạn bất an tâm bình tĩnh trở lại. Hắn tự nói với mình, không thể lại muốn những thứ này loạn thất bát tao, Điền Ôn Đoán cần chính mình. Trước mắt bọn họ thân ở như vậy đặc thù hoàn cảnh, có chuyện trọng yếu hơn muốn đi suy nghĩ, tỉ như thế nào ở nơi này tầng hầm ngầm càng tốt sinh tồn được, mà không phải bị này đó khó hiểu cảm xúc chi phối. Hắn nhắm hai mắt lại, ý đồ nhượng chính mình chìm vào giấc ngủ, được trong đầu vẫn là không ngừng hiện ra Tô Su bộ dạng, trong chốc lát là đi qua cái kia cuốn hắn Tô Su, trong chốc lát lại là hiện tại cái này mỹ lệ lại xa lạ Tô Su. Hắn trở mình, điều chỉnh một chút tư thế, hy vọng có thể đem những ý niệm này đều bỏ ra, dần dần, ở loại này xoắn xuýt trong suy nghĩ, hắn rốt cuộc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Tô Su lặng lặng nằm ở dưới đất phòng chủ phòng ngủ tấm kia trên giường lớn, bốn phía hồng nhạt giống như mộng ảo đám mây đem nàng vòng quanh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nàng biết, nội dung cốt truyện lực lượng quá cường đại cho dù nàng không tình nguyện, vẫn là đem Phó Hằng bọn họ dẫn tới nơi này. Nhưng nàng âm thầm thề, tuyệt không thể làm cho bọn họ tượng trong sách viết như vậy bắt nạt chính mình. Ở nơi này tàn khốc mạt thế trong thế giới, nàng không thể lại giống như trước đây ngang ngược tùy hứng, càng không thể làm cái gì thánh mẫu. Bên ngoài những kia vật tư, mặc dù đối với nàng bây giờ đến nói, còn không đến mức chân quý đến luyến tiếc, nhưng là tuyệt không thể dễ dàng liền phân cho bọn họ. Những vật tư này là nàng thật vất vả tích góp đến làm cho bọn họ dễ dàng được đến, ngược lại sẽ nhượng người hoài nghi. Tô Su trong lòng rất rõ ràng, dựa theo nội dung cốt truyện phát triển, qua không được hai ngày, bọn họ mấy người đều sẽ kích phát dị năng. Dù sao bọn họ nhưng là nam chủ nữ chủ đoàn A, nhất là Phó Hằng, làm nam chủ, người đứng bên cạnh hắn khẳng định đều không đơn giản. Hắn mấy người bằng hữu kia, giống như là hắn tay trái tay phải một dạng, mỗi người đều không phải đèn cạn dầu. Bốn người bọn họ toàn bộ kích phát dị năng, đó là chuyện sớm hay muộn. Vừa nghĩ đến Phó Hằng, Tô Su trong lòng liền dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Cũng là bởi vì hắn là nam chủ, cho nên ở trong sách, tượng nàng như vậy nữ phụ mới sẽ bị bọn họ như vậy khinh thường. Bọn họ tùy ý giẫm lên nàng tôn nghiêm, đem nàng trả giá làm như đương nhiên, đem nàng yêu làm như có thể tùy ý vứt ra rưởi. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng không còn là cái kia mặc cho người định đoạt người giấy nhân vật. Tô Su nằm ở trên giường, trong đầu suy nghĩ khó phân. Dần dần, mệt mỏi đánh tới, nàng ngủ thật say. Ở trong động, nàng nghe được một thanh âm. Thanh âm kia nhẹ giống như gió nhẹ lướt qua sợi tóc, như có như không. Nàng cố gắng đi nghe, lại cảm giác thanh âm kia như là cách một tầng sương mù. nó như là đang kêu gọi nàng, được lại mơ hồ không rõ. Tô Su muốn đuổi theo tìm thanh âm kia, lại cảm giác thân thể như là bị đông bao khỏa, không thể động đậy, chỉ có thể ở này mềm nhẹ vừa thần bí kêu gọi chung tiếp tục trầm yên. Ở thành phố B cái kia hiếm có người biết trên ngã tư đường, hắc ám tùy ý lan tràn, giống như là mực nước nồng đậm được không thể tan biến. Bốn phía rách nát không chịu nổi, máu trên mặt đất tùy ý chảy xuôi, phản phất tử thần thảm đỏ. Cách đó không xa, chiếc xe thiếu đốt, ánh lửa trong bóng đêm nhảy, chiếu ra một mảnh tận thế cảnh tượng thê thảm. Một thân ảnh cao to ở trong đó kiên định đi trước, mỗi một bước đều mang một loại phi phàm khí thế, hắn đó là Lãnh Duệ Uyên. Hắn lúc này, lòng tràn đầy chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tìm đến cái kia ở trong đầu hắn không ngừng vang vọng người. Lãnh Duệ Uyên bước đi trên ngã tư đường, hắn quanh thân hình như có một tầng vô hình khí tràng đang lưu động chậm chậm. Kia trong khí tràng ẩn chứa một loại lực lượng thần bí mà cường đại, nhượng xung quanh đám tang thi nháy mắt cảnh giác. Chúng nó nguyên bản điên cuồng động tác đột nhiên im bặt, trống rỗng trong ánh mắt lại xuất hiện một tia sợ hãi. Những tia tang thi như là nhận được đến từ sâu trong linh hồn cảnh cáo, bản năng lui về phía sau, phản phất Lãnh Duệ Uyên là mảnh này tử vong chi địa vương giả. Chúng nó nhường ra một con đường, ở khoảng cách Lãnh Duệ Uyên mấy mét bên ngoài địa phương bồi hồi, không dám tới gần nửa phần, tựa như thần dân đối mặt quân chủ khi cái chủng loại kia thần phục. Tại cái này tận thế huyết tinh trên ngã tư đường, Lãnh Duệ Uyên tản ra làm người ta kính sợ uy nghiêm. Ngẫu nhiên có không biết sống chết tang thi mưu toan tới gần, thế mà còn chưa chờ chúng nó bước vào một mét phạm vi, liền sẽ bị một cổ lực lượng vô hình đánh trúng đầu, nháy mắt bể đầu ngã xuống đất. Lãnh Duệ Uyên thậm chí cũng chưa từng thấy bọn nó liếc mắt một cái, chỉ là tiếp tục kiên định hướng tới không biết đi trước, trong ánh mắt cô chấp giống như trong trời đêm ngôi sao sáng nhất, cắt qua này bóng tối vô tận. Chương 13, quả nhiên các ngươi vẫn là xứng nhất. Tô Su chậm rãi từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, như là một cái lười biếng nhỏ con, nàng thoải mái mà duỗi người thật lâu, khóe mắt bởi vì kéo duỗi bài trừ vài giọt sinh lý tính nước mắt, tựa như sáng sớm trên cánh hoa trong suốt giọt sương. Nàng chậm ung dung từ trong chăn ấm áp đứng lên, đi dép lê đi đến bồn rửa mặt tiền. Đơn giản dùng thanh thủy rửa mặt, kia thủy châu ở nàng da nhắn nhủi thượng nhấp nhô, tựa như ở lá sen thượng hoạt động đồng dạng. Dùng lược tùy ý trải trải đầu về sau, nàng mặc vào một bộ màu trắng váy liền áo, kia váy chất vải mềm mại sờ lên cực kỳ thoải mái, tựa như đám mây đồng dạng. Lại phối hợp một đôi sạch sẽ tiểu bạch hài, cả người lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái lại trong sạch. Nàng đem tóc tùng tùng đâm thành xương cá bím tóc, vài sợi tóc rũ xuống hai má một bên, tăng thêm vài phần hoạt bát. Phen này ăn mặc sau, Tô Su tựa như hạ phàm thiên sứ đồng dạng. Nàng cả người tản ra một loại thánh khiết quan mang, xinh đẹp lượng người không rời mắt được. Kia ngũ quan xinh xắn càng lại như bị tỉ mỉ tạo hình qua tác phẩm nghệ thuật, mắt to ngập nước như là cất giấu một vũng trong suốt, khéo léo mũi có chút bệnh lên, như anh đào cái miệng nhỏ nhắn trắng trẻo mũm mĩm, thật là càng xem càng làm người chịu mến, lượng người không nhịn được muốn tới gần nàng. Tô Su bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Tầng hầm ngầm trong phòng khách, Phó Hàng bốn người bọn họ đều ở đường Tô Su thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt thì bốn người đều giống như bị ấn cụ xệ, động tác hơi ngừng lại. Nàng tựa như một chùm sáng đột nhiên chiếu vào này tối tăm tầng hầm ngầm, kia thân màu trắng váy liền áo nhượng nàng tựa như thuần khiết tiên tử, xương cá bím tóc hoạt bát lại đáng yêu, tinh xảo khuôn mặt đẹp đến nỗi rung động lòng người. Bọn họ như thế nào cũng không có nghĩ đến, bình thường quen thuộc Tô đại tỷ, giờ phút này lại như này mê người, đó là một loại từ bên trong ra ngoài tán phát mị lực, nhượng người không rời mắt được. Nhất là Điền Ôn Đoán, ánh mắt của nàng gắt gao khóa chặt Tô Su, trong mắt ghen tị như cỏ dại loại sinh trưởng tốt, cơ hồ muốn nàng thôn phệ. Tay nàng không tự chủ nắm chặt góc áo, khớp ngón tay đều nhân dùng sức mà chấm nhận. Nhìn lại mình một chút, trên người như trước mặt ngày hôm qua kiện kia cũ nát không chịu nổi váy, mặt trên vết máu khô tựa như từng đạo xỉ nhục cân ký, ở Tô Su dưới hào quang, nàng cảm giác mình tựa như một cái xấu xí vịt con xấu xí, mà loại này trên lệch cảm giác càng làm cho ghen tị trong lòng nàng như hồng thủy tràn lan, không thể áp chế. Nàng âm thầm cắn môi, trong lòng đối Tô Su ghen ghét lại sâu vài phần. Điền Ôn Loan trên mặt mang nhìn như nụ cười thân thiết, trong mắt lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác ghen tị, nàng nũng nịu nói ra, "Tô Su, ngươi tỉnh rồi. Ngươi ăn điểm tâm không nha? Chúng ta lấy chút đơn giản sang bên đây." Nói, nàng còn cố ý lung lay trong tay cái đĩa, cái mâm kia trong sandwich thoạt nhìn sắc thật bình thường phổ thông. Khoe miệng nàng có chút nhếch câu, lời vừa chuyển, "Nhưng mà, ngươi cao quý như vậy ưu nhã, đoán chừng là trướng mắt chúng ta loại này đơn sơ đồ ăn à, không giống chúng ta, chỉ có thể ăn những thứ này." Nàng vừa nói vừa dùng khóe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá Tô Su biểu tình, bộ dáng kia thật là mười phần trà xanh. Tô Su chỉ là nhàn nhạt liếc Điền Ôn Loan liếc mắt một cái, liền khoe miệng trào phúng độ cong đều chẳng muốn hiện lên, như trước bước ưu nhã bước chân, phản phất Điền Ôn Loan ẩm ý chỉ là một trận không quan trọng phong. Điền Ôn Loan mặt trướng đến đỏ hơn, như là bị nhục nhã hầu tử, trong mắt ghen tị chi hỏa cháy hừng hực. Nàng mạnh đề cao âm lượng, kéo cổ họng đều, "Tô Su, ngươi xuyên được như thế xinh đẹp không thể được, ở mặt thế đây chính là rất nguy hiểm." Nói xong, nàng xoay người giữ chặt thân ngắn nắm Phó Hàng tay, hờn dỗi lắc, "Phó Hàng ca ca, ngươi nói đúng hay không?" Giọng nói kia trong tràn đầy lấy lòng, ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm Tô Su, muốn từ trên mặt nàng tìm đến một tia ghen tị. Phó Hàng bị Điền Ôn Loan như thế lôi kéo, lập tức từ trước đối Tô Su kinh diễm trung phục hồi tinh thần, hắng giọng một cái nói, "Tô Su, Ôn Loan nói không sai, nữ hài tử quá xinh đẹp ở mặt thế dễ dàng chọc phiền toái." Tô Su nhíu mày, ánh mắt tại bọn hắn gắt gao ôm nhau cánh tay dừng lại một cái chớp mắt, trong lòng nổi lên một trận ghê tởm, quả nhiên các ngươi vẫn là xứng nhất. Nàng chậm chậm đi đến bên sofa, ưu nhã ngồi xuống, ánh mắt lười biếng lại dẫn vài phần khinh thường nhìn về phía hai người, đôi môi khẽ mở, "Đi cho ta làm phần cháo hải sản, lại thêm một phần bánh bao gạch cua, nếu là làm được ăn không ngon, liền lập tức cút đi, đừng tại trước mắt ta lắc lư." Giọng nói của nàng bình thường lại có không cho phép nghi ngờ uy nghiêm, tựa như nữ vương ở đối thần dân ra lệnh. Phó Hằng mặt nháy mắt trầm xuống, mày gắt gao nhăn lại, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới Tô Su sẽ như thế đáp lại, hắn thấy chính mình hảo tâm nhắc nhở, lại bị đối đãi như vậy, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Hắn vừa muốn mở miệng phản bác, lại bị bên cạnh Điền Ôn Đoán kéo một chút. Điền Ôn Đoán cũng là cả kinh, nàng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem Tô Su. Bất quá rất nhanh, khoe miệng nàng gợi lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, nàng nghĩ thầm, Tô Su như vậy ngạo mạn vô lễ, khẳng định sẽ gợi ra đại gia phản cảm. Nàng lôi kéo Phó Hằng tay có chút buộc chặt, như là ở trấn an Phó Hằng, hướng Phó Hằng lắc đầu. Vương Thích Phong gãi gãi chính mình lông xù đầu, đôi mắt quay tít một vòng, hướng Đường Hất Kim đưa cái ánh mắt. Đường Hất Kim ngầm hiểu, cũng theo gãi gãi đầu. Hai người ăn ý hướng đi nơi hẻo lánh cầm lấy chổi cùng cây lau nhà, chuẩn bị dọn dẹp tầng hầm ngầm. Bọn họ cũng không muốn cuốn vào Phó Hằng, liền ôn ngoãn cùng Tô Su ở giữa kia vi rượu lại tràn ngập mùi thuốc súng không khí bên trong, vẫn là quét tước vệ sinh tới tự tại. Bọn họ động tác nhẹ nhàng chậm chạp, tận lực giảm xuống sự tồn tại của mình cảm giác, bắt đầu yên lặng thanh lý thức dậy bên trên cho bụi cùng tạp vật. Tô Su ưu nhã ngồi ở trước bàn ăn chậm rãi ăn bữa sáng, có chút nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, thử, đừng nói, Phó Hằng tên kia tay nghề cũng thực không tồi, đáng tiếc người không được tốt lắm. Là cái đại ngốc xiên. Dứt lời, nhếch miệng lên một vòng như có như không độ cong, tiếp tục hưởng dụng này khó được mỹ vị. Đối với chung quanh quẳng đến phức tạp ánh mắt không chút để ý Phó Hằng, Điền Ôn Ngoãn cùng hai người khác sắc mặt ngưng trọng ngồi ở một bên, ánh mắt thường thường ném về phía đang tại thản nhiên hưởng dụng bữa sáng Tô Su. Đợi Tô Su rốt cuộc buông xuống đồ ăn, Phó Hằng ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, chúng ta được thương lượng xuống tại cái này mặt thế sinh tồn biện pháp. Những người khác sôi nổi gật đầu, Điền Ôn Ngoãn mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng là biết lúc này không phải dở tính trẻ con thời điểm, đều nhìn về Tô Su, chờ nàng đáp lại. Tô Su dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng, dương mắt nhìn về phía Phó Hằng bọn họ, giọng nói nhàn nhạt, "Được, kia ta liền nói một chút. Đầu tiên, phải tìm cái an toàn hơn vị trí, nơi này không chừng ngày nào đó tang thi liền vây quanh. Sau đó, thức ăn nước uống được nghĩ biện pháp nhiều tích trữ điểm, không thể ngồi ăn ở không. Còn có ta nhưng là không đổi các ngươi đi ra giết vài ghê tởm tang thi, các ngươi vũ khí cũng được thăng cấp, đừng luôn dùng những kia đồng nát sát vụn." Chương 14, dị năng thăng cấp. Điền Ôn Ngoãn nguyên bản liền đối Tô Su có chút bất mãn, vừa nghe nàng không có ý định đi ra ngoài giết tang thi, lập tức mở to hai mắt nhìn, phủi đất một chút từ trên chỗ ngồi đứng lên, chỉ vào Tô Su quát, "Ngươi dựa vào cái gì không đi?" Đều xong sau, nàng nhìn thấy những người khác quẳng đến ánh mắt khác thường, thế này mới ý thức được chính mình có chút xúc động. Nàng cắn môi một cái, thả mềm nhũn giọng nói, vội vàng sửa lời nói, "Chúng ta là một đoàn đội, vì sao ngươi không đi đâu?" Trên mặt lộ ra vẻ lúng túng cùng miễn cưỡng. Tô Su có chút nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra vài phần bình tĩnh cùng kinh thường. Nàng lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay nhẹ nhàng khoát lên trên tay vịn, đầu ngón tay có tiết tấu gõ. Nàng đôi môi khẽ mở, thanh âm không cao lại rõ ràng mạnh mẽ, "Các ngươi tại cái này tầng hầm ngầm ăn của ta, uống ta, ở của ta, hiện tại còn muốn ta cùng các ngươi đi chịu chết? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?" Dứt lời, khoe miệng nàng gợi lên một vòng trào phúng độ cong, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người. Tay đùa bỡn sợi tóc chậm rãi lại nói ra, "Ta nơi này có chút ít vũ khí, chính ở đằng kia tàng thất phóng, các ngươi có thể tùy ý lấy đi dùng. Bất quá, có một điều kiện, các ngươi đi ra cầm lại vật tư phải cho ta nộp lên một ít, các ngươi hẳn là không có ý kiến gì à?" Nói xong, nàng có chút nghiêng đầu, trong ánh mắt lộ ra không cho phép nghi ngờ ánh sáng. Phó Hằng chau mày, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, môi run nhẹ nhẹ, tựa hồ muốn nói gì lại nuốt trở vào. Bên cạnh hắn ba người cũng là vẻ mặt giận dữ, Điền Ôn Đoán mở to hai mắt nhìn, đỏ bừng cả khuôn mặt, căm tức nhìn Tô Su. Đường Hất Kim thì là không ngừng mà lắc đầu, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên trong ánh mắt lộ ra đối Tô Su thất vọng. Vương Thích Phong trong ánh mắt xen lẫn nghi hoặc cùng phẫn nộ, bọn họ đều cảm thấy được Tô Su quá mức dã man không giảng lý. Bọn họ nghĩ thầm, mọi người đều là đồng học, huống chi Tô Su còn như vậy thích Phó Hằng, làm sao có thể như thế ích kỷ đâu. Điền Ôn Đoán cau mày, đầy mặt không cam lòng lẩm bẩm, "Tô Su không đến liền không đi thôi, nàng đi nói không chừng còn kéo chúng ta chân sau đâu. Có thể để chúng ta nộp lên vật tư cũng quá độc ác, tất cả mọi người muốn tại cái này mà thế sống sót à?" Nói xong, liền lôi kéo Vương Thích Phong hướng đi gửi đồ ăn địa phương. Nàng một bên lựa chọn, một bên đem một vài đơn giản thức ăn nước uống loạn xạ nhét vào trong bao, trong ánh mắt vẫn có vẻ tức giận. Phó Hằng cùng Đường Hất Kim liếc nhau, hướng tới tàng thất đi. Tiến tàng thất, Phó Hằng liền không nhịn được tán thưởng, này tàng thất mặc dù tiểu khả ngũ tạng đầy đủ, bên trong này vũ khí cũng thực không tồi. Đường Hất Kim gật đầu, ánh mắt đảo qua những kia hàn quang loẹ loẹ vũ khí, có sắc bén đường đao, khéo léo lại chí mạng truy thủ, nặng nề bữa. Còn có kia nặng trịch cái bữa. Hai người chọn lựa một phen, từng người cầm lấy thuận tay vũ khí, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên định, chuẩn bị nên đón bên ngoài tàn khốc mặt thế khiêu chiến. Tô Su nhìn xem mấy người kia rời đi bóng lưng, nhếch miệng lên một tia đắc ý lại ghét cười, trong mắt tràn đầy khinh thường, "Hừ, này đó chán ghét giá hỏa rốt cuộc đi nha." Dùng tinh thần lực cảm giác thân ảnh của bọn họ hoàn toàn biến mất biệt thự chung quanh, Tô Su trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bước không kịp tránh vào gian phòng của mình khóa trái tốt, trên mặt tràn đầy không kềm chế được chờ mong, trong miệng tự lẩm bẩm, "Rốt cuộc có thể vào ta linh tuyển không gian nhìn một chút." Tô Su một bước vào linh tuyển không gian, cô kia tươi mát nghi nhân hơi thở liền đập vào mặt, phảng phất một đôi ôn nhu tay, nhượng nàng biết vậy nên thể sắc và tinh thần nhẹ nhàng rất nhiều. Trong con suối trong suốt nước suối chậm chậm lưu động, tựa như linh động tinh linh ở nhẹ nhàng mẻ múa, mỗi một giọt đều lóe ra thần bí sáng bóng. Cách đó không xa nhà gỗ nhỏ bên cạnh, súc vật nhóm vui sướng hoạt động, kia sinh cơ bừng bừng cảnh tượng khiến nhân tâm sinh sung sướng. Tô Su không dám lãng phí quý giá này một chỗ thời gian, đội vàng bắt đầu luyện tập dị năng của mình, nàng phải nhanh chóng thăng cấp dị năng. Phó Hằng bọn họ mấy người gần nhất liền sẽ kích phát dị năng, nàng được tăng mạnh thực lực của chính mình. Theo tinh thần lực không ngừng tiêu hao, Tô Su cảm giác đầu có chút nặng nề, nhưng nàng không chút nào hoảng sợ, lập tức hướng đi linh tuyển, đem sớm trang hảo linh tuyển thủy bình uống xong, cảm thụ được tinh thần lực nhanh chóng khôi phục, sau đó tiếp tục vùi đầu vào dị năng trong luyện tập. Tô Su một lần lại một lần đem dị năng phóng không, mỗi một lần đều giống như đem trong thân mình lực lượng tháo nước. Sau đó, nàng liên tiếp uống vài bình linh tuyển thủy. Dần dần, nàng nhận thấy được trong cơ thể dị năng có biến hóa, cổ lực lượng kia như là bị đè nén sau một hồi, đột nhiên có muốn xông ra chói buộc thế, thật giống như có cái gì đó ở trong cơ thể nàng không ngừng bành trướng, nhượng nàng vừa hưng phấn vừa khẩn trương. Tô Su trước hết để cho chính mình bình tĩnh trở lại, điều chỉnh tốt tâm thái về sau, lại đem trong cơ thể dị năng thả ra ngoài, thẳng đến cảm giác trong thân thể dị năng cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đó lấy, nàng cầm lấy một bình linh tuyển thủy uống hết. Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được có một cỗ ôn nhuãn lực lượng từ trong cơ thể dâng lên, cỗ này dòng nước ấm nhanh chóng chảy về phía toàn thân các nơi, nhuộm thân thể của nàng dần dần tràn đầy lực lượng, nàng dị năng thăng cấp. Tô Su nín thở ngưng thần, thử điều động dị năng của mình. Chỉ thấy nàng chậm rãi nâng tay phải lên, tập trung tinh lực, bắt đầu phóng thích hệ chữa trị lực lượng. Trong phút chốc, một đoàn xanh biếc quang đoàn xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, kia quen thuộc hào quang so dị vãng càng thêm sáng sủa, nhìn kỹ lại so với trước lớn hơn một vòng, kia bổng bổ sinh cơ phảng phất muốn từ quang đoàn trung tràn đầy đi ra. Theo sau, Tô Su ly khai linh tuyển không gian. Nàng đứng bước về sau, tập trung tinh thần phóng xuất ra tinh thần hệ dị năng. Trước kia nàng tinh thần hệ dị năng chỉ có thể cảm giác được chung quanh 10 mét phạm vi, nhưng lần này, đưa dị năng thả ra ngoài về sau, nàng rõ ràng cảm giác được phạm vi cảm giác của mình có biến hóa. Nàng nhắm mắt lại, dùng tâm đi cảm thụ, phát hiện mình hiện tại cảm giác phạm vi vượt xa trước 10 mét, có lẽ đã đạt đến 15 mét thậm chí càng xa. Tất cả xung quanh động tĩnh đều càng thêm rõ ràng truyền vào trong đầu nàng, nhượng nàng đối với chung quanh hoàn cảnh có càng toàn diện trường khống. Tô Su khẽ miệng không nhịn được mặt đất dương, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến, vẻn vẹn vài giờ, chính mình hai cái dị năng liền thực hiện thăng cấp. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ tính toán đi không gian ăn lẩu cay thật tốt chúc mừng một phen, kia chua cay tiên hương hương vị phảng phất đã ở trên đầu lưỡi nhảy. Nhưng vừa bước ra một bước, nàng liền dừng lại. Trong đầu hiện ra mấy cái kia làm nàng người đáng ghét thân ảnh, nàng không biết bọn họ lúc nào sẽ trở về, nếu là ở biệt thự tìm không thấy nàng, nhưng nàng lại đột nhiên xuất hiện thì phiền toái. Vì thế, nàng bỏ đi ý nghĩ này, xoay người hướng đi phòng bếp. Nhìn xem trong phòng bếp hiện hữu nguyên liệu nấu ăn, nàng linh cơ khẽ động, quyết định nấu cái lẩu cay đến khao chính mình. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu hương khí liền tràn ngập toàn bộ phòng ở. Chương 15, nhân vật chính quang hoàn khởi động phó hằng, Điền Ôn Đoán, Vương Thích Phong, Đường Hắc Kim bốn người bọn họ dắt dịu nhau, từng bước một khó khăn hồi biệt thự. Mỗi người đều chật vật không chịu nổi, trên người dính đầy cho bụi cùng vết máu. Thế giới bên ngoài trở nên càng thêm đáng sợ, những kia tang thi không biết chuyện gì xảy ra, hành động so với trước nhanh chóng nhiều, liền giống bị rót vào mới năng lượng. Chúng nó nhanh chóng dương nhanh múa vút nào tới, công kích càng thêm khó có thể tránh né, muốn săn bắt chúng nó so dĩ vãng càng thêm gian nan, giết chết một cái đều muốn cố sức. Trong bốn người, Điền Ôn Đoán xem như bảo hộ tương đối tốt chỉ là nhận điểm vết thương nhẹ. Sau này miệng vết thương cũng đau đến nàng thẳng nhíu mày. Được phó hàng mỗi người bọn họ đều mang bất đồng trình độ tổn thương. Đường Hắc Kim cẳng chân miệng vết thương sâu đủ thấy xương, máu tươi càng không ngừng ra bên ngoài thấm, đau đến người ứa ra mồ hôi lạnh. Vương Thích Phong thì là lương diện tích lớn chảy ra, lẫn vào mồ hôi, nhoi nhói cảm giác từng trận truyền đến, liền xem như nam chủ phó hàng tay phải hắn cánh tay cũng ma sát một khối lớn không ngừng chảy máu. Càng khiến người ta nhức đầu là, lần này đi ra vật tư một chút cũng không tìm được. Đại gia vốn là trông cậy vào lần này có thể mang về chút đồ ăn, dùng làm cho ở tầng ngầm ngày có thể tốt một chút, không nhìn Tô Su sắc mặt. Bây giờ tốt chứ, không chỉ bị thương, còn hai tay trống trơn. Khi bọn hắn bốn người chịu đựng vô cùng đau đớn chậm rãi di chuyển đến tầng hầm ngầm phòng khách thì đập vào mi mắt là Tô Su ngồi ở bên bàn ăn vui vẻ ăn lẩu cảnh tượng. Nồi lẩu hương khí tràn ngập trong không khí, cùng bọn họ trên người huyết tinh cùng mệt mỏi tạo thành tươi sáng mà tàn khốc so sánh. Tâm tình của bọn hắn nháy mắt vô cùng phức tạp, như là đổ ngũ bị bình. Phó Hằng cau mày, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng chua xót, hai người khác thì là gương mặt khó có thể tin, bước chân đều trở nên càng thêm nặng nề. Mà Điền Ôn Đoán trong ánh mắt thì thiêu đốt phẫn nộ cùng ghen tị ngọn lửa, nàng cắn răng, trong lòng tràn đầy bất bình, dựa vào cái gì? Chúng ta ở bên ngoài liều chết liều sống, thiếu chút nữa mất mạng, trở về lại hai bàn tay trắng, còn vết thương chồng chất. Nàng ngược lại hảo, thư thư phục phục ở trong này hưởng thụ. Quả đấm của nàng không tự chủ nắm chặt, móng tay đều khảm vào lòng bàn tay, về điểm này vết thương nhẹ mang tới đau đớn lúc này cũng bị nảy mãnh liệt cảm xúc bao phủ. Nàng nhìn chằm chằm Tô Su, phản phất muốn ở trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái đến trong động, lòng tràn đầy ủy khuất cùng phẫn uất cơ hồ muốn nàng thôn phệ. Tô Su đang lúc ăn nồi lẩu, vừa ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng không nghĩ đến phó hàng bọn họ đúng là bộ dáng như vậy trở về mỗi người đều mang tổn thương, chật vật không chịu nổi. Nhưng nàng chỉ là dừng một lát, không có để chén đũa trong tay xuống, ảnh hưởng nàng thèm ăn. Nàng thân sắc bình thản mở miệng, hồng thuốc ở quầy trưng bày bên trong, các ngươi cũng biết, hiện tại đồ chơi này có thể không so chân quý, đừng toàn bộ cho dùng, được tiết kiệm một chút. Giọng nói của nàng không có chút nào gợn sóng, phản phất chỉ là đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Nàng lời kia vừa thốt ra, mấy người sắc mặt trở nên càng khó coi hơn. Điền Ôn Đoán tức giận đến môi run rẩy, Tô Su, ngươi cứ như vậy máu lạnh. Chúng ta ở bên ngoài liều mạng, ngươi ngược lại hảo, tại cái này ăn mảnh, hiện tại liền thuốc đều liên tiếp chúng ta dùng. Tô Su nhớ mày, ta lại không nói không cho các ngươi dùng, chẳng lẽ các ngươi không biết đồ chơi này hiện tại dùng xong rất khó khi tìm thấy sao? Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không cần, dù sao mấy thứ này đều là ta bất quá phát thiệt tâm, không cảm kích coi như xong. Phó Hằng ở một bên hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, chỉ là trong ánh mắt chán ghét càng sâu, hai người khác cũng là đầy mặt thất vọng. Tô Su mặc dù biết bọn họ mấy người bị thương sẽ không biến thành tang thi cũng không thể đối với bọn họ thả lỏng phòng bị, nàng chau mày, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Nàng nhìn chằm chằm bọn họ, lên giọng, các ngươi không có bị tang thi cào bị thương à, nếu có các ngươi liền cút nhanh lên. Đừng đem cuối cùng này an toàn cũng cho hủy. Ta cũng không muốn cùng các ngươi cùng nhau chôn cùng. Thanh âm của nàng ở tầng ngầm trong phòng khách quen quẩn, lạnh băng mà vô tình. Điền Ôn Noãn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tin, Tô Su, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta cùng nhau đã trải qua nhiều như vậy, ngươi bây giờ muốn đuổi chúng ta đi. Phó Hằng cũng là vẻ mặt âm trầm, hắn cắn răng, ngươi cứ như vậy ích kỷ. Chúng ta sinh tử chưa biết thời điểm, ngươi ở đây ăn lẩu, hiện tại còn muốn đuổi chúng ta. Tô Su không dao động, ta đây là vì mọi người tốt, một khi bị lây nhiễm, ai đều không sống nổi. Nàng nắm chặt chiếc đũa, tay run nhẹ nhẹ, ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Chúng ta không có bị tang thi cào bị thương, toàn bộ đều là chảy ra đục thương. Phó Hằng cắn răng nói, trong ánh mắt tràn đầy đối Tô Su lạnh lùng thái độ phẫn uất. Nghe được Phó Hằng lời nói, Tô Su có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu tình như trước lãnh đạo. Không có liền tốt, nhanh chóng xử lý miệng vết thương a, đừng cọ sát. Phó Hằng cưỡng chế phẫn nộ trong lòng cùng không cam lòng, hắn nắm chắc quả đấm bởi vì dùng sức khớp ngón tay cũng có chút chấp nhận. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Tô Su liếc mắt một cái, nữ nhân này làm sao có thể như thế lạnh lùng? Đây là cái kia trước kia đuổi theo chính mình chạy điêu ngoa tiểu thư sao? Như thế lạnh lùng vô tình, nhưng bây giờ không phải cùng nàng so đo thời điểm, các đồng bạn cũng còn nhận tổn thương, phải trước xử lý tốt thương thế. Hắn xoay người hướng đi TV, cầm lấy hồng thuốc, bắt đầu vì mọi người xử lý miệng vết thương. Toàn bộ trong quá trình, tầng hầm ngầm yên tĩnh, có chút áp lực, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến đau xót rên nhẹ. Tô Su nhìn hắn nhóm chật vật xử lý miệng vết thương, máu tươi trên mặt đất lan tràn, kia gây mũi mùi máu tươi nhượng nàng thèm ăn hoàn toàn không có, đôi đũa trong tay cũng ngừng lại. Nàng yên lặng đứng dậy, đơn giản thu thập một chút nồi lẩu. Các ngươi một hồi làm xong, nhớ đem phòng dọn dẹp sạch sẽ, đừng khắp nơi là máu. Tô Su thanh âm phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói không có chút nào ôn nhu, tang thi đối mùi máu tươi rất mẫn cảm, đừng vì điểm này sơ sẩy đem mọi người đều hại chết. Nói xong, nàng liền chuẩn bị rời đi. Điền Ôn Noãn trợn mắt nhìn, Tô Su, ngươi thật quá đáng. Chúng ta ở bên ngoài liều mạng, trở về còn muốn bị ngươi chọc tức. Tô Su không có trả lời, chỉ là bước chân dừng một lát, liền cũng không quay đầu lại đi nha. Phó Hằng nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, vừa có đối nàng bất mãn, cũng có một tia bất đắc dĩ. Hắn biết tại cái này tàn khốc trong tận thế, lòng người có lẽ so tàng thi đáng sợ hơn. Ban đêm hôm ấy, Phó Hằng bốn người bọn họ xử lý tốt miệng vết thương đang chuẩn bị nghỉ ngơi, thân thể lại đột nhiên bắt đầu nóng lên. Phó Hằng chỉ thấy đầu hôn mê, toàn thân mệt mỏi, trán không ngừng chảy ra lớn như hạt đậu mồ hôi. Những người khác cũng không tốt đến nơi đâu, suy yếu nằm ở vị trí của mỗi người. Điền Ôn Noãn hoảng sợ hô, đây là có chuyện gì? Không phải là miệng vết thương lây nhiễm a? Phó Hằng cắn răng, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Bọn họ dễ rùa tại cái này sốt cao trong thống khổ, vốn cho là chỉ là bình thường chảy ra đụng thương xử lý, không nghĩ đến lại xuất hiện như thế không xong tình huống, mà cái kia lạnh lùng Tô Su không biết có phải biết khốn cảnh của bọn hắn. Tô Su ra khỏi phòng đến phòng khách đổ nước, lại phát hiện Phó Hằng bốn người bọn họ tình huống không thích hợp. Chỉ thấy bọn họ sắc mặt từng hồng, hô hấp dồn dập, rõ ràng cho thấy ở phát ra sốt cao. Tô Su biết nhân vật chính quang hoàn bắt đầu khởi động. Chương 16, dị năng toàn bộ kích phát. Tô Su đứng ở một bên, nhìn hắn nhóm bốn người phát sốt khó chịu dáng vẻ, trong lòng lóe qua một tia do dự. Nàng vốn không muốn xen vào việc của người khác, dù sao nhân vật chính quang hoàn trên người bọn hắn, liền tính hiện tại sinh bệnh phát sốt, cuối cùng cũng đều sẽ không có việc gì, hơn nữa còn hội nhân họa đắc phúc kích phát dị năng. Được vừa nghĩ đến bọn họ muốn là vì này đối với chính mình ghi hận trong lòng, trước mắt còn cùng ở chung một mái nhà chính mình lẻ loi một mình, nếu bọn hắn liên hợp đến đối phó chính mình, vậy coi như phiền phức. Rơi vào đường cùng, Tô Su vẫn là xoay người đi tìm kiếm chính mình dự trữ dược phẩm. Nàng lấy ra một ít thuốc hạ sốt cùng hạ sốt tiếp, đi đến bên người bọn họ. Nàng động tác có chút cứng nhắc cho mỗi người đút thuốc, dán lên hạ sốt tiếp, miệng còn lẩm bẩm, cũng đừng trông chờ ta sẽ vẫn luôn chiếu cố các ngươi. Phó Hằng ở sốt cao trong mơ hồ, cảm giác có một cái tay nhỏ bé lạnh như băng nhẹ nhàng nâng lên đầu của hắn, một viên thuốc bị đưa đến bên miệng, sau đó là nước mát. Hắn tưởng mở mắt nhìn xem là ai, được mí mắt nặng nề cực kỳ, ý thức lại dần dần làm mơ hồ, chỉ là kia một tia thanh lương khiến hắn đang khó chịu chung hơi có điểm an ủi, hắn biết có người đang giúp bọn hắn, chỉ là không xác định có phải hay không cái kia lạnh lùng Tô Su. Xử lý tốt hết thể về sau, Tô Su liền trở về phòng ngủ lưu lại bốn người bọn họ ở phòng khách cùng sốt cao đấu tranh. Điền Ôn Noãn là người thứ nhất tỉnh, nàng xoa xoa vẫn có chút căng đau đầu, nhìn khắp bốn phía, nhìn đến Phó Hằng, Vương Thích Phong, Đường Hất Kim còn chưa thức tỉnh, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Nàng đứng dậy rót cho mình chén nước, uống một hơi cạn sạch, ý đồ giảm bớt thiết hầu khô khốc. Theo sau, ánh mắt của nàng dừng ở Tô Su phòng đóng chặt trên cửa, oán hận trong lòng như dây leo loại quấn quanh, khó có thể biến mất. Không lâu, Vương Thích Phong, Đường Hất Kim cũng lục tục từ hôn mê tỉnh lại, Điền Ôn Noãn vội vàng cho bọn hắn đổ nước. Hai người uống xong thủy về sau, ý thức dần dần rõ ràng, bắt đầu thảo luận khởi lần này khó hiểu phát sốt. Được Phó Hằng như trước hôn mê bất tỉnh, Điền Ôn Noãn ngồi ở bên người hắn, dùng khăn lông ướt lau sạch nhẹ nhẹ trán của hắn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, nhẹ giọng gọi, "Phó Hằng, ngươi tỉnh lại a." Trong phòng không khí nhân Phó Hằng hôn mê mà trở nên bắt đầu khẩn trương. Vương Thích Phong vừa có nấu chút cháo suy nghĩ, thân thể liền không tự chủ được bắt đầu chuyển động. Hắn đứng dậy nháy mắt, chỉ thấy thân hình gió xoáy, tất cả xung quanh đều giống như mơ hồ. Trong chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở phòng bếp, loại này tốc độ nhanh như điện chớp nhượng chính hắn đều kinh ngạc không thôi. Hắn đứng ở trong phòng bếp, sửng sốt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ý thức được chính mình có thể lần này phát sốt sau kích phát nào đó dị năng, khóe miệng không khỏi hơi dương lên, xem ra trận này đau khổ cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu. Điền Ôn Đoán cùng Đường Hất Kim nhìn đến Vương Thích Phong nháy mắt xuất hiện ở phòng bếp cảnh tượng, trong lòng chấn động mạnh một cái. Bọn họ mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ là tượng tiểu thuyết đồng dạng phát sốt kích phát dị năng a? Điền Ôn Đoán tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang theo vẻ run rẩy. Đường Hất Kim cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn có chút miệng mở rộng, sau một lúc lâu mới nói ra được, cái này, đây cũng quá thần kỳ. Nếu quả thật là như vậy, kia chúng ta có phải hay không? Ánh mắt của bọn họ ở lẫn nhau thân thượng lưu chuyển, trong lòng vừa tràn đầy chờ mong, lại xen lẫn một vẻ khẩn trương. Điền Ôn Đoán cùng Đường Hất Kim vội vàng tĩnh tâm xuống đến cảm thụ thân thể của mình. Điền Ôn Đoán có chút nhắm mắt, tập trung tinh thần, đột nhiên, nàng cảm giác được một cỗ thanh lương lực lượng ở trong cơ thể lưu động, nàng thử vươn tay ra, lại có giọt nước từ lòng bàn tay chậm rãi chảy ra, nguyên lai là kích phát thủy hệ dị năng. Đường Hất Kim cũng hết sức chăm chú, hắn cảm thấy một loại nặng nề, chất phát lực lượng ở toàn thân lan tràn, đương hắn sờ nhẹ mặt đất, một khối đống đất nhỏ lại trống rỗng mà lên, nguyên lai là kích phát thổ hệ dị năng. Bọn họ liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt thấy được kinh hỉ cùng hưng phấn, tại cái này tàn khốc mặt thế, có dị năng liền nhiều vài phần sống tiếp lực lượng. Ba người từ trong hưng phấn hoàn hồn, nhìn về phía hôn mê Phó Hằng, lo lắng thay thế được vui sướng. Vương Thích Phong cao mày, đi đến Phó Hằng bên người ngồi xổm xuống thăm dò hắn chán, Điền Ôn Đoán cùng Đường Hất Kim cũng vây lại đây, trong mắt tràn đầy quan tâm, yên lặng cầu nguyện Phó Hằng nhanh tỉnh. Điền Ôn Đoán đem nấu xong cháo cùng hấp tốt bánh bao bưng lên bàn, mùi thơm mê người ở trong phòng tràn ra. Vương Thích Phong, Đường Hất Kim sớm đã bụng đói kêu vang, bọn họ ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn, lặng lẽ ăn. Mỗi một khẩu đồ ăn đều giống như tại cấp mệt mỏi thân thể hư nhược rót vào năng lượng, ba người đều biết, nhất định phải bổ sung hào thể lực. Dù sao Phó Hằng còn hôn mê, cần bọn họ chiếu cố. Tô Su lặng lặng mà ngồi ở trong phòng, tinh thần lực như tơ mỏng loại lan tràn đi ra, dễ dàng cảm giác được tình hình bên ngoài. Phó Hằng như trước hôn mê bất tỉnh, nguyên nhân nàng rất rõ ràng, song dị năng lôi hệ cùng hỏa hệ đồng thời kích phát đối gánh nặng của thân thể quá lớn. Bên ngoài, ba người kia chính dốc lòng chăm sóc Phó Hằng, vẫn tối mày tối mặt. Tô Su nhưng không tính toán đi ra, vừa nghĩ đến Điền Ôn Đoán kia bởi vì kích phát thủy hệ dị năng mà dương dương đắc ý sắc mặt, nàng liền lòng tràn đầy phiền chán. Lúc này đi ra, khẳng định được nghe Điền Ôn Đoán những kia khoe khoang chi tử, nàng nhưng không kia thời gian rỗi. Thú hổ, ba người kia một chốc cũng sẽ không nhớ tới nàng tới. Nàng lười biếng rồi eo, khoe miệng hơi dương lên, cầm ra trước tận thế tốt phim truyền hình bắt đầu quét đứng lên. Này đó phim truyền hình đều là của nàng bà bối, bên trong nội dung cốt truyện cùng nàng nguyên bản chỗ thời không kịch hoàn toàn khác biệt. Mỗi một bộ đều giống như một cái thế giới mới tinh, tràn đầy mới lạ cùng kinh hỉ. Những kia đặc sắc câu chuyện, tươi sáng nhân vật, tượng nam châm bình thường hấp dẫn nàng, nhượng nàng đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Nàng thích trí vùi ở trong sofa ăn khoai tây chiên uống nước Coca quyết kịch, phản phất ngoại giới nguy hiểm cùng hỗn loạn đều cùng nàng tạm thời ngăn cách. Cứ như vậy qua hồi lâu, kim giờ chỉ hướng 5 giờ chiều, bên ngoài ba người vẫn không có tìm đến Tô Su, mà Tô Su cũng như trước tự tại trở ở trong phòng. Một bên khác, Phó Hằng cuối cùng từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại, thời gian dài hôn mê khiến hắn ý thức có chút mơ hồ, đầu cũng mê man. Đương hắn cố sức mở to mắt, đập vào mi mắt là ba trương khuôn mặt quen thuộc, đó là cùng hắn sống chết cùng nhau đồng bọn. Trong mắt của bọn hắn có lo lắng, có vui sướng, nhìn đến bọn họ một khắc kia, Phó Hằng trong lòng như là có dòng nước ấm tràn qua, vô cùng cảm động. Điền Ôn Đoán vội vàng đổ một chén nước đưa cho Phó Hằng, trong mắt tràn đầy quan tâm. Phó Hằng tiếp nhận thủy, uống một hơi cạn sạch, trong cổ họng khô khốc lúc này mới hóa giải chút. Điền Ôn Đoán nhìn hắn, không kịp chờ đợi nói ra, người sau khi hôn mê, ba người chúng ta đều kích phát dị năng. Phó Hằng nghe nói, trong mắt nháy mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới, một hồi sốt cao vậy mà nhượng tất cả mọi người có như vậy đặc thù biến hóa, cái mặt thế này tựa hồ trở nên càng thêm phức tạp. Phó Hằng hít sâu một hơi, cố gắng nhượng chính mình tỉnh táo lại, hắn bắt đầu nếm thử cảm thụ tự thân dị năng. Đột nhiên, lòng bàn tay phải của hắn hiện ra một đoàn nhảy tử sắc lôi điện, từ từ rung động, hình như có vô cùng ý lực. Cùng lúc đó, tay trái lại cũng xuất hiện một đám lửa, cháy hừng hực, nóng rực nhiệt độ nhượng không khí chung quanh cũng hơi bặm mẻo. Nay một màn kinh người xuất hiện, ba người kia đôi mắt trợn thật lớn, đầy mặt đều là không che giấu được khiếp sợ. Song dị năng, nay ở mặt thế bên trong là cực kỳ hiếm thấy, ý nghĩa Phó Hằng có viễn siêu thường nhân năng lực, là chân chính cường giả. Bọn họ biết rõ này có nhiều kiêu ngạo, ba người đồng thời cảm thấy theo Phó Hằng là bọn họ một đời làm lựa chọn chính xác nhất. Chương 17, các ngươi tùy thời có thể đi. Điền Ôn Đoán nhìn xem Phó Hằng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh sáng, trong lòng âm thầm nghĩ, bất kể như thế nào nhất định muốn nắm chặt Phó Hằng cái này cường đại dựa vào. Nàng liếc một cái Tô Su cửa phòng đóng chặt, khỏe miệng hơi dương lên, càng phát ra ý đứng lên. Nàng nũng nịu nói với Phó Hằng, "Phó Hằng ca ca, ngươi xem, chúng ta bây giờ đều có dị năng đây." Nhưng là Tô Su nàng, đến bây giờ cũng không có cái gì động tĩnh. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn bảo hộ nàng nha. Tuy rằng nàng trước hành vi có chút thích kỷ, tỉ như hiện tại loại thời điểm này còn tự giam mình ở trong phòng, mặc kệ chúng ta. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này cũng là nàng cung cấp ở lại cùng vật tư. Nghe được Điền Ôn Đoán lời này, Phó Hằng khẽ nhíu mày, trong đầu không tự chủ được hiện ra chính mình hôn mê khi mơ hồ đoạn ngắn. Hắn nhớ cái loại cảm giác này, một đôi lạnh lẽo mềm mại nhẹ tay nâng dậy đầu của hắn, đem chua xót thuốc đút tới bên miệng hắn, kia ôn nhu xúc cảm phảng phất còn lưu lại ở hai má. Này sẽ là Tô Su sao? Hắn rơi vào trầm tư. Mà Đường Hất Kim cùng ông Thích Phong ở một bên nghe Điền Ôn Đoán lời nói về sau, sắc mặt trở nên âm trầm. Bọn họ vốn là đối Tô Su có chút bất mãn, giờ phút này càng là cảm thấy Tô Su ích kỷ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Su cho tới nay hành vi cũng chỉ là vì mình, cho dù cung cấp ở lại cũng bất quá là tiện tay mà thôi, căn bản là không có cách triệt tiêu nàng lạnh lùng. Tô Su thông qua tinh thần lực đem phía ngoài cảnh tượng nhìn xem rõ ràng thấu đáo, điền ôn đoán bộ kia trà lý trà khí bộ dáng nhượng nàng nhịn không được liễu lưới. Nàng âm thầm suy nghĩ, này nữ chủ sợ không phải đầu óc có vấn đề, đều mặt thế còn chơi này đó lục đục đấu tranh trò vặt. Bất quá cũng tốt, nếu đối phương cũng bắt đầu gây chuyện nàng cũng không phải là sợ phiền phức người. Tô Su cười lạnh một tiếng, đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút, chuẩn bị đi ra cửa phòng. Nàng biết, kế tiếp tránh không được phải đối mặt bọn họ làm có dễ, một hồi chiến tranh sắp kéo ra màn che, mà nàng đã làm tốt chuẩn bị, cũng sẽ không dễ dàng bị những người này đắn đo. Tô Su một bộ hồng nhạt hở eo lá sen tụ áo ngắn, đem nàng eo thon nhỏ triển lộ không bỏ sót, hợp thân quần bò nổi bật phần chân đường cong thon dài thẳng tắp. Nàng dưới chân là một đôi lộ chỉ hưu nhàn dép lê, hiển thị rõ lười biếng tùy tính. Nàng cứ như vậy miễn cưỡng tựa vào quầy ba bên cạnh, cười như không cười nhìn xem mọi người, bộ dáng kia phảng phất không đem hết thảy trước mắt để vào mắt. Điền Ôn Nhoãn nhìn xem Tô Su bộ kia lười biếng mê người bộ dáng, trong lòng ghen tị chi hỏa như cỏ dại loại sinh trưởng tốt, như thế nào cũng áp chế không nổi. Nàng cố gắng kéo ra một cái nhìn như nụ cười ấm áp, nói với Tô Su, "Tô Su ngươi dậy rồi nha. Đêm qua chúng ta đều nóng dần lên, tất cả mọi người rất khó chịu, cho nên liền không gọi ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ?" Điền Ôn Nhoãn vẻ mặt lo âu nhìn về phía Phó Hằng, trong mắt ba quang lưu chuyển, lôi kéo Phó Hằng cánh tay làm lúng nói, "Phó Hằng ca ca, ngươi nhanh cùng Tô Su nói nha. Ngươi xem, mấy người chúng ta đều kích phát dị năng, hiện tại này mà thế nhiều nguy hiểm nha, khắp nơi đều là tang thi cùng các loại nguy hiểm không biết. Tựa Tô Su như vậy không có dị năng lớn lại xinh đẹp người thường, thật sự rất khó sinh tồn được đây. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn nàng rơi vào tuyệt cảnh nha, Phó Hằng ca ca ngươi thiện lương nhất ngươi đi khuyên đủ nàng, nhượng nàng nhiều dựa vào chúng ta một ít, không thì nàng nếu là xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ lương tâm bất an." Nói, nàng còn vụng trộm liếc một cái Tô Su, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, thật giống như nàng đã đứng ở đạo đức điểm cao, mà Tô Su là cái kia cần được thương hại kẻ đáng thương, hoàn toàn không để ý chính mình trong lời nói này cất giấu làm thấp đi ý. Điền Ôn Loan hốc mắt có chút phím hồng, nước mắt ở trong hốc mắt đỏ quanh, nàng gắt gao kéo Phó Hằng cánh tay, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, "Phó Hằng ca ca, ngươi nhất định muốn cùng Tô Su nói nha. Ngươi xem, chúng ta đều kích phát dị năng, được Tô Su vẫn là giống như trước đây. Hiện tại này mà thế đáng sợ, tang thi khắp nơi đều là, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Nàng không có dị năng, tựa như cái không bảo hộ con cừu non, khẳng định không tiếp tục sinh tồn được. Chúng ta nếu là mặc kệ nàng, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta này trong lòng phải nhiều khó chịu a. Phó Hằng ca ca, ngươi liền đi khuyên đủ nàng, nhượng nàng theo chúng ta, đừng như vậy điều ngoa tùy hứng. Chúng ta nếu là không giúp nàng, nàng nhưng làm sao được nha." Ta vừa nghĩ tới đó, trong lòng liền giống bị cục đá đè nặng một dạng, thật là khó chịu. Nói, nàng dùng một tay còn lại lau vậy căn bản không rớt xuống nước mắt, còn không quên bụng trộm nhìn liếc mắt một cái Tô Su, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh kế. Tô Su lạnh lùng nhìn xem Điền Ôn Loan biểu diễn, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, trong lòng thầm nghĩ, diễn kỹ này không đi làm diễn viên thật là tàn phá bưu vật. Nàng ánh mắt dùng mình, cao giọng nói ra, "Các ngươi đều có dị năng, sát thật cường đại. Nhưng ta không lạ gì, ta có sinh tồn chi đạo, không nhọc các ngươi phí tâm. Ta thích độc lai độc vãng, không nghĩ cuốn vào các ngươi thị phi. Hơn nữa, ta cũng không muốn trở thành các ngươi trói buộc, càng không muốn bị nhóm người nào đó tính toán nhỏ nhặt tinh kế. Nơi này là chỗ của ta sẽ không rời đi, các ngươi muốn đi tùy thời có thể rời đi." Nàng lời này vừa ra, trừ Phó Hằng, Đường Hắc Kim, Vương Thích Phong cùng Điền Ôn Đoán đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Su chính là cái điêu ngoa tùy hứng lại ích kỷ đại tiểu thư. Hiện giờ không cần lại cùng nàng chung sống, không cần lại chịu đựng tính tình của nàng, càng không cần miễn cưỡng chính mình bảo hộ nàng, phảng phất trên người gánh nặng một chút tử liền biến mất. Phó Hằng trong lòng tràn đầy tâm tình rất phức tạp, vừa có đối Tô Su loại kia khó mà nói rõ đặc thù cảm giác, lại có nguyên nhân hôm qua Tô Su tương trợ cảm kích. Hắn suy tư nhiều lần, cuối cùng quyết định tại cái này tầng hầm ngầm dừng lại một đoạn thời gian. Mặc kệ là vì bảo hộ Tô Su, vẫn là lợi dụng hoàn cảnh nơi này quen thuộc tự thân dị năng, hắn đều cảm thấy thỏa đáng hạ lưu lại là lựa chọn tốt nhất. Phó Hằng vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Điền Ôn Đoán, Vương Thích Phong, Đường Hắc Kim, chậm rãi mở miệng nói, "Chúng ta vừa mới kích phát dị năng, hết thảy đối với chúng ta đến nói cũng còn rất xa lạ. Này dị năng tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, chúng ta phải mau chóng thích ứng, thăm dò cẩn thận nó phương pháp sử dụng. Mà cái phòng dưới đất này, đối với hiện tại chúng ta tới nói là khó được chỗ an toàn. Ở trong này, chúng ta có thể tĩnh tâm xuống đến quen thuộc dị năng, không cần thời khắc lo lắng tang thi uy hiếp. Chờ chúng ta đủ cường đại lại rời đi cũng không muộn." Điền Ôn Đoán, Vương Thích Phong, Đường Hắc Kim nghe Phó Hằng lời nói, đều không khỏi gật đầu. Phó Hằng nói được đúng là để ý, tại cái này mà thế bên trong, an toàn cư trú chỗ cùng quen thuộc dị năng cơ hội quá trọng yếu. Ba người nhìn nhau, quyết định lưu lại. Kể từ giờ phút này, cái này nho nhỏ đoàn đội đạt thành ăn ý, lấy Phó Hằng làm trụ cột. Bọn họ ánh mắt kiên định, mang theo không sợ cùng dũng khí, hướng tới trong tận thế sáng tạo cường đại tương lai mục tiêu, bước ra kiên cố bước đầu tiên. Tô Su không hề lo lắng nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng trào phúng độ cong, "Tùy các ngươi, ta cũng mặc kệ các ngươi tính thế nào. Bất quá đừng nghĩ dùng ta quá nhiều vật tư, nếu là dùng, nhất định phải trả. Về phần bảo hộ, hừ, ta căn bản không cần. Tại cái này mà thế, ta dựa vào chính mình cũng có thể sống rất khá, đừng coi khinh ta." Nói xong liền quay người rời đi. Chương 18, vai chính đoàn rốt cuộc rời đi ngày đó bắt đầu, Phó Hằng bốn người sinh hoạt bị ngoại gia tìm kiếm vật tư cùng luyện tập dị năng lấp đầy. Mỗi một lần bước ra tầng hầm ngầm đều là cùng nguy hiểm đánh cờ, cũng là tăng lên bản thân cơ hội. Phó Hằng làm đoàn đội bên trong quan trọng lực lượng, sơ cấp lôi hệ cùng hỏa hệ dị năng ở trong tay hắn dần dần thành thạo. Lôi điện có thể ở nháy mắt chấn nhiếp địch nhân, ngọn lửa thì được diện tích lớn sát thương tăng thi. Vương Thích Phong sơ cấp phong hệ dị năng cũng không thể khinh thường, kia vô hình gió đang hắn khống chế hạ có thể hóa thành sắc bén phong nhận, cũng có thể trợ lực đồng đội di chuyển nhanh chóng. Đường Hắc Kim sơ cấp thổ hệ dị năng xây dựng lên tường đất là chống đỡ tang thi triều kiên cố phòng tuyến, còn có thể khống chế cắt đá quấy nhiễu địch nhân. Điện ôn đoán sơ cấp thủy hệ dị năng, vừa có thể ngưng tụ thủy cầu công kích, lại có thể hóa thành chữa khỏi vết thương nhẹ trời hạn đập mưa. Bọn họ đang không ngừng thăm dò trung thể hiện ra kinh người trí tuệ. Một lần, tao nộ cường đại biến dị bảy tang thi, bốn người nhanh chóng tổ hợp kỹ năng. Phó Hàng chức dùng lôi hệ ma túy tang thi hành động, tiếp hỏa hệ đốt chung quanh bỏ hoàng chiếc xe. Vương Thích Phong thi triển phong hệ nhượng hỏa thế nhanh chóng lan tràn. Đường Hắc Kim lấy thổ hệ xây dựng lên vòng phòng hộ phòng ngừa hỏa thế ngoại mở rộng thương tổn đồng đội. Điện ôn đoán thì dùng tiểu thủy cầu vì đồng đội hạ nhiệt độ. Bốn người này tựa như trong mạt thế hy vọng chi quang, là hoàn toàn xứng đáng thiên tuyển chi tử, dùng bọn họ dị năng cùng dũng khí ở phế tích trung mở ra một cái sinh tồn con đường. Mỗi lần Phó Hàng bốn người phản hồi tầng hầm ngầm, đều sẽ mang theo tìm kiếm đến vật tư, đem một bộ phận lưu cho Tô Su. Thế mà, mỗi một hồi Tô Su đều ở trong phòng của mình, như là cố ý tránh đi bọn họ. Đối với bọn hắn trở về, nàng chỉ là yên lặng biết được, nhưng cũng không có càng nhiều tiếp xúc, điều này làm cho quan hệ lẫn nhau có vẻ hơi vi diệu lại xa cách. Đưa Phó Hàng đám người ra ngoài tìm kiếm vật tư thì Tô Su cũng không có nhà rỗi. Nàng một mình ở linh tuyển trong không gian cố gắng tăng mạnh luyện tập. Tăng lên dị năng cũng không phải chuyện dễ, mỗi một bước đều tràn ngập gian khổ. Tô Su một đợi chính là 5 ngày, nàng không ngừng phóng thích, phóng không dị năng của mình, cảm thụ được thân thể cùng dị năng cực hạn. Mỗi một lần phóng thích đều giống như đối tự thân một lần khiêu chiến, cảm giác mệt mỏi như bóng với hình. Nhưng nàng cắn răng kiên trì, thẳng đến thân thể cơ hồ bị móc sạch. Lúc này, linh tuyển thủy liền thành nàng khôi phục cùng tăng lên mấu chốt. Nàng uống xong linh tuyển thủy, kia thần kỳ lực lượng ở trong cơ thể du động, tự dưỡng nàng dị năng. Trải qua này 5 ngày ma luyện, Tô Su dị năng rốt cuộc lại một lần nữa được đến tăng lên, đạt tới 3 cấp. Tô Su trong lòng rõ ràng, dựa theo trước mặt nội dung cốt truyện tiết điểm, chính mình hẳn là phát sốt, sau đó bọn họ sẽ mang vật tư rời đi, chính mình này nữ phụ cũng đem hạ tuyến. Chuyện này ý nghĩa là, sau nàng liền lại không thụ nội dung cốt truyện trói buộc. Từ đây, cùng bọn hắn lại không liên quan. Nghĩ đến đây, Tô Su lại có chút chờ mong, nàng rốt cuộc có thể thoát khỏi trước nội dung cốt truyện, tự do ở nơi này mà thế sống sót. Chỉ là nàng lúc trước đã bị sốt, trước mắt có phải hay không chỉ dùng chờ bọn hắn rời đi là được rồi. Phó Hằng, Vương Thích Phong, Đường Hắc Kim cùng Điền Ôn Loan bốn người, ở đã trải qua dài đến một tuần khẩn trương mà chật vật cọ sát chiến đấu về sau, ở chỗ này tạo thành một loại thật sâu ăn ý, tín nhiệm rằng buộc cũng càng thêm vững chắc. Tầng hầm ngầm mặc dù tạm bảo an toàn, nhưng bọn hắn biết không có thể ở lâu. Radio chung đề cập A thị an toàn căn cứ, tựa như trong bóng tối hải đăng. Vì thế, bọn họ làm ra quyết định, rời đi Tô Su nhà biệt thự tầng hầm ngầm, hướng về kia có thể tồn tại hy vọng A thị an toàn căn cứ xuất phát. Tô Su đang đắm chìm ở đối thoát ly nội dung cốt truyện suy nghĩ chung, đột nhiên tiếng đập cửa đánh gãy suy nghĩ của nàng. Là Phó Hằng. Tô Su, chúng ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi đi ra một chút. Thanh âm này lượng Tô Su hơi kinh ngạc, bọn họ tìm chính mình làm gì? Chẳng lẽ nội dung cốt truyện có biến số? Nàng đứng dậy, mang theo nghi hoặc hướng cửa phòng đi. Tô Su đi ra cửa phòng nhìn đến Phó Hằng, Vương Thích Phong, Đường Hất Kim đứng ở nơi đó, trải qua một tuần lễ mài giũa, bọn họ chỉnh thể khí chất sắc thật xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của bọn họ càng thêm kiên định, để lộ ra một loại trải qua tang thương phía sau trầm ổn cùng quả cảm. Phảng phất từ non nớt thiếu niên trưởng thành là kiên nghị chiến sĩ, nhượng người không khỏi cảm thán bọn họ lột xác. Cố kia độc đáo khí chất, phảng phất tại nói bọn họ tại cái này trong mặt thế gian nan lịch trình cùng bất khuất ý chí chiến đấu. Điên ôn loan trong ánh mắt khiêu khích cùng trà xanh hơi thở biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Tô Su chỉ là lạnh lùng nhìn về bọn họ, trong lòng tuy có nghi hoặc, nhưng trên mặt như trước lãnh đạm. Nàng không nghĩ lại cùng những người này có quá nhiều khúc mắc, chỉ muốn chờ bọn hắn rời đi hào thoát khỏi nội dung cốt truyện. Các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Su thanh âm không có một tia nhiệt độ. Phó Hằng thanh âm chậm rãi truyền đến, phá vỡ này có chút khẩn trương không khí. Chúng ta chuẩn bị rời đi A thị an toàn căn cứ, ngươi có nghĩ đi? Chúng ta có thể mang theo ngươi. Ánh mắt của hắn mang theo một tia chân thành, cùng dị vãng xem bộ dáng của nàng có chút bất đồng. Tô Su khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kinh ngạc, này cùng nguyên cốt truyện cũng không đồng dạng. Tô Su không chút do dự cự tuyệt Phó Hằng đề nghị, nội tâm âm thầm may mắn quyết định của chính mình. Nàng cũng không muốn lại bị nội dung cốt truyện trói buộc, mãi mới chờ đến lúc đến bọn họ muốn rời đi, làm sao có thể lại đi theo bọn họ đi? Nàng đầy đầu góc đều là cuộc sống tự do cùng trong không gian tích trữ mỹ thực, tưởng tượng về sau thoải mái ngày. Ở mặt ngoài, nàng như trước lạnh lùng, giọng nói kiên quyết nói, ta sẽ không cùng các ngươi đi, ta ở trong này tốt vô cùng, không cần rời đi. Các ngươi muốn đi thì đi đi. Trong ánh mắt nàng để lộ ra không cho phép nghi ngờ quyết tâm, hy vọng bọn họ có thể mau ly khai, mở ra chính mình cuộc sống hoàn toàn mới. Phó Hằng hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không ngờ tới Tô Su sẽ như thế quyết đoán cự tuyệt, môi nhấp nhẹ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Một lát sau, hắn nhíu mày, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần phức tạp, có không hiểu, cũng có một tia không tha, nhẹ giọng nói ra, vậy được rồi, chính ngươi bảo trọng. Trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Điền Ôn Loan nghe Tô Su cự tuyệt, thật sự sốt. Ở nàng nhận thức bên trong, Tô Su luôn luôn yêu Phó Hằng yêu nhiệt liệt, hiện giờ vậy mà thật sự thả bọn họ đi, này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Trong lòng nàng nghĩ hoặc, Tô Su không có dị năng, tại cái này tàn khốc mặt thế, nàng đến tuột cùng muốn như thế nào sinh tồn được. Nhưng rất nhanh, Điền Ôn Loan trong lòng lại dâng lên một tia cười trên nỗi đau của người khác, nàng âm thầm nghĩ, cái này điêu ngoa đại tiểu thư, cái này liền nhượng nàng kiến thức một chút mặt thế khủng bố, bất quá là nhà ấm đóa hoa, lấy mạng thể nghiệm mặt thế mà thôi. Phó Hằng bốn người động tác nhanh chóng sửa sang xong vật tư cùng vũ khí, ánh mắt của bọn họ một lần cuối cùng rơi trên người Tô Su, có như vậy trong nháy mắt chần chờ cùng phức tạp. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền dứt khoát kiên quyết xoay người, bước lên đi trước cá thị an toàn căn cứ hành trình. Thân ảnh của bọn họ càng lúc càng xa, chỉ để lại Tô Su một mình đứng tại chỗ, nhìn hắn nhóm rời đi phương hướng, trong lòng vừa có giải thoát, lại có một tia đối không biết tương lai thấp vọng. Chương 19, hải sản tự giúp mình. Tô Su nhìn xem Phó Hằng bốn người rời đi phương hướng, thở dài nhẹ nhõm, hiện tại rốt cuộc có thể một người sinh hoạt. Nàng xoay người trở lại tầng hầm ngầm, bắt đầu ra tay ra cố tầng hầm ngầm môn, nhiều một tầng phòng hộ, liền nhiều một phần an toàn. Biệt thự chung quanh hoàn toàn hoang lương, từng sinh cơ sớm đã không còn tồn tại, lầu một phòng khách cũng là hỗn độn được không còn hình dáng. Nhưng Tô Su lại cảm thấy hoàn cảnh như vậy rất tốt. Ở nơi này tàn khốc mà thế, dạng này hoang vu ngược lại thành che chở tốt nhất. Nếu có phía ngoài người sống sót đi ngang qua, nơi này rách nát sẽ khiến bọn hắn tưởng là không người cư trú, do đó sẽ không tới quấy rầy. Tô Su ngồi ở dưới đất trong phòng, chung quanh là nàng tích trữ vật tư, nàng biết, từ giờ trở đi, không có nội dung cốt truyện quấy nhiễu. Không có người khác ràng buộc, nàng nên vì chính mình mà sống, chuẩn bị thật tốt hưởng thụ trong không gian mỹ thực này ngắn ngủi tự do cùng yên ổn. Tô Su hừ nhẹ nhàng tiểu khúc, chuẩn bị thật tốt khao chính mình một phen. Nàng hưng phấn mà mở ra linh tuyển không gian, đôi mắt nháy mắt sáng lên. Trong không gian, một cái to mọc đại tôn hùm ốc cùng một cái dương nhanh múa vuốt của hoàng đế đập vào mi mắt. Nàng cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ lấy ra ngoài, khóe miệng không nhịn được mặt đất dương. Lúc trước thu thập này đó hải sản thời điểm, nàng nhưng là hao tốn không ít tâm tư, nhất là cái kia cái nước. Vì để cho hải sản nhóm bảo trì sức sống, nàng cố ý thả thật nhiều nước biển, còn dọn hai giọt chân quý linh tuyển nước suối. Không nghĩ đến hiệu quả kinh người như thế, này đó hải sản mỗi người vui vẻ, tựa như mới từ hải sản tươi sống đi ra đồng dạng mới mẻ. Tô Su ở trong phòng bếp loay hoay vui vẻ vô cùng, thuần thục loay hoay tôm hùm ốc cùng của hoàng đế. Rất nhanh, mùi thơm mê người tràn ra. Cái kia tôm hùm ốc bị nướng tới đỏ bừng, tựa như một kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, tươi mới tôm thịt miêu tả sinh động, phảng phất tại nhiệt tình hướng nàng vẫy tay. Lại nhìn của hoàng đế, to mọng chân cua trong tràn đầy đều là thịt, làm người ta thèm nhỏ dãi. Hết thể chuẩn bị sắp xếp, Tô Su ngồi ở trước bàn ăn, trong mắt lóe ra sung sướng hào quang. Nàng ăn như do cuốn đứng lên, tươi mới tôm thịt, màu mỡ thịt của ở trong miệng tản ra, mỗi một khẩu đều mang đến không có gì sánh kịp cảm giác thỏa mãn. Lúc này, cuối cùng không có những kia chán ghét người quấy rầy, chỉ có nàng có thể không kiêng nể gì hưởng thụ phong phú đại tiệc. Loại này một mình mỹ lệ cảm giác, thật sự quá tuyệt vời. Tô Su ăn xong đại tiệc về sau, tựa như một cái lười biếng mèo, hài lòng tựa tại trên lưng ghế dựa. Tay nàng chậm ung dung ở cái bụng hơi nô lên thượng đánh nhìn bướm bè. Nàng khép hờ hai mắt, khe miệng mang theo một vòng thoải mái mỉm cười, phản phất còn tại hồi vị vừa mới kia ngon tư vị. Tô Su lười biếng đi trên sofa nằm một cái, nàng tiện tay cầm lấy máy tính bảng, đầu ngón tay cơ nhẹ giải tỏa, màn hình ánh sáng chiếu rọi ở nàng mang theo nụ cười trên khuôn mặt. Đón lấy, nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian lấy ra một bản sắc thái rực rỡ trái cây đặt ở bên cạnh. Kia tươi mới ướt át dâu tây, ướt át đầy đặn nhỏ, và nóng ánh mê người quả cam, tản ra trong veo mùi trái cây. Nàng vừa ăn trái cây, biên đắm chìm ở trong kịch phấn khích tình tiết trùng, khi thì bị chọc cho khanh khách thẳng cười, rất là khoái hoạt. Tại cái này tận thế trong thế giới, Tô Su chính hưởng thụ thoải mái thời gian, mà mặt khác người sống sót lại sâu rơi vào như địa ngục cực khổ. Bọn họ vì kêu một cái có thể kéo dài tính mạng đồ ăn, nhân tính đã sớm bị ma diệt. Có người, một giây trước còn cùng đồng bạn nâng đỡ lẫn nhau, một giây sau liền vì nửa khối khô cứng bánh mì rút đao khiêu chiến, máu tươi ở phế tích trung chảy xuôi, trong ánh mắt chỉ có đối sinh tồn điên cuồng khát vọng. Còn có chút người, có giúp ở âm u nơi nhỏ lánh, ánh mắt trống rỗng mà nhìn xem đồng loại tranh đấu, bọn họ sớm đã không có tôn nghiêm, như là dã thú chờ đợi cướp đoạt canh thừa thịt mỗi cơ hội. Tận thế tàn khốc đưa bọn họ linh hồn đều sẽ rách được phá thành mảnh nhỏ. Tô Su quét xong kịch về sau, chậm rãi ngồi dậy. Nàng khẽ cắn môi, rơi vào trầm tư. Tiếp tục như vậy an nhàn hưởng thụ mấy ngày thoải mái thời gian đâu, vẫn là ngày mai đi ra ngoài thăm dò đến cùng. Tang thi trong đầu có hay không có tinh hạch cái nghi vấn này không ngừng ở trong óc nàng xoay quanh. Thế giới bên ngoài mặc dù nguy hiểm trùng điệp, nhưng tinh hạch ẩn chứa năng lượng đối tăng cao thực lực quá có lực hấp dẫn. Tô Su cuối cùng quyết định vẫn là trước an nhàn mấy ngày, dù sao Phó Hằng bọn họ mới rời khỏi một ngày, chính mình còn không có hưởng thụ đủ này vui sướng ngày đây. Nàng lại nghĩ tới tiện nghi cha nhắc tới người kia, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hiện giờ thế giới này đều biến thành bộ này quỷ bộ dáng, người kia thật sự sẽ đến không? Thế giới này cha mẹ, ở nàng phát sốt khi tỉnh lại liền đã liên lạc không được chỉ để lại nhượng nàng ở nhà đừng có chạy lung tung, sẽ có người tới tìm nàng nhắn lại. Nàng không biết là có nên hay không chờ đợi. Tô Su lắc lắc đầu, cảm thấy loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên đi. Hiện tại nàng tạm thời không nghĩ rời đi này thoải mái nơi, nếu như có thể đợi đến người kia, liền chờ, đợi không được cũng không sao. Theo sau, nàng trong lúc rảnh rỗi tiến vào linh tuyển không gian. Thần bí kia khí cụ an tĩnh đặt ở trong nhà gỗ nhỏ tại trên bàn, tản ra khí tức thần bí. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve khí cụ, phản phất tại chạm đến nhất đoạn không biết lịch sử, thần bí kia hoa văn cùng độc đáo khuynh hướng cảm xúc, nhượng nàng lòng tràn đầy tò mò, khát vọng từ giữa nghiên cứu ra chút gì tới. Tô Su đối với thần bí khí cụ một phen sờ soạn xem xét về sau, mặc dù không thu hoạch được gì, nhưng cũng không được trí. Nàng có chút hất cao cảm, trong ánh mắt lóe ra kiên định hào quang. Nàng nghĩ thầm, này khí cụ thần bí như vậy, một chốc nghiên cứu không ra đến cũng là bình thường. Dù sao, càng là thần bí đồ vật, thường thường lại càng lợi hại. Nói không chừng trong tương lai một ngày nào đó, đứng hình duyên trùng hợp thời khắc, nàng liền có thể vạch trần này khí cụ khăn che mặt bí ẩn, phát hiện cất giấu trong đó lực lượng khổng lồ. Tô Su hiện tại cũng có thời gian đi xem nàng tiểu động vật nhóm nói thật không gian tự động hóa sửa sang lại thật sự quá tuyệt vời. Nơi này, những động vật vật bài tiết biến mất vô tung vô ảnh, phản phất từ chưa tồn tại qua đồng dạng. Tân sinh đám danh con lông sủ tượng một đám đáng yêu tiểu mao cầu, vì đám nhóc con lúc la lúc lắc, dáng điệu thơ ngây khả cúc, nghe con, yêu đám nhóc con thì tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Còn có kia từng đống đặt chỉnh tề cùng trứng gà, vị trứng nhượng người nhìn lòng tràn đầy vui vẻ. Tô Su lại cảm thán lần này linh tuyển không gian cường đại tốt đẹp. Tô Su vì qua chân hải sảng nghiện, nàng lại đi vào phóng đại cách nước ở, trong mắt lóe hương vân quang. Nàng thân thủ ở trong nước chụp tới, sò hến liền bị bắt, kia vỏ sò bên trên hoa văn ở thủy quang hạ lấp lánh. Bạch tuộc vung xúc tu, nhưng cũng bị nàng vững vàng bắt lấy. Sóng long vung càng lớn, hùng hổ, nhưng vẫn là thành nàng chiến lợi phẩm. Cá mồi gắt gao bám vào vách dương bên trên, cũng không thể chạy thoát. Nàng đem này đó hải sản mang về tầng hầm ngầm phong bếp, thuần thục xử lý. Sò hến nôn cắt sau hấp, mở miệng thức ăn, tươi mới nhiều chất lỏng. Bạch tuộc bạch đốt, quy đạn sướng trưởng. Sóng long dùng phô mai hấp, nồng đậm thuần hậu. Cá mồi cắt miếng lẩu nhúng, giòn mềm ngon miệng. Tô Su ngồi ở trước bàn, chuẩn bị tốt một bình hồng rượu, ăn như gió cuốn, mỗi một khẩu đều là biển cả ngon, một cái hồng rượu trở về ngọn, phảng phất đặt mình ở thức ăn ngon thiên đường. Côn cùng chắc bụng cảm giác đan vào một chỗ, nhựa Tô Su cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Nàng loạn trà loạn choạng mà đi đến bên giường, sau đó tựa một bãi bùn nhau đồng dạng mềm nhũn ngã xuống trên giường. Cơ hồ liền ở tiếp xúc được giường ngáy mắt, nàng kia nặng nề mí mắt cũng nhịn không được nữa, chậm rãi khép lại, tiến vào ngọt mộng đẹp bên trong. Chương 20, tiện nghi cha đưa một nam nhân. Tô Su cứ như vậy ở tầng ngầm qua 3 ngày, mỗi ngày không phải ăn các món ăn ngon, chính là đuổi theo bá đạo tổng tài yêu thần tượng của ta kịch. Nàng cái gì cũng không muốn, trôi qua biến nhác. Mỗi một khẩu mỹ thực đều ăn được thỏa mãn, mỗi một tập phim truyền hình đều nhìn mê mẫn, tầng hầm ngầm một phương này tiểu thiên địa, bị nàng trôi qua 10 phần sinh động. Tận thế ngày thứ 15, sáng sớm yên tĩnh bị biệt thự lầu một phòng khách động tĩnh đánh bỡ. Tô Su bản năng muốn dùng tinh thần lực đi cảm giác người tới người nào, thế mà, làm nàng vừa phóng xuất ra tinh thần lực, đầu liền mạnh chuyển đến đau đớn một hồi, phản phất có vô số cương châm đang thắt. Đau đớn đến mức như thế đột nhiên mà kịch liệt, nàng chỉ thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt liền muốn đau đến té xỉu đi qua. Liền ở nàng lung lay sắp đổ thời khắc, một cái bền chắc mà tay lạnh như băng cánh tay rối tới, vững vàng đem nàng ôm lấy. Cánh tay kia mang theo xa lạ xúc cảm, lại tại giờ khắc này cho nàng một loại khó hiểu cảm giác an toàn. Tô Su ở đau đớn cùng trong choáng váng, cố gắng muốn nhìn rõ ôm lấy chính mình người là ai, vừa ý nhận thức nhưng dần dần mơ hồ, lâm vào trong bóng tối. Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt cái này giống như bút bê loại nữ tử, mềm mại được phảng phất có thể hòa tan ở trong lòng hắn. Nàng cả người tản ra thương ngọt hơi thở, mềm hồ hồ mềm dẻo nhượng Lãnh Duệ Uyên kia vẫn luôn bị tiếng ồn ào gây rối đầu góc nháy mắt yên tĩnh lại. Hắn biết, chính là nàng, chính mình vẫn luôn tìm kiếm người. Nàng tựa như một khối mê người món điểm tâm ngọt, tản ra khó có thể chống cự mị lực, khiến hắn đáy lòng dâng lên một loại nguyên thủy khát vọng, thương quá, thật mềm, rất nghĩ một cái nuốt vào được còn sót lại lý trí liều mạng lôi kéo hắn. Cuối cùng, hắn chỉ là hơi hơi cúi đầu, đối với Tô Su kia trắng nõn cổ người người nhịn không được nhẹ nhàng liếm lấy một chút, kia ngọt ngào hương vị nháy mắt ở vị giác thượng nổ tung, tựa điện lưu truyền khắp toàn thân, khiến hắn vốn nên không thể nhảy lên tâm cảm giác buồn một chút, ánh mắt hắn trở nên càng thâm thúy hơn, lại cũng chỉ có thể cố nén xúc động, ôm thật chặt điều này làm cho hắn mê mội thơm thơm bà bối. Tô Su mở tròn mắt, trong mắt đầu tiên là lóe qua một tia kinh hoàng. Xa lạ kia lại căng đầy ôm ấp giống như tòa nhà giam, nhượng nàng vô ý thức bắt đầu dãy rủa, ý đồ tránh thoát này khó hiểu giam cầm, nàng độc thân 28 năm còn chưa bị nam nhân như thế ôm qua. Của nàng nhịp tim kịch liệt gia tốc, phản phất muốn trước ngực nói chung gọi ra, phanh 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 thanh âm ở trong thai nàng không ngừng vang vọng. Hai má nhân khẩn trương cùng xấu hổ và giận dữ mà nhanh chóng phiếm hồng, như là quả táo chín, kia mặt đỏ ửng một đường lan tràn đến bên hai. Nàng tức giận ngẩng đầu, vốn định căm tức nhìn ôm chính mình người đàn ông này, nhưng làm ánh mắt chạm đến khuôn mặt của hắn thì những kia trách cứ lời nói nháy mắt cắm ở trong cổ họng. Hắn thực sự là quá đẹp rồi, mặt kia bàng giống như thần linh loại hoàn mỹ, mỗi một nơi đường cong đều giống như tỉ mỉ điều khắc thành. Đơn mắt phượng hẹp dài mà thâm thúy, khóe mắt viên kia lệ trí càng là giống như vẽ rồng điểm mắt chí bút, vì hắn tăng thêm vài phần thần bí mà mị hoặc khí chất. Hắn mặc bờ lọc trắng, dáng người cao ngất, bả vai rộng rộng, eo thon đường cong lưu loát tự nhiên, kia như ẩn như hiện cơ bắp hình dáng, nhượng Tô Su nhịn không được suy đoán y phục kia hạ có hay không có mê người tám khối cơ bụng. Tô Su chỉ cảm thấy ánh mắt của bản thân như là bị dính chặt bình thường, như thế nào cũng rời không ra. Nàng thậm chí có thể cảm giác được nước miếng của mình trong lúc vô tình bắt đầu tràn lan, bộ kia hoa si bộ dáng liền chính nàng cũng chưa từng phát hiện. Lãnh Duệ Uyên dù mắt, liền nhìn thấy Tô Su chính ngơ ngác đang nhìn mình, kia khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn bên cạnh treo sáng lấp lánh nước miếng, ở tầng ngầm mờ nhạt ánh sáng nhạt hạ lại có vài phần hoạt bát đáng yêu. Hán quỷ thần xui khiến vươn ra ngón tay thon dài, chậm rãi ở bên môi nàng nhẹ nhàng mặt lau. Kia cánh môi nhuyễn nhuyễn nhu nhu xúc cảm truyền đến, khiến hắn tâm run lên bần bật, trong mắt chẳng biết lúc nào hiện ra một tia hờ quang. Ngươi. Tô Su bị Lãnh Duệ Uyên hành động mặt đỏ lên, tim đập đến vô cùng nhanh, hai má nóng đến không được. Nàng bỏ quên Lãnh Duệ Uyên trong ánh mắt hờ quang, chỉ cảm thấy bị vẩy tới không biết làm sao. Hắn cách chính mình gần như vậy, ấm áp hơi thở phun ở cổ, như là mang theo ma lực bình thường, nhượng nàng cả người như nhuộn ra. Lãnh Duệ Uyên nhếch miệng lên một vòng tà mị cười nhượng đầu góc của nàng trống rỗng. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem trong ngực kia phảng phất bút bê tiểu nhân nhi, trong ánh mắt là không thể tan biến nhu tình. Tại cái này một cái chớp mắt, hắn cảm giác phải tự mình linh hồn đều giống như bị lấp đầy một loại chưa bao giờ có cảm giác thỏa mãn như kia nước nhỏ từ nội tâm chỗ sâu róc rách chảy ra, làm dịu hắn khô cằn đã lâu tâm. Đó là một loại cảm giác kỳ diệu, phảng phất trước đây 5 tháng dài đằng đẵng trong sở hữu chỗ trống đều ở đây một khắc bị hoàn mỹ chữa trị. Hắn chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thon dài mang theo có chút ấm áp, nhẹ nhàng vuốt ve Tô Su đầu, động tác mềm nhẹ đến mức như là sợ đã quấy rầy một giấc mơ đẹp. Hắn hơi hơi cúi đầu, môi khẽ mở, kia tràn ngập từ tính tiếng nói tựa như du dương đàn bị ô lộn xéo lộ âm, trầm thấp mà mê người. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Mấy chữ này như là từ sâu trong linh hồn gạt ra, mỗi một cái âm tiết đều giống như mang theo vận mệnh nhân phụ, ở trong không khí ung dung quanh quẩn. Tô Su chỉ cảm thấy đầu óc hỗn loạn tương mừng, như là bị cuốn vào trong cuồng phong đám mây, hoàn toàn không cách nào suy nghĩ. Vừa mới lãnh duệ uyên hành động giống như sóng biển mãnh liệt, đem nàng lý trí triệt để đập nát ở tình cảm trên bờ cát. Qua trọn vẹn một phút đồng hồ, nàng mới hảo không dễ dàng phục hồi tinh thần. Rốt cuộc tìm được ngươi. Bốn chữ này ở trong óc nàng không ngừng vang vọng, nàng không khỏi có chút hoài nghi, chẳng lẽ hắn chính là cái kia tiện nghi cha theo như lời tới tìm chính mình người? Đây cũng quá bất khả tư nghị à, chẳng lẽ cái kia tiện nghi cha còn có xử lý đưa nam nhân loại này thao tác? Nàng nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng hoang mang, khóe miệng không tự chủ có chút co giật, bất thình lình tình huống nhượng nàng có chút không biết làm sao. Tô Su thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ ngươi. Ngươi có thể hay không trước thả mở ra ta? Nàng khẽ cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng lãnh duệ uyên đôi mắt, hai gò má kia chưa rút đi đỏ ửng lại sâu hơn vài phần. Tay nhỏ bé của nàng khẽ run, muốn đẩy ra lại tựa không có khí lực, cả người như là một cái bị hoảng sợ nai con, làm người chịu mến. Lãnh duệ uyên nghe được Tô Su mềm hồ hồ thỉnh cầu về sau, nao nao, kia nguyên bản gắt gao ôm lấy hai cánh tay của nàng không tự chủ thả lỏng, lại tại gần rời đi thân thể nàng nháy mắt dừng lại, đổi thành nhẹ nhàng mà khoát lên trên vai nàng, đầu ngón tay có chút của mình. Dường như đang giãy giụa muốn hay không triệt để bung ra, cuối cùng vẫn là chậm rãi bung ra hai tay, như là làm ra một cái vô cùng chật vật quyết định. Hắn môi mỏng nhấp nhẹ, khóe miệng có chút rủ xuống, hai tay của hắn xuôi ở bên người, lại không tự chủ nắm thành quyền, lại chậm rãi bung ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, dường như tưởng liệu mạng ngồi vị một chút Tô Su kia làm người ta quyến luyến mềm mại. Chương 21, độc thân 28 năm còn đưa tới dị chủng yêu Tô Su vỗ nhẹ nhẹ hai má của mình, rốt cuộc trấn tĩnh một chút. Nàng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hỉ cùng tò mò, hỏi: Ngươi là của ta phụ thân Chu Thanh Từ nói tới tìm người của ta sao? Thanh âm kia tại cái này yên tĩnh trong đêm, lộ ra đặc biệt rõ ràng, phá vỡ giữa hai người vi diệu bầu không khí. Lãnh Duệ Uyên mày hơi nhíu, lâm vào thật sâu suy tư, một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, ta không biết là ai bảo ta tới tìm ngươi. Từ lúc ta ý thức thanh tỉnh tới nay, liền có một cái thanh âm như bóng với hình, càng không ngừng ở trong đầu ta thúc dục ta đi tìm kiếm một người. Cái loại cảm giác này tựa như có một đoàn sương mù bao phủ ta chỉ có thể lần theo kia trong cõi u minh chỉ dẫn đi trước. Nhưng làm ta nhìn thấy ngươi một khắc kia, thanh âm kia đột nhiên hết hạn, như là hoàn thành sứ mệnh đồng dạng. Sẽ ở đó trong nháy mắt, ta vô cùng xác định, người ta muốn tìm chính là ngươi. Tô Su ho nhẹ một tiếng, có chút khẩn trương hỏi, kia, yeah. Vậy ngươi còn nhớ rõ cái khác sao? Con mắt của nàng mở được thật to không chớp mắt nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trong mắt tràn đầy chờ mong. Lãnh Duệ Uyên chậm rãi gục đầu xuống, như là một cái không ai muốn cầu cầu, không khí chung quanh tựa hồ cũng theo động tác của hắn lạnh vài phần. Hắn lạnh lùng nói ra, ta cái gì đều không nhớ rõ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một tia chua xót cùng cô độc, ta chỉ nhớ rõ ta gọi Lãnh Duệ Uyên. Tô Su nghe được hắn lời nói về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đôi mắt mạnh trợn to, đầy mặt không thể tin. Lãnh Duệ Uyên, ngoa tào, đại nhân vật phản diện. Nàng ở trong lòng âm thầm kinh hô, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người trước mắt. Ở nàng nhận thức bên trong, cái này Lãnh Duệ Uyên không riêng diện mạo, năng lực có thể so với nam chủ cái kia đại ngốc xiên cường không biết bao nhiêu con phố. Nghĩ đến đây, tâm tình của nàng trở nên bắt đầu phức tạp, có kinh ngạc, có hưng phấn, còn có một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Vậy mà là đại nhân vật phản diện, còn mất trí nhớ. Bất quá, hiện tại hắn chỉ theo chính mình, này tiện nghi cha đưa tới đuổi, thật thơm. Tô Su trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, ánh mắt cũng biến thành càng thêm sáng sủa, phản phất thấy được vô số khả năng tính. Nàng cố gắng bình phục tâm tình của mình, trên mặt lộ ra một nụ cười sáng lạ, nhìn xem Lãnh Duệ Uyên nói ra, nếu ngươi không nhớ rõ, vậy trước tiên theo ta đi. Nói không chừng, về sau ngươi sẽ nhớ đến hết thảy đây. Thanh âm của nàng trong trẻo dễ nghe, mang theo một tia hoạt bát cùng tự tin, phản phất hết thảy đều ở nàng trong khống chế. Lãnh Duệ Uyên nghe được Tô Su muốn lưu xuống dưới đi theo hắn, kia nguyên bản như nước đọng loại không thể nhảy lên tâm lại hoảng hốt một chút, trong mắt hắn hồng quang không bị khống chế chợt lóe, phảng phất là trong bóng đêm cháy lên quỷ dị ngọn lửa, đó là cực độ hưng phấn tín hiệu. Khoe miệng của hắn hơi dương lên, phát họa ra một cái tà mị lại nguy hiểm độ cong, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc, ngươi xác định, một khi lưu lại, cũng đừng nghĩ dễ dàng rời đi ta. Nói, hắn hướng Tô Su bước gần một bước, hai tay đem nàng đẩy ngã ở trên tường trên người tán phát hơi thở lượng không khí chung quanh đều trở nên ái mộ dâng lên. Tô Su bị Lãnh Duệ Uyên đột nhiên bách tường đông sợ tới mức tim đập đều hụt một nhịp, nàng vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt kia hào quang màu đỏ lấp lánh, như quỷ mị ngọn lửa loại vô cùng quỷ dị yêu diễm, nhượng nàng có chút không thể chuyển rời ánh mắt. Ma xui quỷ khiến một loại, nàng thân thủ sờ về phía trái tim của hắn vị trí, vào tay hoàn toàn lạnh lẽo, chỗ đó không có chút nào nhảy lên dấu hiệu. Tô Su run lên trong lòng, trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ, cái này, người này quả nhiên không phải người, là Tang Thi. Đại nhân vật phản diện cấp bậc không cần nghĩ nhất định là Tang Thi Vương. Nhưng ngay sau đó, nàng lại âm thầm hưng phấn, ta độc thân 28 năm, chẳng lẽ rốt cục muốn nên đón mùa xuân. Vậy mà có thể cùng một cái đại nhân vật phản diện xoáy ca yêu đương, vẫn là dị chủng yêu, đây cũng quá kích thích à. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su không ngừng biến hóa biểu tình, nhếch miệng lên một vòng nghiền ngẫm cười, như thế nào? Sợ? Hiện tại ly khai còn kịp. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, mang theo một tia mê hoặc ý nghĩ. Tô Su phục hồi tinh thần, trừng mắt, ai? Ai nói ta muốn rời đi, bản tiểu thư không sợ trời không sợ đất, liền ngươi này tiểu tình trạng, dọa không ngã ta. Nói, tay nàng lại không tự chủ nắm chặt Lãnh Duệ Uyên quần áo, kia hơi hơi run run dậy vẫn là bại lộ nàng khẩn trương nội tâm. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được nàng động tác nhỏ, ý cười càng sâu, vậy là tốt rồi, hy vọng ngươi có thể vẫn luôn như thế dũng cảm. Hắn chậm rãi tới gần Tô Xu, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần, không khí cũng biến thành ái mộ dâng lên. Lãnh Duệ Uyên chậm rãi tới gần Tô Xu, ái mộ hơi thở nhào vào trên gương mặt nàng, Tô Xu mặt nháy mắt hồng đấu, tựa như quả táo chín. Nàng khẩn trương nuốt nước miếng, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên kia gần trong gang tấc môi mỏng. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Xu thẹn thùng vừa khẩn trương bộ dáng, trong mắt hào quang màu đỏ trở nên nhu hòa chút, hắn thấp giọng nói ra, "Thơm thơm bà bối, ngươi thật sự nhượng người khống chế không được a." Nói, tay hắn nhẹ nhàng xoa Tô Xu sợi tóc, ngón tay xuyên qua kia nhu thuận tóc dài, cảm thụ được kia chuyển xúc cảm. Tô Xu tâm bang bang trực nhảy, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng, nàng lắp bắp nói, "Ngươi chớ làm loạn a." Nhưng nàng thân thể lại không có một chút muốn né tránh ý tứ. Lãnh Duệ Uyên nhìn về phía hắn khát vọng đã lâu nhuyễn nhu môi, ta mị cười một tiếng ta sảng bậy lại như thế nào. Nói xong, môi hắn nhẹ nhàng sát qua Tô Xu chán, chuồn chuồn lướt nước loại hôn môi của nàng, lạnh lẽo môi nhẹ nhàng xúc động lại làm cho Tô Xu đầu góc trống rỗng. Qua một hồi lâu, Tô Xu mới hồi phục tinh thần lại, nàng xấu hổ và giận dữ đập một cái Lãnh Duệ Uyên lồng ngực, "Ngươi sao có thể như vậy?" Lãnh Duệ Uyên cầm tay nàng, đặt ở môi của mình một bên, khẽ hôn, "Đây chỉ là bắt đầu, ngươi trốn không thoát." Tô Xu cảm giác mình mặt càng nóng, nàng quay đầu đi chỗ khác, ý đồ bình phục chính mình hoảng loạn trong lòng, nhưng kia ái muội bầu không khí lại như sợi tơ loại đưa bọn họ gắt gao cuốn quanh. Tô Xu cảm giác mình hai chân như nhũn ra, cả người không bị khống chế dựa vào trên người Lãnh Duệ Uyên, hắn kia lạnh băng lại kiên cố thân hình phảng phất là nàng giờ phút này duy nhất chống đỡ. Của nàng nhịp tim như sấm, trong đầu hỗn loạn tương bừng, hai má nóng bỏng được như muốn bốc cháy lên. Không khí chung quanh như là trở nên càng thêm nồng đậm mỗi một lần hô hấp đều mang ái muội hương vị. Tô Xu nghĩ thầm, hôm nay mới ngày thứ nhất à, lúc này mới chỉ là bắt đầu, phía sau ngày được làm sao qua. Chỉ là nghĩ một chút, liền thẹn thùng vô cùng, được lại hưng phấn đến không được. Nàng vụng trộm liếc một cái Lãnh Duệ Uyên kia tuấn mỹ gương mặt, kia trong mắt lóe lên hồng mang giờ phút này lại mang theo một loại khác dục hoặc, thật không biết cùng cái này nhân vật phản diện cùng một chỗ, có thể hay không có tiến thêm một bước phát triển, có thể hay không. Ăn thịt đâu? Nghĩ đến đây, Tô Xu mặt càng đỏ hơn, nàng khẽ cắn môi, lòng tràn đầy đều là e lệ cùng chờ mong xen lẫn tâm tình rất phức tạp, thân thể cũng bởi vì này loại cảm xúc run nhẹ nhẹ. Lãnh Duệ Uyên cảm nhận được Tô Xu khác thường, khóe miệng hơi dương lên, hắn cúi đầu, ở Tô Xu bên tai nhẹ giọng nói ra, "Tiểu nha đầu, ngươi đang nghĩ cái gì? Tim đập được nhanh như vậy?" Thanh âm của hắn mang theo một tia mê hoặc, một chút xíu ăn mòn Tô Xu lý trí. Tô Xu hoán trách nhìn hắn liếc mắt một cái, "Không, không có gì, ngươi chớ đoán mò." Nhưng kia hốt hoảng ánh mắt lại bán đứng nàng. Chương 22, nhân vật phản diện đuổi tuyệt đối tuyệt đối ôm chặt đột nhiên, một trận đùng ngục cục thanh âm phá vỡ phần này ái muội, đó là từ Tô Xu trong bụng chuyển đến đói khát tín hiệu. Tô Xu mặt nháy mắt đỏ đến tượng chín mùi anh đào, nàng cười xấu hổ cười, "Ha ha, ta còn không có ăn điểm tâm cùng cơm chưa đâu." Bộ dáng kia đang yêu lại mà bát, nhượng Lãnh Duệ Uyên nguyên bản tràn đầy mị hoặc trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ý cười. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Xu kia có chút cong lên môi cùng hơi mang hờn dỗi ánh mắt, khóe miệng ý cười sâu hơn, thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, "Ta thơm thơm bảo bối đói bụng rồi." Tô Xu vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng lên, tựa như quả táo chín bình thường, nàng dậm chân, có chút thẹn quá thành giận nói ra, "Ta không cứ gọi thơm thơm bảo bối, kêu ta Tô Xu." Bộ dáng kia vô cùng khả ái, tựa như một cái tạc mao con mèo nhỏ. Lãnh Duệ Uyên lại mảy may không thèm để ý sự tức giận của nàng, trong mắt tràn đầy cương triều, hắn bước lên một bước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng méo méo Tô Xu kia trắng mịn hai má, ôn nhu nói ra, "Xu Nhi bà bối, ta đi nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Vô luận là sơn hào hải vị, vẫn là món ăn gia đình, chỉ cần ngươi nói, ta đều làm cho ngươi." Tô Xu nộ khí ở hắn này một hệ liệt hành động hạ tiêu tán không ít, nàng nghiêng đầu nghĩ, "Ta nghĩ ăn mập lồng châu huyết bượng, còn có phấn hấp xương sườn, canh cá chua, tôm bóc vỏ trứng hấp, ngươi được hay không?" Lãnh Duệ Uyên cười nói nam nhân không thể nói không được xoay người đi tới nhà bếp. Lãnh Duệ Uyên đứng ở trong phòng bếp cầu, vung tay lên các loại mới mẻ nguyên liệu nấu ăn lục tục xuất hiện ở chỉnh tề trên kệ bếp. Hắn mặc một kiện bờ lọc trắng, thầy thuốc kia màu trắng áo dài mặc trên người hắn lộ ra ưu nhã lại lưu loát. Chỉ thấy hắn kia thon dài ngón tay như là có ma lực bình thường, ở nguyên liệu nấu ăn tại liên tục cuốn, rau dưa ở trong tay hắn bị nhanh chóng xử lý, loại thịt cũng bị cắt thành thích hợp lớn nhỏ, mỗi một cái động tác đều lưu loát tự nhiên. Hắn vai rộng eo thon, hai chân thon dài thẳng tắp, đứng ở nơi đó thật là cảnh đẹp ý vui. Tô Xu tựa tại cửa phòng bếp, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào Lãnh Duệ Uyên kia tràn ngập cấm dục cảm bóng lưng, cảm giác hắn toàn thân đều tản ra khí tức mê người. Nàng nhìn xem mười phần say mê, lại không tự chủ nâng tay lau khóe miệng, nghĩ thầm này nguyên thế giới chân vừa trượt đến nơi đây, không lỗ. Không qua bao lâu, trong phòng bếp liền bay ra khỏi từng trận mùi thơm mê người, Lãnh Duệ Uyên đem từng đạo món ngon hiện ra ở trên bàn cơm. Kia đạo mập lông châu huyết vượng, hồng sáng nước canh trùng, tươi mới mập như mảnh cùng thịt máu, xếch bỏ chờ nguyên liệu nấu ăn đan vào lẫn nhau, ớt cùng hoa tiêu mùi thơm nước mũi mà đến, mỗi một mảnh nguyên liệu nấu ăn đều bọc đầy nồng đậm nước canh, hiện ra mê người sáng bóng. Phấn hấp xương sườn thì là một phen khác phong vị, bột nếp đều bao khỏa ở xương sườn bên trên, hấp hơi nhuyễn nhu ngon miệng, vào miệng là tan, mùi thịt cùng gạo hương hoàn mỹ dung hợp. Canh cá chua thịt cá như tuyết trắng nõn, ở dưa chua cùng phao tiêu sen lẫn mà thành canh chua cay chung như ẩn như hiện, chua hương khai vị, thịt cá tươi mới được phảng phất có thể ở trên đầu lưỡi khiêu vũ. Còn có kia tôm bóc vỏ trứng gà, vàng óng ánh trứng dịch trung khảm nạm đầy đặn tôm bóc vỏ, hai người hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chân mềm tiên hương. Nhìn xem này đầy bản sắc hương vị đầy đủ đồ ăn, Tô Su đôi mắt đều sáng lên, tựa như xem trong đêm tối mèo con nhìn thấy cá lóe hương phấn quang. Nàng âm thầm trong lòng thề, nay đùi nàng là tuyệt đối muốn ôm chặt, tốt như vậy cơm phiếu còn như thế đẹp trai mê người, cũng không thể thả chạy. Tô Su không kịp chờ đợi cầm lấy chiếc đũa, tựa một cái tiểu hamster một dạng, kia vội vàng bộ dáng vô cùng khả ái. Con mắt của nàng chăm chú nhìn đồ ăn, đôi đũa trong tay liền như là tiểu hamster linh hoạt móng vuốt nhỏ, nhanh chóng đưa về phía trong mâm mỹ thực. Nàng gấp thức ăn động tác vừa nhanh vừa chuẩn, hai má cũng giống tiểu hamster chữa tổn đồ ăn khi như vậy có chút phồng lên, miệng còn thường thường phát ra thỏa mãn nhỏ giọng lẩm bẩm. Lãnh Duệ Uyên tựa như một tôn ưu nhã thần linh, lặng lặng mà ngồi ở bên cạnh. Hắn một tay chống đầu, đầu có chút nghiêng về một bên, kia thâm thúy đôi mắt giống như yên tĩnh trong trời đêm lóe lên hàn tinh, gắt gao khóa chặt Tô Su. Nhìn xem Tô Su tựa một cái vui sướng tiểu hamster loại lang thôn hổ yết, kia thỏa mãn lại vui vẻ bộ dáng, tựa như một đóa nở rộ dưới ánh mặt trời bông hoa, tiểu diễm mà mê người. Lãnh Duệ Uyên khẽ miệng không tự chủ giơ lên, nổi lên vẻ cương chịu mỉm cười. Hắn ở trong lòng âm thầm quyết định, về sau nhất định muốn tượng che chở mềm mại đóa hoa bình thường thật tốt uy nuôi nàng, nhượng nàng vẫn luôn khoái nhạc như vậy, nhượng nàng vẫn luôn thỏa mãn. Tô Su ăn được bụng như cái tiểu bóng cao su loại nổi lên thỏa mãn đánh một cái ở non nê. Nàng hai mắt sáng ngời trong suốt mà nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, kích động nói ra: "Lãnh Duệ Uyên, ngươi thật sự quá ngán hại á. Ngươi này chủ nghệ đều có đại sư cấp bậc trình độ đâu. Mỗi một đạo đồ ăn đều ngon vô cùng, ta cảm giác vị giác đều đang hoan hô." Vừa nói xong, còn vừa dùng tay tại trên bụng nhẹ nhàng vuốt nhẹ, vẻ mặt hưởng thụ bộ dạng. Lãnh Duệ Uyên cứ như vậy lặng lặng nhìn xem Tô Su, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Chờ Tô Su ăn được không sai biệt lắm, hắn thân thủ lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi Tô Su khỏe miệng một chút cạn, cười nói: "Su Nhi, ngươi là tiểu mèo tham sao?" Tô Su đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu. Cơm nước xong, Tô Su nghiêng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, tựa như một cái tò mò bà bảo. Trong nội tâm nàng càng không ngừng suy đoán, cái này tựa như mê nhân vật phản diện lão đại đến cùng có mấy cái dị năng đâu. Trước mắt đến xem, không gian, tinh thần hắn nhất định là có hơn nữa so với nàng cao cấp, nhưng hắn còn có cái gì năng lực khác đâu? Tô Su trong ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu dục vọng, nàng thật muốn biết, được lại rõ ràng này dị năng là Lãnh Duệ Uyên bảo mệnh riêng tư, sẽ không tùy tiện tùy nhân. Nàng cắn môi một cái, nhíu mày, nội tâm rối rắm không thôi. Lãnh Duệ Uyên thâm thúy đôi mắt lặng lặng nhìn chăm chú vào Tô Su, nhìn xem nàng kia nhìn mình chằm chằm mà biểu tình phong phú hay thay đổi bộ dáng, khóe miệng có chút câu lên một vòng như có như không độ cong. Hắn trầm thấp mà giàu có từ tính thanh âm vang lên, ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần như thế rối rắm. Chỉ cần là ngươi hỏi ta khẳng định trả lời, tuyệt không lừa ngươi. Trong ánh mắt hắn lộ ra một loại không cho phép nghi ngờ chân thành, phản phất tại trong thế giới của hắn, Tô Su vấn đề chính là trọng yếu nhất chỉ lệnh. Tô Su nghe Lãnh Duệ Uyên lời nói, đầu tiên là sững sờ, theo sau miệng so đầu góc nhanh một bước. Lãnh Duệ Uyên, ngươi đến cùng có mấy cái dị năng? Nàng thẳng vào nhìn xem Lãnh Duệ Uyên, trong mắt tràn đầy tò mò. Lãnh Duệ Uyên khẽ nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra, từ ta có ý thức đến bây giờ, cho đến trước mắt có lôi, hỏa, thủy, phong, thổ, băng, không gian, tinh thần dị năng. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt lóe qua một tia phức tạp, ta cảm giác trong cơ thể có cổ lực lượng, nó như là mãnh liệt thủy triều, càng không ngừng ở bùng nổ, tựa hồ đang đợi nào đó cơ hội phá tan trói buộc. Chương 23, gấp đôi vui vẻ nghe được Lãnh Duệ Uyên có nhiều như vậy dị năng, Tô Su cả kinh miệng há được không khép miệng. Nàng mặc dù biết đây là cái đại nhân vật phản diện, năng lực khẳng định không phải bình thường, thật là không nghĩ đến hắn như vậy. Cái này rất giống ngươi biết phía trước là tòa núi cao, được chờ đến gần mới phát hiện, này núi cao đến đều nhanh chọc thủng trời. Lãnh Duệ Uyên xoay người lại đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát sau liền bưng tẩy hảo trái cây đi ra. Hắn đem trái cây đặt ở Tô Su trước mặt, đôi mắt lúc lơ đãng lóe lóe, một vòng đỏ sẩm quang thoáng chốc. Hắn âm thầm suy nghĩ, Tô Su hẳn là thích nhất dâu tây à, mỗi lần nhìn đến nàng tiểu diễm ướt át môi, tựa như kia chín mùi dâu tây một dạng, hiện ra mê người sáng bóng, phảng phất mang theo thơm ngọt hơi thở, chỉ là nghĩ một chút đều để động lòng người không thôi. Khóe môi hắn hơi dương lên, trong mắt mang một vòng khác tình cảm, nhẹ giọng nói với Tô Su, "Ăn ít hoa quả." Ánh mắt lại vẫn dừng lại ở trên môi nàng. Tô Su như là bị mê hoặc bình thường, không tự chủ cầm lấy một viên dâu tây để vào miệng, tươi mới dâu tây ở môi gian bị cắn phá. Ngọt ngào chất lỏng nháy mắt ở trong miệng tràn ra. Một bên Lãnh Duệ Uyên nhìn xem một màn này, hầu kết không tự chủ chuyển động từng chút, thanh âm có chút tối câm hỏi, "Ngọt sao?" Tô Su môi mắt cong cong, cười trả lời, "Ngọt." Vừa dứt lời, Lãnh Duệ Uyên đột nhiên buông tay, một tay nâng Tô Su cái hốc, một tay ôm nàng eo, động tác mang theo một loại không cho phép kháng cự lực lượng. Trong ánh mắt hắn hồng quang liên tục lấp lánh, như là giấu ở trong bóng tối ngọn lửa đang thiêu đốt. Hắn chậm rãi cúi đầu, hai người chóp mũi cơ hồ chạm nhau, hắn thấp giọng nỉ non, "Ta nếm thử là thật ngọt còn là giả ngọt." Dứt lời, liền hướng về Tô Su hôn xuống dưới. Tô Su hai mắt nháy mắt trừng lớn, như là bị hoảng sợ nai con, lông mi dài liên tục rung động. Gương mặt nàng nháy mắt thiêu đến nóng bỏng, từ hai má vẫn luôn hồng đến bên hai. Trái tim ở trong lồng ngực điên cuồng loạn động, phản phất muốn phá tan lồng ngực. Trên môi kia thình lình xảy ra ấm áp xúc cảm lượng nàng đầu góc trống rỗng, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, chỉ có thể cứng ở tại chỗ, nhiệm kia ngọt ngào lại khí tức bá đạo đem chính mình bao phủ. Lãnh Duệ Uyên nhận thấy được Tô Su khác thường, hắn có chút rời đi Tô Su môi, trong mắt hồng mang lóe ra khát hào quang. Hắn nói nhỏ, "Đứng đốc, hô hấp." Thanh âm kia mang theo vẻ cương chịu cùng bất đắc dĩ, phản phất tại trấn an một cái bị hoảng sợ hải tử. Tô Su như là từ trong ngộng bừng tỉnh, Mạnh hít sâu một hơi, bộ ngực kịch liệt phập phồng, trong ánh mắt còn lưu lại hoảng sợ cùng ngượng ngùng, môi khẽ run, lại không biết nên nói cái gì. Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt toàn thân như nhũn ra Tô Su, nhận thấy được chính mình nội tâm cô kia khó có thể ức chế khắc thường tình cảm. Hắn chậm rãi cúi đầu, chán đâm vào Tô Su cổ canh, thanh âm khàn khàn mà trầm thấp nói ra, rất ngọn, Su Nhi. Kia trong tiếng nói phảng phất lôi cuốn ngọn lửa nóng bỏng, có thể đem người nháy mắt đốt. Tô Su giờ phút này đang ngồi ở Lãnh Duệ Uyên trên thân, đột nhiên cảm thấy kia không thể bỏ qua tiểu tiểu lãnh có rõ ràng biến hóa, cho dù nàng độc thân 28 năm, nhưng không đến qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nhà, lập tức liền xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, tâm cũng hoảng sợ được giống như dao động sao, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ là thân thể càng thêm bắt đầu cương ngạnh. Tô Su cứ như vậy lặng lặng bị Lãnh Duệ Uyên ôm, thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Trong nội tâm nàng tràn đầy nghi hoặc, lẽ ra tang thi thân thể vốn nên là vô cùng băng lãnh, nhưng lúc này ở Lãnh Duệ Uyên trong ngực, nàng lại rõ ràng cảm nhận được kia ấm áp nhiệt độ, phảng phất có một cô ấm áp dòng khí đem nàng gắt gao vòng quanh. Tại cái này tràn ngập ấm áp trong ngực, phảng phất có một loại ma lực thần kỳ, nhượng nàng căng chặt thần kinh dần dần thả lỏng. Dần dần, nàng khép lại hai mắt, hô hấp trở nên đều đều mà mềm nhẹ, thành công ở trong lòng hắn ngủ thật say, giống như đang sóng lớn sóng biển trung tìm được yên tĩnh cảng. Một đêm không động, Tô Su một giấc này ngủ được cực kỳ thơ ngọt, thẳng ngủ đến tự nhiên tỉnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, lười biếng duỗi người thật lâu, đánh tiếp cánh áp, sinh lý tính nước mắt tràn mi mà ra, nhượng con mắt của nàng hồng hồng, đúng như một cái yếu đuối vô tội con thỏ nhỏ. Lúc này, nàng mới phát hiện Lãnh Duệ Uyên đang lặng lặng ngồi ở trong phòng trên sofa, ánh mắt vẫn luôn rơi ở trên người nàng, ánh mắt kia thâm thúy mà nóng rực, phảng phất cất giấu vô tận ôn nhu. Tô Su trong lòng mạnh giật mình, âm thầm kinh hô, mẹ của ta nha. Nàng như thế nào cũng muốn chính không minh bạch ngày hôm qua làm sao lại như vậy không tiền đồ ngủ rồi nha. Lại vừa thấy Lãnh Duệ Uyên an vị tại cái này trong phòng nhìn chằm chằm chính mình, trong nội tâm nàng lập tức bất ổn. Sẽ không nhìn ta một đêm a? Nàng càng nghĩ càng hoảng sợ, trong đầu không ngừng hiện ra chính mình lúc ngủ có thể các loại xấu dáng vẻ, cái gì miệng mở rộng a, chảy nước miếng a, tóc loạn thành ổ gà đây, linh tinh nghĩ đến những thứ này, nàng đã cảm thấy trên mặt nóng cháy xấu hổ đến quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, gấp đến độ nước mắt đều ở trong hốc mắt đảo quanh, thiếu chút nữa sẽ khóc đi ra. Lãnh Duệ Uyên thâm thúy trong mắt nguyên bản có chút ảm đạm quang tại nhìn đến Tô Su tỉnh lại nháy mắt sáng lên, như là trong trời đêm cô tịch ngôi sao đột nhiên tìm được làm bạn. Trong mắt tràn đầy ôn nhu, khóe môi nhếch lên cương chiều cười. Hắn nhanh chóng đứng dậy, nhẹ nhàng đem Tô Su ôm vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt độ của người nàng. Sau đó chậm rãi hạ thấp người, cầm lấy dép lê, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng mà vào, tựa như đối xử thế gian chân quý nhất bảo vật. Đó lấy, hắn dắt tay Tô Su, mang theo còn tại mơ hồ nàng hướng đi phòng rửa mặt, hắn cầm lấy bàn chải, êm ái vì nàng đánh răng, tựa như chiếu cố một đứa nhỏ loại cẩn thận. Sau khi rửa mặt xong, Tô Su kia nhuyễn nhu hai má hiện ra có chút đỏ ửng, lộ ra một loại không thể thành lời đáng yêu. Lãnh Duệ Uyên nhìn một chút, ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy nóng rực, khó kìm lòng nổi, cúi xuống, tại kia nhuyễn nhu chỗ lại nhẹ nhàng hôn một cái, trong mắt hắn tràn đầy không thể tan biến tình yêu. Tô Su giờ phút này chỉ cảm thấy choáng đầu phảng phất cả người đều tung bay ở đám mây đây. Tấm kia lạnh lùng lại cấm dục hệ mặt, vốn là nàng đặt ở trên đầu quả tim hắn chẳng sợ một ánh mắt cũng có thể làm cho chính mình tim đập rộn lên. Một buổi sáng liền như vậy thân mật lại cương chiều hành động, lại là giúp rửa mặt, còn tình lình hôn một cái, này ngọt ngào hành tạc ai có thể chống đỡ được nha, trong lòng tựa như giấu con thỏ nhỏ, đập bịch bịch không ngừng, mãn tâm mãn nhãn đều bị bất tình lình hạnh phúc cho lấp đầy nha. Tô Su bị Lãnh Duệ Uyên này liên tiếp thân mật hành động biến thành tâm hoảng ý loạn, đầu óc cũng không quá thanh tỉnh, bước chân cũng biến thành bắt đầu hoảng loạn, lại cùng tay cùng chân đi toilet đi ra ngoài. Lãnh Duệ Uyên nhìn nàng cái kia khả ái lại có vẻ vụng về bộ dáng, khóe miệng nhịn không được giơ lên, trong mắt tràn đầy cương triều ý cười, chỉ cảm thấy nàng bộ dáng như vậy thật thú vị lại làm cho người ta thích, thấy thế nào đều xem không đủ đây. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su bộ kia bị vẩy tới đầu óc choáng váng đáng yêu dáng vẻ, trong lòng vừa cảm thấy thú vị lại có chút đau lòng, nghĩ cũng không thể lại tiếp tục đùa nàng à, phải làm cho nàng tỉnh một chút đây. Vì thế hắn thu hồi bộ kia liêu người tư thế, ôn nhu mở miệng hỏi Tô Su, "Su Nhi bà bối, buổi sáng muốn ăn cái gì bữa sáng?" "Tiểu Trung Quốc cháo, bánh bao, vẫn là kiểu dáng Âu Tây bánh mì, sandwich, bò bít tết linh tinh đây này." "Ngươi nói, ta đi chuẩn bị cho ngươi." Tô Su vừa nghe đến ăn hai chữ, kia xương mù hai mắt nháy mắt trở nên trong trẻo, tựa như mở ra nào đó chốt mở. Nàng biết, Lãnh Duệ Uyên làm đồ ăn khẳng định vô cùng mỹ vị. Vì thế, nàng hướng tới Lãnh Duệ Uyên bắt đầu cười ngọt ngào, con mắt lóe sáng tinh tinh liền, "Ta muốn ăn cháo hải sản, sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua." Tô Su trong lòng được kêu là một cái đắc ý à, nghĩ hiện tại có Lãnh Duệ Uyên cái này cấm dục hệ đại mỹ nam, lại lập tức có thể nếm đến hắn tự mình làm cháo hải sản, sủi cảo tôm, bánh bao gạch cua này đó mỹ vị món ngon, thật là gấp đôi vui vẻ nha. Chương 24, Hắc Vũ lại giáng lâm ở mặt thế khói mù bên dưới, thế giới đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Tô Su về điểm này ngọt ngào, tựa như trong bóng tối một tia ánh sáng nhạt, mà tại này bên ngoài, là vô số người sống sót ở bên bờ sinh tử dãy rủa. Bầu trời, phản phất là bị tử thần đánh nghiêng một mực, Hắc Vũ lại tầm ta xuống. Mưa kia mang theo khí tức tử vong, nhỏ giọt ở trên đại địa, hủ thực hết thảy. Mỗi một giọt hắc vũ đều giống như tận thế đếm ngược thời gian, khiến nhân tâm sinh tuyệt vọng. Ban ngày, mặt trời giống như cái nổi giận ác ma, vô tình đốt nướng đại địa, không khí đều ở dưới nhiệt độ bặm mẻo, mặt đất nóng bỏng được có thể trực tiếp bị phòng ra thịt. Mọi người tại như vậy khốc nhiệt chung, phản phất đặt mình ở to lớn lồng hấp, thân thể hơi nước nhanh chóng bị bốc hơi lên, bị cảm nắng, mất nước thành chuyện thường ngày. Thế mà, khi màn đêm hàng lâm, rét lạnh tựa như thủy triều vào tới, nhiệt độ chợt hạ đến dưới không hơn 10 độ, giá rét thấu xương có thể nháy mắt xuyên tấu quần áo, tổn thương do giá rét mọi người máu thịt. đám tang thi tại cái này ác liệt hoàn cảnh chung lại đạt được nào đó lực lượng thần bí tăng cường, chúng nó nguyên bản hư thối thân hình trở nên càng cường tráng hơn, hành động càng thêm nhanh nhẹn. Những kia nguyên bản liền mặt mũi dữ tợn hiện giờ càng là lộ ra làm người ta sợ hãi hơi thở. Cấp 2 trở lên tang thi bắt đầu có dị năng, có thể phun ra hữu thực tính chất lỏng, đến chỗ nào một đống hỗn độn, có thể khống chế đơn giản vật thể, hướng nhân loại phát động công kích. Chúng nó không còn là chỉ biết mù quáng truy đuổi nhân loại cái xác không hồn, mà là trở thành càng có uy hiếp cỗ máy giết chóc. Cùng lúc đó, thực vật cùng động vật cũng tại lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên bản dịu ngoan thực vật, hiện giờ dài ra gai nhọn hoặc là phóng xuất ra có độc khí thể, chúng nó trở thành nhân loại đi trước trên đường lại một đạo chướng ngại. Một ít động vật hình thể kịch liệt tăng lớn, nguyên bản đáng yêu con thỏ hiện giờ có thể biến thành hung mãnh cự thú, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra dã tính hào quang, đối với nhân loại tràn đầy địch ý, nhân loại không gian sinh tồn bị tiến thêm một bước áp xúc, thức ăn cùng nguồn nước trở nên càng thêm khan hiếm. Nhưng ở này tuyệt cảnh bên trong, nhân loại cũng có phát hiện mới. Dị năng giả bắt đầu ở trong đám người bộc lộ tài năng, bọn họ có được khống chế ngọn lửa năng lực, ở ban đêm rét lạnh trở thành hy vọng của mọi người chi quang, có thể thi triển chữa khỏi chi lực, miễn cưỡng duy trì bị thương đồng bạn sinh mệnh. Mà dị năng giả xuất hiện, cũng làm cho mọi người thấy được một tia đối kháng tang thi ánh dạng đông. Đồng thời, mọi người phát hiện tang thi trong đầu có tỷ lệ tồn tại tinh hạch, này đó tinh hạch tựa hồ ẩn chứa thần bí năng lượng, đối với dị năng giả tăng lên năng lực có tác dụng lớn. Vì thế, một ít dũng cảm hoặc là nói là cùng đường người, bắt đầu mạo hiểm săn bắt tang thi, chỉ vì khả năng này tồn tại một chút hy vọng sống. Tại cái này trong mặt thế, mỗi một cái người sống sót đều bởi vì sống sót mà liều mạng đem hết toàn lực. Bọn họ ở phế tích trung tìm kiếm vật tư, tránh né tang thi cùng sinh vật biến dị công kích. Trong ánh mắt của bọn hắn có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối sinh tồn khát vọng. Những kia lâm thời xây dựng doanh địa, đơn sơ mà yếu đất, lại gánh chịu lấy mọi người hy vọng cuối cùng. Mọi người ngồi vây chung một chỗ, chia sẻ số lượng không nhiều đồ ăn, thảo luận ứng phó tang thi sách lược. Ở nơi này tàn khốc trong thế giới, bọn họ không còn là cá thể, mà là vì sinh tồn mà đoàn kết cùng một chỗ quần thể, cố gắng ở mặt thế trong bóng đêm tìm kiếm kia một khả năng nhỏ nhoi ánh sáng, chẳng sợ hy vọng xa vời, cũng tuyệt không từ bỏ. Tô Su ngồi ở dưới đất nhiệt độ trong phòng hinh nơi hẻo lánh nhỏ, hoàn toàn không biết thế giới bên ngoài đã lại một lần bị hắc vũ xâm nhập, lâm vào càng sâu tuyệt vọng cùng trong hỗn loạn. Nơi này phảng phất là trong mặt thế ngoại đảo nguyên, bốn phía vách tường ngăn cách phía ngoài rét lạnh, nóng bức cùng nguy hiểm. Trước mặt nàng phóng lánh duệ uyên tỉ mỉ chế tác bữa sáng, kia tản ra nhiệt khí cháo hải sản, mỗi một hạt cơm đều hút no rồi ngon nước canh, sủi cảo tôm lóng lánh trong suốt, bên trong đầy đặn tôm thịt như ẩn như hiện, bánh bao gạch cua càng là vàng óng ánh mê người, tản mát ra từng trận hương khí. Tô Su vẻ mặt thỏa mãn mà nhấm nháp, mỗi một khẩu đều tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Trong mắt nàng chỉ có trước mắt mỹ thực cùng bên cạnh lãnh duệ uyên, tại cái này một khắc, mặt thế tàn khốc bị tạm thời ném sau đầu. Lãnh duệ uyên mạnh thân thể cứng đờ, như là bén nhạy cảm ứng được thế giới bên ngoài nhân hắc vũ đột kích mà khỏi phát không xong thế cục. Trong mắt hắn nháy mắt hiện lên một vòng hồng quang, kia hồng quang như muốn tránh thoát trói buộc loại thoát ra, hắn cực lực chịu đựng, được táo bạo cảm xúc lại như mãnh liệt thủy triều dưới đáy lòng cuộn. Loại kia đến từ ngoại giới sức mạnh nguy hiểm, như là mang theo tà ác dụ hoặc, một chút trực kích hắn tâm linh, khiến hắn lý trí ở bên cạnh điên cuồng thử. Nhưng hắn vẫn là cố tự chấn định xuống đến, nhìn về phía đang ăn được vui vẻ Tô Su, cố gắng nhượng thanh âm của mình nghe vào tai ôn nhu chút. Su Nhi, ngươi trước ăn thật ngon xong bữa sáng, sau đó ở tầng ngầm ngoan ngoãn ngủ tiếp một giấc, ta đi ra trong chốc lát, rất nhanh liền trở về, chờ ta trở lại, hả? Dứt lời, hắn nhẹ nhàng sờ sờ Tô Su đầu, chỉ là kia run nhẹ nhẹ tay vẫn là tiết lộ hắn giờ phút này nội tâm không bình tĩnh. Lãnh Duệ Uyên vừa dứt lời, thân hình chợt lóe, lại trực tiếp một cái không gian thoáng hiện biến mất ở tầng ngầm chung. Trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở bên ngoài kia đầy trời hắc vũ dưới. Hắc vũ như mực, mang theo từng tia từng sợi khí tức tà ác, vô tình vung vãi tại cái này mảnh cảnh hoang tàn khắp nơi trên đại địa. Hắn đứng bình tĩnh ở trong mưa, thần sắc lạnh lùng mà mang theo một tia mê say, chậm rãi vươn ra hai tay. Kia hắc vũ như là bị nào đó triệu hồi, sôi nổi hướng tới lòng bàn tay của hắn tụ đến, tà ác lực lượng như tia nước nhỏ loại bị hắn hấp thu. Theo hắn đối với này cổ lực lượng hấp thu, lấy hắn làm trung tâm, trung quanh nhanh chóng tạo thành một cái to lớn đích thực đất chống mang, phản phất liền này mà thế không khí đều đối cố này tà ác lực lượng nhượng bộ lui mình. Ngay sau đó, một cỗ gió xoáy trống rông mà lên, mới đầu chỉ là gió nhẹ nhẹ phẩy, rồi sau đó càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng mạnh mẽ. Kia gió xoáy vây quanh lãnh duệ uyên càng không ngừng xoay tròn, như là một cái to lớn màu đen mãng xà ở chung quanh hắn múa xoay quanh. Trong gió lôi cuốn hắc vũ phát ra bén nhọn tiếng rít, dường như đang hướng thế giới tuyên cáo lực lượng nào đó thức tỉnh. Lãnh duệ uyên sợi tóc ở trong gió cuồng loạn bay múa, trong đôi mắt hắn lóe ra tia sáng kỳ dị, có dây rủa cũng có hưởng thụ. Hắn như là cùng này hắc vũ gió xoáy này dung vi liếu nhất thể, tại cái này mà thế ác liệt hoàn cảnh chung trở thành một cái nguy hiểm mà thần bí tồn tại. Cứ như vậy, hắn ở trong mưa đứng lặng, tựa như một tôn ma thần, vẫn luôn liên tục đến hắc vũ rốt cuộc dần ngừng lại, thế giới lại lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh bên trong, mà hắn cũng giống là từ một loại nào đó mê miễn chi cảnh trung tỉnh lại. Chương 25, người sống sót xâm nhập Tô Su ăn xong kia phần tràn ngập tình yêu bữa sáng về sau, nghe lời trở lại phòng ngủ, vừa thích ý ngủ một hồi. Chờ nàng lại tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lại phát hiện Lãnh Duệ Uyên vẫn chưa về. Tô Su trong lòng không khỏi nổi lên một tia lo lắng, nàng thử dùng tinh thần lực cảm giác tình huống bên ngoài. Này một cảm giác, nhưng làm nàng cả kinh không nhẹ. Tình huống mười phần không tốt, đáng sợ kia hắc vũ vậy mà sầm xuống, nàng tinh tường nhớ, này hắc vũ vốn nên ở mặt thế một tháng về sau mới hàng lâm nha, như thế nào sẽ đột nhiên nói trước? Tô Su mày gắt gao nhăn lại, nàng biết do trận này hắc vũ sau đó sẽ mang đến một hệ liệt càng nghiêm trọng hơn nguy cơ. Tang thi hội thăng cấp, cấp 2 tang thi sẽ có được dị năng, hơn nữa trong đầu của bọn nó còn có thể xuất hiện tinh hạch. Không chỉ như thế, thực vật cùng động vật đều sẽ phát sinh biến dị, này không thể nghi ngờ nhượng nhân loại sinh tồn trở nên càng thêm gian nan. Dựa theo tình huống như vậy phân tích đến, đối với Tang Thi Vương Lãnh Duệ Uyên đến nói, này Hắc Vũ có lẽ đối hắn có đặc thù nào đó rút. Tại nhanh chóng mà tỉnh táo phân tích xong tình trạng trước mắt về sau, Tô Xu thừa dịp Lãnh Duệ Uyên không ở, quyết đoán tiến vào linh tuyển không gian. Nàng ở trong không gian bận rộn xuyên qua, cầm một ít sớm trang hảo linh tuyển thủy, làm chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đúng lúc này, biệt thự chung quanh đột nhiên vang lên Tang Thi kia làm người ta sợn tóc gáy giống lên một tiếng. Tô Xu tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, nàng biết, mới khiêu chiến sắp xảy ra. Tô Xu tập trung tinh thần, dùng cường đại tinh thần lực cẩn thận cảm giác tình huống chung quanh. Nàng kinh ngạc phát hiện, bên ngoài vậy mà tới 5 người sống sót. Thế mà, không may, bọn họ ở trong hoảng loạn đưa tới rất nhiều tang thi. Lúc này, trên bầu trời mưa đã tí ta tí tách hạ đứng lên, tuy rằng lượng mưa không lớn, nhưng này mưa lại có cực mạnh hủ thực tính. Kia 5 người sống sót bởi vì ở trong mưa 43, toàn bộ trên người đều bất đồng trình độ bị tổn thương, làn da bọn họ sưng đỏ thối giữa, vẻ mặt thống khổ có thể thấy rõ ràng. Vì tránh né theo đuổi không bỏ tang thi, bọn họ hoảng hốt chạy vừa chạy tới ngôi biệt thự này, vội vàng muốn tìm cái địa phương an toàn ẩn thân. Tô Xu nội tâm lo lắng bạc phần, nàng lo lắng này 5 cái người sống sót sẽ phát hiện tầng hầm ngầm tồn tại. Nếu bọn họ thật sự tìm được tầng hầm ngầm, kia đối với Tô Xu đến nói sẽ cực kỳ bất lợi. Nàng trong lòng nhanh chóng tính toán cách đối phó, trên trán bất chi bất giác đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn, tâm tình khẩn trương dưới đáy lòng không ngừng lan tràn. Tô Xu âm thầm hạ quyết tâm, trước hết để cho bọn họ đi đối phó tang thi, dù sao ít người một chút lời nói, mình mới có càng lớn phần thắng. Nghĩ đến đây, nàng nhanh chóng dùng tinh thần lực đem hơi thở của mình hoàn mỹ ẩn nút, để tránh bị bọn họ phát hiện. Cùng lúc đó, kia 5 cái người sống sót một bên khẩn trương lưu ý tình huống bên ngoài, một bên vội vàng đi biệt thự bên trong hướng. Bởi vì ngoài biệt thự đã có nhiều chỗ tổn hại, 5 cái người sống sót, 4 nam tử cùng 1 nữ tử, có thể thuận lợi chạy vào. Tiến vào biệt thự về sau, bọn họ không dám lười biếng chút nào, ngựa không dừng vó tìm kiếm khắp nơi có thể ẩn thân địa phương. Cuối cùng, bọn họ phát hiện một gian coi như ẩn nấp phòng, liền như ong vỡ tổ né đi vào. Trốn vào phòng về sau, bọn họ một đám thở hổn hển, khắp khuôn mặt là hoảng sợ cùng mệt mỏi. Cô gái kia tựa vào góc tường, thân thể càng không ngừng run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Mà trong đó một cái nam tử thì cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua khe hở quan sát đến bên ngoài tang thi động tĩnh. Tô Xu ngầm chặt chẽ chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, trong lòng vẫn còn tại tính toán bước tiếp theo kế hoạch. Bọn họ nín thở ngưng thần quan sát, mắt không chớp, thở mạnh cũng không dám ngạc nhiên phát hiện tang thi đi đến biệt thự gần khoảng 3 mét địa phương liền lại không vào tới, theo sau tựa như cùng mất đi mục tiêu lũ hồn bình thường, chậm rãi du đạm tránh ra. 5 người lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi ngồi xuống. Trong đó một cái vóc người khôi ngô to con nhịn không được mắng một cái quốc túy, mặt hắn đỏ bừng lên, trên trán thanh. Theo sau, hắn lên dây cót tinh thần, phân phó 4 người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, trên người bọn họ toàn bộ đều là tổn thương, miệng vết thương răng khắp nơi, lộ ra càng thêm dữ tợn mưa ăn mòn nhượng đau đớn gấp bội, đau đến bọn họ thẳng nếp miệng. Nữ nhân kia tình trạng càng là không xong, nàng nguyên bản gương mặt xinh đẹp giờ phút này tràn đầy dơ bẩn cùng mệt mỏi, đầu tóc rối bời dán tại trên mặt quần áo của nàng trong lúc chạy trốn đã không mấy khối hoàn chỉnh bày, tảng lớn da thịt bại lộ bên ngoài. To con nhìn nàng, đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên đứng dậy đem nữ tử đi bên cạnh tàn tường đấy, nữ nhân hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, bắt đầu hoa hoa kêu to, nam nhân ghé vào mặt trên tiếng thở dốc liên tục không ngừng. Tô Xu tại nhìn đến to con đem nữ nhân thô bạo đẩy đến sát tường một khắc kia, chỉ cảm thấy vô cùng cay đôi mắt, thật sự không muốn lại tiếp tục cảm giác đi xuống. Nàng trong mày, lòng tràn đầy chán ghét. Nhưng nàng trong lòng rất rõ ràng, mấy tên này tuyệt không phải người lương thiện, tuyệt đối không thể để bọn họ phát hiện mình tồn tại. Ước chừng qua 3 giờ tả hữu, mấy người này tựa hồ tỉnh lại qua kỉnh, bắt đầu ở biệt thự bên trong không chút kiêng kỵ lục lọi lên. Tô Xu tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng, khẩn trương đến mức hô hấp đều trở nên dồn dập lên, một trái tim phảng phất muốn trước ngực nói trong nhẹ ra. Rất nhanh, to con trong đó một tiểu đệ ở khắp nơi siêu tầm trong quá trình, vậy mà tìm được tầng hầm ngầm cửa. Kia tầng hầm ngầm đại môn là dùng chắc chắn cửa sắt chế tạo, vốn tưởng rằng có thể ngăn cản bọn họ tìm kiếm. Không nghĩ đến, hắn cái này tiểu đệ lại là có được kim hệ dị năng người, chỉ thấy hai tay hắn vung lên, cường đại dị năng tác dụng ở trên cửa sắt, một thoáng chốc công phu, liền trực tiếp đem cửa sắt mở ra. Tô Xu trong lòng giờ phút này đang tại kịch liệt quấn quýt, nàng nghĩ nếu không dứt khoát trực tiếp tiến vào không gian của mình, chờ thêm mấy ngày những người này đi sau trở ra. Nhưng lập tức nàng lại lo lắng đứng lên, nếu làm như vậy, Lãnh Duệ Uyên trở về tìm không thấy nàng nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ đến đây, Tô Xu không khỏi cắn môi một cái. Phải biết, nàng cũng là có được 3 cấp tinh thần dị năng cùng hệ chữa trị dị năng cường giả, có lẽ thật sự có thể thắng qua đối phương. Bất quá, vạn nhất tình huống vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình, thật sự nếu không được, nàng cũng không chút nào do dự tiến vào không gian tranh né. Tô Xu hít sâu một hơi, cố gắng nhượng chính mình chấn định lại, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cửa phòng dưới đất khẩu độc tĩnh, đại não cấp tốc vận chuyển. Tô Xu hết sức chăm chú, đem chính mình tất cả tinh lực đều tập trung lại, toàn lực điều động tinh thần của mình dị năng. Kia 5 cái người sống sót không hề có nhận thấy được nguy hiểm tới gần, nên ngang đi xuống đất phòng. Khi bọn hắn nhìn đến trong tầng hầm tràn đầy vật tư thì trên mặt nháy mắt lộ ra nét mặt mừng rỡ như điên, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng dục vọng. Thế mà, không đợi bọn họ có hành động, Tô Xu đã dùng cường đại tinh thần lực đối với bọn họ 5 người đại não tiến hành tinh thần quản khống. Tại cái này cổ vô hình lực lượng khống chế bên dưới, bọn họ toàn bộ mất đi bản thân ý thức, không bị khống chế bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên. Trong lúc nhất thời, trong tầng hầm hỗn loạn không chịu nổi, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Tô Su thấy tình cảnh này, cũng cảm thấy một trận mệt mỏi, tinh thần lực của nàng cơ hồ dùng xong, không khỏi tỉnh lại hô một hơi. Đúng lúc này, to con vậy mà từ tinh thần quản khống trung thanh tỉnh lại. Đương hắn nhìn đến trước mắt như tiên nữ trên trời loại mỹ lệ nữ tử thì cả người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Tô Su mặc váy dài trắng, kia trong trẻo nắm vào eo lưng hiển thị rõ dáng vẻ thức tha mềm mại, lại phối hợp kia tuyệt thế loại khuôn mặt, nhượng người không khỏi vì đó khuynh đảo. To con trọn vẹn sửng sốt hảo mười mấy giây, mới hồi phục tinh thần lại. Tô Su gặp to con thanh tỉnh, trong lòng thầm kêu không tốt, nhanh chóng uống một ngụm linh tuyền thủy, bổ sung một chút lực lượng, chuẩn bị lại đối to con phát động khống chế tinh thần. Chương 26, thật xin lỗi, ta về trễ. To con mở to hai mắt nhìn chằm chằm Tô Su, dần dần phát hiện này chỗ nào là tiểu tiên nữ, rõ ràng là một cái xinh đẹp không giống chân nhân nữ nhân. Bất luận là ở mặt thế tiến đến trước kia phồn hoa an ổn theo thời gian, vẫn là hiện giờ này hỗn loạn tàn khốc trong mặt thế, loại này đẹp đến mức tận cùng mỹ nhân thực sự là quá mức hiếm có. To con trong mắt nháy mắt giấy lên tà ác dục vọng, hắn nhưng là có được cấp 2 phong hệ dị năng người, lập tức không chút do dự phát động dị năng, cuồng phong ở bên cạnh hắn gào thét mà lên, hắn tưởng dựa vào cổ lực lượng này trực tiếp bắt lấy Tô Su, trong lòng tính toán muốn cho nàng trở thành chính mình chuyên môn chơi, vật này, thỏa mãn chính mình tư, muốn. Liền tại đây trong phút chỉ mảnh treo chung, một cái lạnh băng mà cường mạnh mẽ đại thủ nhanh chóng rối tới, nghiêm kín đem Tô Su đôi mắt ngăn trở. Cùng lúc đó, một cái bao hàm ấy náy cùng thâm tình thanh âm ở bên tai nàng vang lên, "Su Nhi, thật xin lỗi, ta về trễ." Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh thấu xương hàn quang lóe lên, to con thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trực tiếp bị lực lượng cường đại xé rách được chia 5 x 7. Vỡ tan thân thể cùng vẩy ra máu nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầng hầm ngầm, máu tanh cảnh tượng làm người ta nhìn thấy mà giật mình. Tô Su bị bàn tay lớn kia bảo hộ ở sau lưng, chỉ cảm thấy chung quanh ở vào cách ly trạng thái, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Thân thể của nàng khẽ run, không biết là bởi vì vừa rồi mạo hiểm, hay là bởi vì giờ phút này kia quen thuộc mà làm người ta an tâm hơi thở. Tô Su cảm giác một trận không gian ba động, Lãnh Duệ Uyên ôm thật chặt Tô Su, nhượng nàng cảm nhận được 10 phần cảm giác an toàn. Lãnh Duệ Uyên nhẹ nhàng mở ngăn trở Tô Su đôi mắt tay. Tô Su chậm rãi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt nhượng nàng kinh ngạc không thôi. Nàng phát hiện chính bọn họ vậy mà đi tới một cái khác hoàn toàn địa phương xa lạ. Tập trung nhìn vào, này đúng là trước tận thế nhà mình cấp 5 sao khách sạn phòng. Cái này phòng thoạt nhìn được tương đối hoàn chỉnh, hơn nữa sạch sẽ ngăn nắp. Trong phòng bố trí như cũ tản ra ngày xưa xa hoa cùng ấm áp, mềm mại giường không dính một hạt bụi, tinh xảo nội thất đặt được ngay ngắn trật tự, mặt đất không có một tia cho bụi. Lãnh Duệ Uyên trong mắt hồng quang cực nóng, trong ánh mắt kia phảng phất tiêu đốt hừng hực liên hỏa, mãnh liệt tình cảm cùng thật sâu nghĩ mà sợ xen lẫn trong đó. Lãnh Duệ Uyên không nói lời gì ôm công chúa khởi Tô Su, Tô Su tại cái này vội vàng không kịp chuẩn bị hành động hạ bất đắc dĩ gắt gao ôm lấy Lãnh Duệ Uyên cổ. Ngay sau đó, một đạo không gian ba động, một cái thoáng hiện bọn họ liền đi đến phòng tắm. Hắn nhanh chóng đem nước nóng mở ra, nhuộm ấm áp hơi nước tràn ra. Tô Su phía sau lưng đến ở lạnh băng trên tường, thân thể của nàng khẽ run. Động tác của hắn mang theo vội vàng cùng bá đạo, kia cường mạnh mẽ cánh tay gắt gao ôm lấy Tô Su, phản phất muốn dùng hết lực lượng toàn thân đem Tô Su vò vào trong thân thể của mình, bất lưu một khe hở. Trong mắt hắn hồng quang không ngừng lóe yêu dị ánh sáng, trong đầu không ngừng hiện lên thiếu chút nữa liền vĩnh viễn mất đi nàng hình ảnh đáng sợ. Không đợi Tô Su phản ứng, một cái cực nóng hôn trực tiếp thật sâu không thể kháng cự hôn môi đi xuống, môi hắn nặng nề mà ép xuống, mang theo mãnh liệt chiếm hữu dục cùng trước kia đã mất nay lại có được may mắn. Tô Su đầu tiên là giật mình, lập tức bị này cùng nhiệt hôn sở thổi quét. Sương mù mông lung, toàn bộ phòng tắm phảng phất bị một tầng thần bí màn xa bao phủ, Tô Su dĩ nhiên lạc mất phương hướng, hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ. Hai tay của nàng không tự chủ trèo lên Lãnh Duệ Uyên cổ, như là đang tìm kiếm chỗ dựa nào đó, hoặc như là ở biểu đạt sâu trong nội tâm khát vọng. Giờ phút này, nàng đã vô pháp suy nghĩ, chỉ có thể không ngừng cho đáp lại, dùng hành động của mình nói đáy lòng tình cảm. Hô hấp của nàng trở nên càng thêm gấp rút, mỗi một lần kiểu đạp đều mang nóng rực nhiệt độ, tim đập như trống trầu loại nhảy lên kịch liệt, phảng phất muốn phá tan lồng ngực. Trong phòng tắm nhiệt độ càng ngày càng cao, nóng bỏng hơi nước bao phủ ở mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lãnh Duệ Uyên một đêm này phảng phất không biết mệt mỏi, giống như đầu dũng mãnh dã thú, tận tình thả ra sự nhiệt tình của mình cùng khát vọng động tác của hắn kịch liệt mà cùng nhiệt, mang theo vô tận tình yêu cùng cố chấp. Tô Su không khỏi cảm khái Tang Thi Vương thể lực thật tốt. Thanh âm của nàng mang theo hờn dỗi cùng mệt mỏi, "A Uyên, ngươi như thế nào đều không mệt ta?" Nước mắt của nàng thấm ướt gối đầu, thanh âm cũng biến thành khàn khàn, "A Uyên, van cầu ngươi, tha cho ta đi." Được Lãnh Duệ Uyên lại phảng phất lâm vào nào đó điên cuồng hoàn cảnh, căn bản không dừng lại được. Đêm càng ngày càng sâu, tại cái này trong phòng, kia đan vào lẫn nhau nhạc trường, thật lâu chưa từng ngừng lại. Tô Su mơ mơ màng màng, cũng không biết chính mình đến tột cùng ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị nặng nề mà nghiền ép lên bình thường, đau nhức vô lực. Nàng chậm rãi mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái tráng kiện vô cùng lồng ngực, kia lồng ngực có mê người đường cong, nhân ngư tuyến có thể thấy rõ ràng, rắn chắc 8 khối cơ bụng càng làm cho người không thể chuyển rời ánh mắt. Nàng vô ý thức không tự chủ đem bàn tay đi lên, nhẹ nhàng mà sờ sờ, kia xúc cảm rắn chắc mà đầy có giãn. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu một cái khàn khàn từ tính thanh âm đột nhiên vang lên, "Su Nhi, hảo sở sao? Xem ra ta còn không có nhượng ngươi ăn no." Trong thanh âm này mang theo vài phần lười biếng, lại xen lẫn một tia ái mộ trêu chọc. Tô Su nghe được kia mang theo ái mộ trêu chọc lời nói, lập tức như ở trong mộng mới tỉnh, một chút tử hồi tưởng lại trước phát sinh tất cả mọi chuyện, nháy mắt, toàn thân của nàng như là bị châm lửa bình thường, một chút tử trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Nàng hoảng sợ muốn đứng dậy chạy trốn, muốn trốn thoát điều này làm cho nàng vô cùng ngượng ngùng cảnh tượng, nhưng là vừa động, nàng liền phát hiện hông của mình như là muốn đoạn mất đồng dạng đau đớn khó nhịn, còn có mơ hồ xé rách đau đớn. Đau. Tô Su thanh âm khàn khàn nhất hầu khô chát, nàng nhíu chặt mày, khó khăn nói, theo sau đối Lãnh Duệ Uyên hung ác độc ác trừng mắt. Ánh mắt kia mang theo giận dữ, lại dẫn vài phần ủy khuất, phản phất tại chỉ trích hắn không biết nặng nhẹ. Hốc mắt nàng ửng đỏ, khóe mắt còn treo chưa khô vệt nước mắt, lộ ra nhu nhược đáng thương. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem dạng này Tô Su, hầu kết không tự chủ được chuyển động từng chút, trong mắt hồng quang lại lóe lên, trong vầng hào quang lộ ra khó có thể ức chế cảm xúc, tiểu tiểu Lãnh cũng không biết rắc lớn lên, thanh âm của hắn khàn khàn được vô lý, khó khăn nói ra, bà bối, ta tới cho ngươi chữa bệnh. Mỗi một chữ phảng phất đều là từ trong hàm răng gạt ra cho thấy hắn giờ phút này nội tâm cực độ dãy rủa cùng nỗ lực khắc chế. Chương 27, kia lên đường đi, nữ vương điện hạ của ta Lãnh Duệ Uyên mím chặt môi mỏng, chậm rãi nâng tay lên, lòng bàn tay bên trong lập tức tản mát ra kia sinh mệnh lực cường đại năng lượng màu xanh lục, hào quang thời gian lập lòe, phảng phất mang theo chứa khỏi hết thể lực lượng. Hắn nhẹ nhàng đưa tay thả trên người Tô Su vết thương, năng lượng màu xanh lục kia giống như linh xà loại du tẩu, nơi đi qua, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Không đến một giây, Tô Su nguyên bản phủ đầy máu ứ đọng trắng nõn làn da liền sửa chữa, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Ngay cả nàng phần eo cùng với hắn nhượng nàng cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn tổn thương, cũng tại hệ chữa trị năng lượng hạ khôi phục bình thường. Su Nhi, ta trị hảo ngươi, đến lượt ngươi chữa bệnh ta. Lãnh Duệ Uyên gấp rút nói, lời còn chưa dứt, liền trực tiếp giống như núi đè lại Tô Su. Hô hấp của hắn nóng rực mà gấp rút, phun ở Tô Su trên da thịt, mang theo không cho phép kháng cự lực lượng. Kia một đôi thâm thúy đôi mắt giờ phút này hồng quang lấp lánh, phảng phất muốn đem Tô Su toàn bộ thôn phệ. Lãnh Duệ Uyên, ngươi là chó sao? Ngươi nhìn ta trên người. Tô Su vừa thẹn vừa giận hô, tròn ba ngày, ngươi nhượng ta ngay cả giường cũng không xuống qua. Thanh âm của nàng run rẩy, tràn đầy ủy khuất cùng giận dữ. Kia nguyên bản da thịt trắng loáng giờ phút này hiện đầy hoặc sâu hoặc cạn dấu vết, như là từng đóa nở rộ hồng mai, nói mấy ngày nay đến điên cuồng cùng kịch liệt. Lãnh Duệ Uyên có chút ngượng ngùng sờ mũi một cái, mang theo lấy lòng giọng nói ra, Su Nhi bảo bối không tức giận, đừng tức giận hỏng rồi thân thể. Ngươi muốn ăn cái gì? Lao công này liền làm cho ngươi. Trong ánh mắt hắn tràn đầy ôn nhu cùng ấy nấy, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Tô Su sắc mặt, bộ dáng kia giống như là một cái đã làm sai chuyện nóng lòng bù đắp hài tử. Ta nghĩ ăn ô mai bánh ngọt, Tô Su nghiêng đầu nói. Tại cái này tận thế bên trong, ăn trái cây bánh ngọt có thể xem như cực kỳ xa xỉ nguyện vọng. Lãnh Duệ Uyên sững sờ, nhớ lại chính mình cướp đoạt vật tư thì loại này đồ ngọt ánh mắt hắn cũng sẽ không xem một cái. Tốt, chờ ta một hồi, Lãnh Duệ Uyên đáp. Theo sau, hắn lập tức đứng ở tầng 68 trên mái nhà, cường đại tinh thần lực nháy mắt phóng thích mà ra, bắt đầu tìm kiếm sẽ làm bánh ngọt tiểu đệ. Chỉ chốc lát sau, hắn liền bắt lấy một cái tứ cấp tăng thi, không chút lưu tình đem hắn ném vào sao phòng bếp. Lãnh Duệ Uyên rửa tay, dùng uy áp hạ lệnh tứ cấp tăng thi tiểu đệ, khiến hắn làm ra một quả trứng bánh ngọt. Tiểu đệ hống 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 kêu loạn, sửng sốt lòng tràn đầy tưởng là lão đại khiến hắn tới là làm một phen đại sự kinh thiên động địa, nguyên lai chỉ là lại làm hồi trước kia châu ngựa việc. Lãnh Duệ Uyên cẩn thận quan sát học tập đến tiểu đệ làm bánh ngọt lưu trình về sau, liền mệnh lệnh hắn đi tìm làm đồ ngọt vật tư. Tứ cấp tăng thi giơ hai tay lên hống 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 hống, lão đại, nghĩ như thế nào ăn nhân loại đồ ăn, tưởng cấu đầu, vạn nhất không cẩn thận cút, được rồi. Lãnh Duệ Uyên động tác nhanh chóng, rất nhanh liền tỉ mỉ chế tạo ra một cái mới mẻ mê người dâu tây bánh ngọt. Giờ phút này, hắn lòng tràn đầy nhớ kỹ, dù sao rời đi bảo bối của hắn đã có một giờ. Lãnh Duệ Uyên sau khi rời đi, Tô Su một khắc không chỉ hoãn, vội vàng lên giường rửa mặt trải đầu một phen. Theo sau, nàng cầm ra một bình linh tuyển thủy uống xong, trong phút chốc, toàn thân phảng phất bị rót vào sức sống, tinh lực dồi dào vô cùng. Đó lấy, nàng tỉ mỉ chọn lựa một thân hóa trang, thay xanh biết hở eo bộ đồ bó sát người, phối hợp cao eo quần đùi, cả người lộ ra vừa hoạt bát lại gợi cảm. Lãnh Duệ Uyên trở về nhìn trước mắt này mỹ lệ phong cảnh, ánh mắt hồng quang chợt lóe. Chỉ thấy Tô Su chính đối non tươi cỏ dâu bánh ngọt ăn như gió cuốn, vẻ mặt thỏa mãn. Trong lòng nàng nghĩ lao đại thật là không gì không làm được, cái gì đều có thể làm ra. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem nàng vui sướng bộ dáng, khóe miệng không tự chủ giơ lên, trong mắt hồng quang cũng dần dần dịu dàng. Tô Su cau mày nghĩ, tầng hầm ngầm còn có thật nhiều vật tư đâu, cũng không thể cứ như vậy lãng phí một cách vô ích, nàng cắn môi một cái, nói ra, "A Uyên, ngươi dẫn ta hồi tầng hầm ngầm a, ta đem vật tư đều thu." "Tầng hầm vật tư ta đều thu, không cần trở về, chỗ đó dơ." Lãnh Duệ Uyên vội vàng nói. "Bất quá chúng ta xác thật cần vật tư." Lãnh Duệ Uyên có chút nhíu mi, âm thầm nghĩ ngợi. Ánh mắt hắn không tự chủ lại nhìn một chút Tô Su mặc quần áo, trong lòng âm thầm thề, dù có thế nào hắn nhất định phải nhượng nàng mỗi ngày từ trong ra ngoài đều muốn xuyên hắn đưa quần áo, nhượng nàng mỗi ngày như tiểu diễm đóa hoa, trong tận thế không chịu một chút khổ sở, thiếu một tơ một hào vật tư, hắn nguyện khuynh tận toàn lực, hộ nàng chu toàn, nhượng nàng trở thành mạt thế tôn quý nữ vương. Mà hắn, cam đứng đầu trung thành thần dân, chỉ cần nàng nghĩ, mệnh đều có thể hai tay dâng. "A Uyên, chúng ta đi ra cần vật tư à, lâu như vậy ta còn không có kiến thức chân chính mạt thế đây." Tô Su vừa nói, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, không thể lại chờ ở gian phòng, mau đi, còn tiếp tục như vậy, không thì eo đều chịu không nổi. "Su Nhi muốn đi đâu?" Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tô Su trầm mặc suy nghĩ một hồi, trong lòng âm thầm cân nhắc, nam nữ chính ở A thị, ta nhất định là không đi cũng không biết cái này tiện nghi cha mẹ thế nào. Cho ta này đưa tới một cái tang thi con rể, thế nào cũng phải cho bọn họ nhìn xem. Còn có Lãnh Duệ Uyên thân thế ký ức, thăng cấp không gian sự, thần bí khí cụ tin tức, xem ra chỉ có thể đi lớn một chút căn cứ tìm kiếm tìm hiểu tin tức. Nghĩ đến đây, Tô Su ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Duệ Uyên, chậm rãi nói ra, chúng ta đi lớn một chút nhân loại căn cứ à, chỗ đó có lẽ có thể được đến tin tức hữu dụng, ta nghĩ tìm xem phụ mẫu ta có lẽ bọn họ sống. Tìm kiếm cha mẹ. Lãnh Duệ Uyên nghe nói như thế, trong mắt hồng quang đột nhiên lấp lánh, vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, lẩm bẩm nói ra, không dễ làm à, Su Nhi chỉ có thể là ta. Ở gặp trước kia trực tiếp giết, không biết Su Nhi có tức giận hay không. Lãnh Duệ Uyên cố gắng áp chế nội tâm quần quật cảm xúc, tận lực nhượng thanh âm của mình nghe vào tai bình tĩnh ôn hòa, hắn xem nói với Tô Su, "Su Nhi, là trực tiếp nhượng lão công ôm ngươi không gian thoáng hiện đến gần nhất căn cứ, vẫn là chậm rãi ở trên đường chơi đùa." Tô Su nghe một chút, nháy mắt nghẹn họng, cả người đều ngẩn người tại chỗ, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, còn có cái này lẳng lơ thao tác. Trực tiếp thoáng hiện đi. Lão đại không hổ là lão đại, thỉnh nhận lấy đầu gối của ta. Chúng ta chậm rãi đi dạo ăn đi dạo ăn đi thôi, ta nghĩ rèn luyện chính mình, cũng muốn luyện tập dị năng. Tô Su chớp linh động mắt to, vẻ mặt mong đợi nói. Lãnh Duệ Uyên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng ôn nhuận lại cương triều tươi cười, Ôn Nhu nói ra, kia lên đường đi, nữ vương điện hạ của ta. Chương 28, đặt bao hết thành phố Bê Đút, từng là hoa quốc nội địa rực rỡ Minh Châu. Kia răng khắp nơi tuyến giao thông đường, bậy lên chín tỉnh đường lớn phồn vinh, thủy lục không nhanh gọn để trong này trở thành phi thường náo nhiệt đầu mối then chốt, dân cư rộn ràng nhộn nháo, khắp nơi tràn đầy sinh cơ. Thế mà, một hồi tai họa ngập đầu không hề có điểm báo trước hàng lâm. Mang theo không biết vị rút hắc vũ tầm tã mà xuống, vô tình ăn mòn tòa thành thị này mỗi một tấc đất. Ngã tư đường bị trùng qua, kiến trúc ở vi rút tàn sát bừa bãi hạ lung lay sắp đổ cuối cùng đổ sụp, phương tiện giao thông cũng bị ăn mòn được rách nát không chịu nổi. Từng phồn hoa ở vi rút trước mặt yếu ớt như tờ giấy, những kia náo nhiệt thị trường, bận rộn nhà ga, chen lấn bến tàu đều đã trở thành phế tích. Vô số người ở hắc vũ trung ngã xuống, sinh mệnh như là cỗ sao trổi tan biến. Hiện giờ, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, người sống sót lác đác không có mấy, bọn họ ở đổ nát thê lương tại dãy rùa, thành phố Vê Đút phảng phất thành một tòa bị thế giới di vong bị thành. Tô Su nhìn trước mắt tựa như ác mộng cảnh tượng, hai chân có chút như nhũn ra. Nàng vẫn luôn cầu ở biệt thự tầng hầm ngầm, hoặc là bị Lãnh Duệ Uyên bảo hộ ở trong khách sạn, chưa bao giờ chính mắt thấy qua thế giới bên ngoài. Đi qua, những kia về mặt thế thảm thiết giải vẹn vẹn đến từ nguyên thế giới trên sách vợ lạnh băng văn tự, nàng mặc dù thân ở trong đó, nhưng dù sao có một loại hư ảo cảm giác. Nhưng hôm nay, đứng ở từng phi thường náo nhiệt mà bây giờ một đống hỗn độn trên ngã tư đường, gây mũi mùi hôi thối, rách nát kiến trúc, đầy đất hải cốt đánh thẳng vào nàng cảm quan. Mỗi một bước đều giống như đạp ở đầu quả tim của nàng bên trên, loại kia tận thế tàn khốc chân thật hiện ra ở trước mắt. Nàng mới chính thức ý thức được, chính mình không còn là người đứng xem, mà là trong sách người, muốn tại cái này đáng sợ trong thế giới dãy rủa cầu sinh. Tô Su trong lòng giờ phút này ngũ vị tạp trần, các loại cảm xúc đan vào một chỗ, nhượng nội tâm của nàng loạn thành một đoàn ma. Tay nàng không tự chủ nắm chặt Lãnh Duệ Uyên cánh tay, kia run nhẹ nhẹ đầu ngón tay phảng phất tại nói nội tâm của nàng bất an cùng bàng hoàng. Nàng dưới đáy lòng khát vọng Lãnh Duệ Uyên có thể cho chính mình đầy đủ cảm giác an toàn. "Đừng sợ, có ta." Lãnh Duệ Uyên đem Tô Su gắt gao ôm vào trong ngực, ngữ khí kiên định mà mạnh mẽ nói ra, "Ta lập chân cao độ, đều là ngươi trèo lên chi nền tảng, ngươi nhất định sừng sững ở cao hơn ta đỉnh cao đỉnh. Ta thể muốn nhượng thế gian này hết thảy đều đối ngươi quỳ bái, cam tâm thần phục. Nếu có người ngang ngược ngăn cản, nhân chắn sát nhân, Phật cản giết Phật, ta sẽ lấy hết thảy có khả năng, nhượng này triệt để hủy diệt, chỉ vì ngươi có thể trôi chảy như ý." Tô Su nghe Lãnh Duệ Uyên lời nói, kia chân trí chi tình thẳng đến trái tim, làm nàng cảm động không thôi. Tại nguyên buồn không thuộc về thế giới này nàng, giờ phút này cuối cùng tìm được dựa vào cùng lực lượng. Lãnh Duệ Uyên gắt gao lôi kéo Tô Su tay, nhìn xem thành phố Vê Đút lớn nhất thương trường. Lúc này, trong lòng hắn chỉ có nữ trang này một cái suy nghĩ, lòng tràn đầy nghĩ nên vì bảo bối của hắn chọn lựa đẹp nhất quần áo, bao gồm thiếp, thân quần áo, đều là hắn tuyển chọn. Lãnh Duệ Uyên đứng lặng đầu đường, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là những kia trướng mắt tang thi tiểu đệ, quanh người hắn khí chẳng nháy mắt toàn bộ triển khai, tựa như một cổ vô hình gió lốc, chấn nhiếp toàn trường. Chỉ thấy những kia tay chân không linh hoạt, lảo đảo một cấp tang thi, lập tức như bị quấy nhiễu đàn kiến loại quần ma loạn vũ chạy tới. Tang thi tiểu đệ giáp chạy quá mức hoảng sợ, lại răng rắc một tiếng chạy chặt đứt một chân, còn không quên lưu luyến nhìn thoáng qua kia tay chân cụt. Tang thi tiểu đệ ớt càng thêm quái dị, chỉ còn nửa người vẫn còn đứng chồng ngược chạy, trong miệng giỏi bỏ không nhịn được nhắm thẳng ngoại mạo danh, rơi xuống đầy đất. Tang thi tiểu đệ bính hai mắt chỉ còn hai cái đen như mực động, đánh thẳng về phía trước tại mạnh ngã sắp xuống, vừa định giả chết lừa dối quá quan, liền bị đi ngang qua cấp 2 lệ thuộc trực tiếp phiến khu đại ca không chút lưu tình mắc tay cho ném đến thật xa. Lại nhìn Minh Châu quảng trường trong thương trường, cũng đã bị thanh tràng, những kia đám tang thi hoặc là hoảng hốt chạy bừa trốn vào nhà vệ sinh, hoặc là chen vào kho hàng, ở bên trong chen làm một đoàn, thi chen thi trường hợp hỗn loạn không chịu nổi. Tang thi tiểu đệ đinh còn tại kia lống hống hống đều, huynh đệ ngươi có thể hay không đem chân ngươi lấy ra, cấn ta xuống chậu. Tang thi tiểu muội mẫu thì hống 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 giống đáp lại đang nói, đinh ca hôn hai cái. Toàn bộ trường hợp ồn ào náo động ồn ào. Thương trường phiến khu cấp 2 đại ca nóng nảy một thi một cái tát, hống 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 không nghĩ bề đầu, toàn bộ yên tĩnh. Su Nhi chúng ta đi tìm quần áo đi. Lãnh Duệ Uyên tràn đầy phấn khởi nói, kéo Tô Su tay liền hướng thương trường tầng 2 cùng lầu 3 nữ trang khu chạy đi. Tới mục đích địa về sau, Lãnh Duệ Uyên giống như gió xoáy bình thường, nhanh chóng đem những kia sạch sẽ nữ trang một kiện không rơi xuống đất thu lên. Tô Su ở một bên nhìn hắn bận rộn thân ảnh, còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Mà tại Tô Su nhìn không thấy góc hẻo lánh, Lãnh Duệ Uyên trong mắt hào quang màu đỏ lóe lên liền biến mất. Hắn len lén đem từng kiện tính, cảm giác nội ý đi, quần lót cũng thu vào không gian, bộ dáng kia như là sợ bị người phát hiện bí mật nhỏ của mình. Thu xong quần áo về sau, Lãnh Duệ Uyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lại khôi phục ngày xưa ung dung bình tĩnh, phản phất vừa rồi kia lén lén lút lút hành động chưa bao giờ từng xảy ra. Được chỉ có chính hắn biết, đáy lòng kia một tia khác thường cảm xúc tại lặng lẽ sôi trào. Tô Su nơi nào không biết hắn những cái kia tiểu tâm tư, lòng tựa như gương sáng nhưng là không nói ra, chỉ là kỳ quái làm sao chỉnh cái thương trường không có một cái tang thi. A Uyên, làm sao chỉnh cái thương trường không tang thi a? Tô Su mở to mắt to, nghi ngờ hỏi. Lãnh Duệ Uyên nghe nói, nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, đến gần trước gót chân nàng, trong đôi mắt mang theo vài phần lãnh khốc, hạ giọng nói, bọn họ không dám đi ra quấy rầy chúng ta hẹn họ, nếu là dám tới quấy rối, ta nhưng sẽ bể đầu. Tô Su cả một không biết nói gì, xem ra Lãnh Duệ Uyên trước kia cũng là bá tổng thói quen đặt bao hết. Bất quá cũng rất không sai, ít nhất không cần đối mặt hư thối khuôn mặt, và mẹo thân thể cũng phát ra thanh tưởi tăng thi. A Uyên, chúng ta cũng đi nam trang xem một chút đi, ta muốn thấy ngươi mặc câu phục bộ dạng. Tô Su con mắt lóe sáng tinh tinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn Lãnh Duệ Uyên nói. Nói xong, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, này dáng người mặc vào tây trang, cấm dục hệ cấp bậc không phải kéo căng. Chỉ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, Tô Su đã cảm thấy tim đập rộn lên. Tô Su cùng Lãnh Duệ Uyên vui sướng ở trong thương trường đi dạo chỉnh 2 giờ, đem các loại cần vật tư cẩn thận vơ vét một phen. Lo liệu một phần thiện ý, bọn họ còn cố ý lưu lại một bộ phận cho sau có thể đến người. Đi vào lầu một trang sức khu thì Tô Su nhìn thấy những kia ôn nhuận ngọc thạch, nàng không chút do dự đưa bọn họ toàn bộ ném vào chính mình linh tuyển không gian. Dư ca, ngươi xem bên kia thương trường như thế nào, phụ cận tại sao không có tăng thi? Bên cạnh một tiểu đệ bộ dáng nhân đầy mặt nghi ngờ hỏi. Cái kia bị gọi Dư ca trên mặt có vết sẹo, ánh mắt lộ ra một cố mạnh mẽ, hắn tiếp nhận tiểu đệ đưa tới kính viễn vọng, hướng tới Minh Châu quảng trường phương hướng nhìn kỹ một chút. Quả nhiên, toàn bộ Minh Châu quảng trường phụ cận 20 mét trong phạm vi, lại một cái tăng thi đều không có, yên tĩnh có chút quỷ dị. Dư ca nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, sự ra khác thường tất có yêu, ở nơi này thế đạo, khắp nơi đều là tang thi hoành hành, mỗi một nơi nhìn như bình tĩnh địa phương cũng có thể giấu giếm sát khí, sống mới là trọng yếu nhất, cũng không thể tùy tiện làm việc. Đúng lúc này, hắn xuyên thấu qua kính viễn vọng thấy được một đôi nam nữ đang từ trong thương trường đi ra. Người nam kia dáng người cao ngất, anh tuấn khí phách, toàn thân tản ra một loại nhượng người không dám tùy tiện tiến gần khí chàng, nữ thì khuôn mặt tinh xảo, dường như thiên sứ trong sạch mỹ lệ, tại cái này tận thế u ám dưới bối cảnh, lộ ra đặc biệt chói mắt. Dư ca trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, thế đạo này tại sao có thể có xuất chúng như thế hai người? Bọn họ thật là người sao? Vẫn là nói, là cái gì kiểu mới quái vật? Hay là nắm giữ đặc thù nào đó năng lực mới khiến cho xung quanh đây tang thi cũng không dám tới gần? Nghĩ đến đây, Dư ca ánh mắt càng thêm cảnh giác lên, hắn để ống dòng xuống, đối với bên cạnh các huynh đệ hạ giọng nói ra, đều cho ta cảnh giác điểm, hai người kia không đơn giản, trước đừng hành động thiếu suy nghĩ, nhìn xem tình huống lại nói. Chương 29, Su Nhi, đừng rời đi, ta so sánh Dư ca bọn họ cẩn thận tựa như lão hổ ly qua lôi khu, thật cẩn thận, thận trọng. Được nên diện ba người kia đâu? Quả thực là xuẩn manh giới nhân tài kiệt xuất đại não như là bị cầm lấy đi làm bóng đá phát dục, được kêu là một cái tùy tâm sử dụng, hoàn toàn là đi lại nhị hóa chỉ nam. Lãnh Duệ Uyên lòng tràn đầy ngọt ngào, hắn cùng Tô Su thay xong chính mình đưa váy của nàng về sau, gắt gao lôi kéo tay nàng, đi ra thương trường đại môn. Vừa ra thương trường đại môn, một tiếng sắc nhọn tiếng huýt sáo đột ngột vang lên, "Tiền lão đại, mau nhìn nha, hai cái này đều là cực phẩm a." Thanh âm kia mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng lỗ mãng, ở trong không khí đặc biệt chói tai. Chỉ thấy đứng ở cửa ba người, đặc biệt chói mắt. Trong đó một là hoàng mao người trẻ tuổi, tóc kia hoàng đến mức tựa như bị mặt trời bạo chiếu quá mức có dại. Hắn chính đầy mặt định hót đối với một cái thoạt nhìn tượng nhà giàu mới nổi người hô tiền lão đại kia, tiền lão đại thật đúng là chói mắt, trên cổ tay đeo đầy dây chuyền vàng, mỗi đi một bước đều kìm quang lấp lánh, phảng phất sợ người khác không biết hắn có tiền dường như. Ở bên cạnh còn đứng một người trung niên nam nhân, xấu xí bộ dáng, đôi mắt kia xoay tích chuyển, lộ ra một cỗ thông minh lanh lợi sức lực, trên mũi còn bắt một bộ mắt kiếm vàng, ngược lại là cho hắn tăng thêm vài phần giả nhân giả nghĩa khí chất. Tiền lão đại kia đôi mắt tử tựa như dính vào Lãnh Duệ Uyên cùng Tô Su trên người một dạng, trong ánh mắt tràn đầy tham luyến. Khóe môi hắn có chút xé ra, kéo ra một vòng không có hảo ý cười, nụ cười kia trong cất giấu ác ý phảng phất muốn tràn ra tới. Ánh mắt hắn tựa như lưỡng đạo nóng rực lại ghê tởm sát tuyến, tựa hồ muốn xuyên thấu y phục của hai người, đem bọn họ hết thảy đều lột sạch xem cái cẩn thận. Loại này ánh mắt khiến người ta cảm thấy tựa như có vô số chỉ tay bẩn ở trên người sờ loạn, cả người không được tự nhiên. Lãnh Duệ Uyên ngăn tại Tô Su phía trước, quay đầu ôn nhu nói với Tô Su, "Su Nhi, ngoan đôi mắt đóng một chút, lao công xử lý một chút, mấy cái này con kiến, miễn cho bẩn mắt của ngươi." Dứt lời, hắn chậm rãi quay đầu, kia ôn nhu khí chất nháy mắt như thủy triều thối lui. Lãnh Duệ Uyên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hàn mang chợt lóe, nâng tay tại, một đạo băng kiếm tựa như tia chớp bắn ra, tinh chuẩn xuyên qua tiền lao đại đôi mắt, máu tươi vẩy ra. Ngay sau đó, vài thanh phi đao như bóng với hình, hàn quang lóe lên, ba người kia cái chân thứ ba đồng loạt bị chặt đứt, thê lương kêu thảm thiết vừa muốn từ bọn họ trong miệng phát ra, lại thấy Lãnh Duệ Uyên vung tay lên, không gian xung quanh nháy mắt bặm mẹo, lực lượng cường đại đem ba người bao phủ. Ngay sau đó, kèm theo một trận tia sáng chói mắt, ba người như bom loại tại chỗ nổ tung, đầu rơi máu chảy tản tán lạc nhất địa, tràng cảnh kia tựa như nhân gian luyện ngục. Tô Su trốn sau lưng Lãnh Duệ Uyên, lòng hiếu kỳ bay phá bên dưới, nàng vẫn là len lén ló ra đầu nhìn thoáng qua. Thế mà, kia đập vào mi mắt hình ảnh nhượng nàng như bị sét đánh. Đây đất đều là nhân loại thân thể cùng nội tạng, máu tươi như rót loại chảy xuôi, tản ra mùi tanh gây mũi. Sắc mặt của nàng nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể cũng theo lung lay sắp đổ. Su Nhi, ngươi như thế nào không ngoan? Hả? Lãnh Duệ Uyên tiếng nói trầm thấp mất tiếng, trong mắt hồng quang như mãnh liệt biển lửa loại càng thêm nồng đậm, kia thâm thúy đôi mắt chỗ sâu là vô tận hoảng sợ cùng bất an. Hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Tô Su ôm ngang lên, thân ảnh chợt lóe, trong chớp mắt liền trở về khách sạn phòng tổng thống. Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su kia vẫn tràn ngập hoảng sợ, trắng bệnh như tờ giấy mặt, trong ánh mắt ngậm lấy nước mắt, nội tâm hắc ám như mãnh liệt như thủy triều rốt cuộc gáp chế không nổi. Đôi mắt hắn trở nên như máu đỏ sẫm, quanh thân tản mát ra một cỗ lạnh băng mà khí tức nguy hiểm. Hắn đem Tô Su đặt ở dưới thân, dùng hơi có chút run rẩy thanh âm nói ra, "Su Nhi, đừng rời đi ta, có được hay không?" Nói, đầu của hắn chậm rãi thấp, mang theo chiếm hữu dục hôn môi Tô Su, hai tay cũng càng thêm dùng sức giam cấm nàng, phảng phất như vậy liền có thể xác định nàng sẽ không từ bên cạnh mình biến mất đồng dạng. Tô Su trong lòng thở dài, chính mình nam nhân chính mình sủng, chủ động đáp lại Lãnh Duệ Uyên hôn, Lãnh Duệ Uyên trong lòng kia mãnh liệt bất an cùng hắc ám tựa hồ thoáng có dịu đi dấu hiệu. Động tác của hắn dần dần không thô bạo như vậy, trở nên một chút mềm nhẹ chút, được đáy mắt kia mặt điên cũng như trước chưa hoàn toàn rút đi. Hắn chỉ muốn dùng nguyên thủy nhất phương thức trực tiếp nhất xác nhận Tô Su chỉ thuộc về hắn, nhượng nàng rõ ràng cảm thụ đến chính mình nồng đậm đến gần như điên cuồng tình cảm. Một đêm chưa chợp mắt, Tô Su không ngừng trong đầu muốn vì cái gì đi nhìn lén một cái liếc mắt kia. Buổi chiều ngày thứ hai thời gian, Tô Su mới vừa ung dung tỉnh lại. Thân thể của nàng dĩ nhiên bị cẩn thận thanh tẩy qua, trên người những kia loang lổ dấu vết cũng đều được chữa trị thỏa đáng. Thế mà, thời khắc này nàng như cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, phản phất linh hồn còn đắm chìm ở thật sâu buồn ngủ bên trong, mỗi một cái tế bào đều như nói trước trải qua gian khổ. "Su Nhi, ngươi thế nào? Đói bụng sao? Ta nấu canh gà, ngươi uống một chút." Lãnh Duệ Uyên vẻ mặt ôn nhu nhìn xem Tô Su, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng chờ mong. Tô Su nhìn hắn, trong lòng lại suy nghĩ ngàn vạn, âm thầm nghĩ, ngày hôm qua vẫn là kia bệnh tiểu cưỡng chế yêu, làm cho không người nào có thể chống đỡ, hôm nay liền như vậy săn sóc tỉ mỉ. Đây là khôi phục bình thường. Lãnh Duệ Uyên gặp Tô Su không để ý tới mình, trong mắt hồng quang chợt lóe, mang theo vài phần khí tức nguy hiểm nói ra, "Su Nhi là còn tại hồi bị sao? Lao công tiếp tục thỏa mãn ngươi." Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, nhượng người nghe không khỏi trong lòng run lên. "Được rồi, ta sai rồi, căn bản không khôi phục." Có lẽ hắn bản tính như thế. "A Uyên, ta đói, ôm ta đi ăn cơm đi." Tô Su thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu, còn mang theo một chút làm lụng ý nghĩ. Lãnh Duệ Uyên cẩn thận từng ly từng tí ôm Tô Su đi tới phòng ăn, chỉ thấy trên bàn cơm để hắn tỉ mỉ chuẩn bị mỹ thực, không chỉ có mùi thơm nước mũi canh gà, còn có màu sắc mê người sườn chua ngọt cùng ngoại mềm trong mềm thịt viên. Một bên còn để một cái tinh xảo dâu tây bánh ngọt, tản ra ngọt ngào hơi thở. Tô Su trong lòng suy nghĩ muốn thoát ly cái này ôn ngoan ôm ấp chính mình ăn như gió cuốn cơm khô, vì thế bốn léo người ý đồ tránh thoát, nhưng là Lãnh Duệ Uyên hai tay lại ôm thật chặt, không hề có buông ra ý tứ, chỉ có thể bị bắt tiếp thu vi cơm. Tô Su ở trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, "Được rồi, như vậy cũng rất tốt." Lãnh Duệ Uyên cực kỳ nghiêm túc đút, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối tập trung trên người Tô Su, mỗi một cái động tác đều cẩn thận. Tô Su thì ngoan ngoãn từng miếng một mà ăn, kia như anh đào cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng trương hợp, còn hưng phấn mà vung tay nhỏ, chỉ huy nhượng Lãnh Duệ Uyên cho mình ý thích đồ ăn. Tô Su ăn no về sau, thỏa mãn đánh một cái nấc, giống con lười biếng mèo con đồng dạng ngồi ở Lãnh Duệ Uyên ôn ngoan trong ngực, nhẹ giọng nói cho hắn biết, "Lao công, ngày hôm qua ta là lần đầu tiên nhìn đến kinh khủng như vậy sự tình, kia làm người ta buồn nôn cảnh tượng thực sự là vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của ta, ta một chút thật sự không tiếp thu được. Sau này cũng không phải bởi vì không tiếp thu được ngươi, ngươi là làm như vậy vì bảo hộ ta, ta cũng yêu ngươi, chẳng sợ ngươi là tang thi vương, chẳng sợ cùng thế giới là địch, ta nguyện cùng ngươi cộng phó bệnh, vĩnh viễn không rời bỏ." Chương 30, khó bề phân biệt dư ca, tiếp tục cầm lấy kính viễn vọng nhìn về phía kia một đôi xuất chúng nam nữ, chỉ thấy nam nhân nhanh chóng ngăn tại nữ nhân phía trước, tay phải vừa nhất, chói mắt ánh sáng, ba cái kia bình thường tiếng xấu lan xa kiêu ngạo cấp 2 dị năng giả, không ra một phút đồng hồ thân thể toàn bộ muốn nổ tung lên. Dư ca hô hấp trở nên dồn dập lên, đôi mắt trợn thật lớn, xuyên thấu qua kính viễn vọng gắt gao nhìn chằm chằm kia làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng, trong lòng tràn đầy rung động cùng hoảng sợ. Hắn biết rõ mấy cái kia cấp 2 dị năng giả ngày thường lợi hại, được tại cái này trước mặt nam nhân, lại như này không chịu nổi một kích, tựa như yếu ớt bọt biển loại nháy mắt tan biến. Thịt nát cùng máu tươi ở trong không khí vẩy ra bốn phía, mùi máu tươi nháy mắt tràn ra. Người nam kia sắc mặt bình tĩnh, phản phất chỉ là đập chết mấy con như con rồi thoải mái, xoay người ôm lấy nữ hài Trần An, nam nhân có chút quay đầu, ánh mắt như có như không hướng Dư ca chỗ phương hướng quét đến, cho dù cách tầng 50 dùng kính viễn vọng, Dư ca cũng cảm giác ánh mắt kia như băng đao loại sắc bén, phản phất có thể nhìn thấu sự thăm dò của hắn. Trong lòng của hắn mạnh siết chặt, tay không tự giác run lên, kính viễn vọng thiếu chút nữa rơi xuống, một loại âm thầm sợ hãi xông lên đầu, hắn biết rõ có lẽ chính mình chọc tới không nên dây vào nhân vật lợi hại. Tô Su ngồi trên sofa kiểm điểm chính mình, nàng quá yếu mặc dù mình mang theo linh tuyển không gian, còn có song hệ ba cấp dị năng, được nghĩ đến đây hai lần tao ngộ, nàng liền lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Lãnh Duệ Uyên, tự mình một người gặp được này hai lần dị năng giả, phòng trường hậu quả khó mà lường được. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn tăng lên trong lòng của mình năng lực chịu đựng. Nàng không thể lại bởi vì một chút nguy hiểm liền thất kinh, nàng muốn học được bình tĩnh ứng phó, dũng cảm đối mặt. Đồng thời, nàng cũng phải nỗ lực thăng cấp dị năng, không ngừng tôi luyện kỹ xảo, nhượng chính mình trở nên càng cường đại, đủ để ứng phó tương lai có thể xuất hiện các loại khiêu chiến. Nàng nghĩ mấy ngày không tiến linh truyền không gian, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, cũng không biết có thể hay không mang Lãnh Duệ Uyên đi vào. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu, hướng tới Lãnh Duệ Uyên nói ra, "A Uyên, ngươi qua đây một chút, ta có cái không gian thần kỳ, ta nghĩ dẫn ngươi đi vào chia sẻ bí mật của ta." Lãnh Duệ Uyên đầu tiên là sửng sở, kia tuấn lãng trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, nhưng theo sau liền cường triệu nói ra, "Tốt, ngươi thử xem, ta cũng muốn xem ta bảo bối bí mật là cái dạng gì." Tô Su nghe vậy, nắm chặt Lãnh Duệ Uyên hai tay, tập trung tinh lực, trong lòng một mực yên lặng suy nghĩ nhất định tiến vào được. Nháy mắt, không gian nhoáng lên một cái, hai người biến mất tại chỗ. Vừa tiến vào linh tuyển không gian, trong không khí tràn ngập tươi mát thoải mái hương vị, kia chậu khẩu kích cỡ tương đương tuyển nhãn liên tục chảy xuôi trong suốt nước suối, nhượng người cảm thấy vô cùng thanh lương. Trong nước vậy mà sinh trưởng mấy đóa kiểu diễm bước tát hoa, cho này linh tuyển tăng thêm vài phần ôn nhu. Cổ xưa nhà gỗ nhỏ an tĩnh đứng sừng sững ở đó, phản phất một mực đang chờ chủ nhân về nhà, tràn đầy ấm áp. Bên cạnh tiểu động vật nhóm ở vui sướng chạy trốn, thân ảnh của bọn chúng tại cái này mảnh yên tĩnh trong không gian lộ ra đặc biệt hoạt bát cùng linh động. Tô Su vẻ mặt hưng phấn, lôi kéo Lãnh Duệ Uyên đi vào tuyển nhãn một bên, trong mắt lóe ra hào quang, không kịp chờ đợi cùng hắn giới thiệu: "A Uyên, này nước suối được thần kỳ rồi. Nó không chỉ có thể tăng cường thân thể các hạng cơ năng, tựa như cho thân thể rót vào liên tục không ngừng năng lượng, lượng ngươi tràn ngập lực lượng. Nếu là bị thương, tại cái này trong nước suối ngâm, miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại đâu. Càng trọng yếu hơn là, nó còn có thể khôi phục dị năng nha." Nói xong, nàng lại lôi kéo Lãnh Duệ Uyên đi vào cổ xưa nhà gỗ nhỏ. Vừa vào phòng, liền có thể nhìn đến trong phòng bài trí đều là Tô Su tỉ mỉ chọn lựa, mỗi một nơi đều lộ ra ấm áp. Tô Su mang theo Lãnh Duệ Uyên đi vào giữa phòng, cầm lấy một cái thần bí khí cụ, đầy mặt tự hào nói: "Ngươi xem cái này, ta cảm giác nó nhất định là cái đại bảo bối, tuy rằng còn không rõ ràng nó sử dụng, nhưng ta có thể cảm giác được bất phàm của nó." Lãnh Duệ Uyên nhìn xem Tô Su bộ kia đáng yêu lại bộ dáng nghiêm túc, khóe miệng không tự chủ hơi dương lên. Lãnh Duệ Uyên nhìn đến thần bí khí cụ nháy mắt, chỉ thấy một cỗ mãnh liệt cảm giác chấn động xông lên đầu. Hắn phảng phất thân ở trung tâm vũ trụ, thần bí kia khí cụ giống như một sâu chìa khóa, tựa hồ sắp mở ra vũ trụ năng lượng thật lớn. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt ở khí cụ bên trên, tim đập không tự chủ gia tốc, phảng phất có thể nghe được kia đến từ sâu trong vũ trụ triệu hồi. Lãnh Duệ Uyên hai tay khẽ run, muốn đi chạm vào lại có chút do dự, sợ mình hành động sẽ dẫn phát không biết hậu quả. Tô Su ở một bên nhìn hắn, cũng bị Lãnh Duệ Uyên thần sắc lây nhiễm, không khí khẩn trương tại cái này nho nhỏ trong nhà gỗ tràn ra. Lãnh Duệ Uyên hít sâu một hơi, chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến thần bí kia khí cụ. Liên ở Lãnh Duệ Uyên đầu ngón tay chạm đến thần bí khí cụ trong nháy mắt kia, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt truyền khắp toàn thân của hắn. Trước mắt hắn xuất hiện tia sáng kỳ dị, phảng phất thấy được vũ trụ mênh mông bên trong ngôi sao lấp lánh, vô số không biết tinh hệ ở trước mắt lưu chuyển. Tô Su khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn, thở mạnh cũng không dám. Lãnh Duệ Uyên cố gắng muốn khống chế được cổ lực lượng này, trên trán mồ hôi dày đặc. Qua một hồi lâu, hào quang dần dần thu liễm, Lãnh Duệ Uyên từ từ mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi than hòa kính sợ, hắn lẩm bẩm nói: "Thần bí này khí cụ lực lượng, viễn siêu có ta nhóm tưởng tượng." Lãnh Duệ Uyên lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vẫn như cũ không thể từ thần bí mật khí cụ rời lên. Kia khí cụ tản ra tia sáng kỳ dị, phản phất có một cổ vô hình lực hấp dẫn, khiến hắn hãm sâu trong đó. Hắn cảm giác mình linh hồn phản phất cùng vũ trụ này vô tận huyền bí thành lập nào đó vi diệu liên hệ. Loại kia liên hệ có chút mờ mịt, như khói nhẹ bàn nhược như không, lại chân thật tồn tại, từng tia từng sợi dính dấp nội tâm của hắn. Trong cơ thể cái kia không biết danh lực lượng cùng với hô ứng lẫn nhau, không ngừng sôi trào, kích động. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, trong cơ thể mình dị năng tại cái này thần bí dưới ảnh hưởng lại tinh tiến tăng mạnh. Phản phất sắp đột phá nào đó trọng yếu quan tạng, điều này làm cho trong mắt hắn hồng quang tượng địa ngục chi hỏa hương phấn mà bốc cháy lên. Tô Su đầy mặt kinh ngạc, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra Lãnh Duệ Uyên lại cùng thần bí khí cụ có như thế bí ẩn liên hệ. Mà tại nguyên văn bên trong nữ chủ điện ôn ngoan cầm trong tay linh tuyển không gian, trong tài liệu chưa bao giờ đề cập thần bí khí cụ cùng Lãnh Duệ Uyên tương quan sự tình, hiện giờ bất thình lình tình huống, phá vỡ vốn có thiết lập, hết thảy trở nên khó bề phân biệt.